Chương 01, bắt đầu một khẩu súng chương 01, bắt đầu một khẩu súng thế giới song song, Thủy Lam Tinh, Hoa Hạ, Thương An Lĩnh trong núi lớn. Một cái vóc người cân xứng 15, 16 tuổi thiếu niên, trên thân có một thanh liên xô sinh ra mỏ xỉn nạc gẳng, thanh thương này bị người Hoa xưng là Thủy Liên Châu, cầm trong tay một thanh ná cao su. Tên của thiếu niên này gọi là Hạ Vân Thiên. Hắn từng là một lính đánh thuê, 3 ngày trước xuyên qua đến cái này cũng gọi Hạ Vân Thiên trên người thiếu niên. Hắn vị trí hiện tại liền là nằm ở Hoa Hạ Hắc tỉnh Hưng An Lĩnh địa khu, nơi này chỗ Hoa Hạ nhất phương Bắc khu vực, tiếp giáp Liên Xô. 3 ngày trước, Nguyên Thân gia gia cưới hạt đi Tây Phương, Nguyên Thân thương tâm quá độ, một mệnh ô hô, bị lính đánh thuê Hạ Vân Thiên chiếm cứ thân thể. Từ Nguyên Thân trong trí nhớ, Hạ Vân trời mới biết, thời gian bây giờ là năm 1966 tháng 9. Hắn năm nay hẳn là 15 tuổi, phụ mẫu tại hắn vừa ra đời không lâu liền đi Bắc Đồng chiến trường, sau tới nhà nhận được phụ mẫu bỏ mình thông chi. Hắn từ khi còn bé chính là bị gia gia nuôi dưỡng lớn lên, cùng gia gia tình cảm tương đương thâm hậu, lúc này mới không tiếp thụ được gia gia qua đời, một lần thương tâm chết đi, bị hiện tại Hạ Vân Thiên chiếm cứ thân thể của mình. Hạ Vân Thiên xuất hiện tại trong núi rừng, là nghĩ đến đánh một chút con mồi, cảm tạ một chút tới an táng gia gia các hương thần, lúc này mới tại sáng sớm thời điểm liền tiến vào trong núi rừng. Sau lưng của hắn cái kia thanh thủy liên châu, là gia gia lưu cho hắn không nhiều vật phẩm một trong, đồng thời còn có 43 phát đạn. Lần này không có ý định tiến vào thâm sơn đánh một chút lớn hàng, mang theo súng trường cũng là vì bảo vệ mình thôi. Hạ Vân Thiên đi tại cao lớn rừng cây tùng ở giữa, nghe được đầu bên trên chuyển đến nhánh cây lắc lư thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một con sám cậu tử, cũng chính là thường nói con sóc. Hắn đánh giá một chút khoảng cách, kéo ra ná cao su xăm xe, đây là dùng vứt bỏ xe đạp xăm xe chế thành. Đã sớm bao tại ra trong túi quần hòn đá nhỏ, siêu đông chốc bị bắn ra ngoài. Cái này cục đá đánh vào trên cây con kia sám cậu tử trên đùi, trực tiếp liền đem nó từ cao vài thước trên đại thụ đánh hạ. Rơi xuống đất sám cậu tử còn trên mặt đất khắp nơi bỏ loạn, lại bởi vì bắp đùi thương thế ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của nó, bị Hạ Vân Thiên mấy bước gặp phải nắm ở trong tay. Nhặt lên ước lượng một chút, trong tay cái này sám cậu tử, ước chừng không đến một cân dáng vẻ, da lông hẳn là có thể bán cái một khối tiền tả hữu. Hạ Vân Thiên tâm niệm vừa động, trong tay sám cậu tử biến mất tại trong tay của hắn, xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Đây là hắn xuyên qua tới về sau mới phát hiện một cái gì không gian, bên trong có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, có đủ loại địa hình. Thổ địa, dãy núi, dòng sông cùng hồ nước, kia là cái gì cần có đều có, mà lại cái không gian này tốc độ thời gian trôi qua cũng so ngoại giới nhanh hơn nhiều. Hạ Vân Thiên 3 ngày trước thử gieo xuống hạt giống đều đã dài rất cao lớn. Dựa theo suy đoán của hắn, bên trong không gian này tốc độ thời gian trôi qua hẳn là ngoại giới gấp 10 tả hữu. Thu hoạch một con sám cậu tử về sau, Hạ Vân Thiên càng thêm lòng tin tràn đầy. Ngay tại đi không sai biệt lắm chừng 20m, phía trước một mảnh xanh vàng hỗn hợp trong bụi cỏ, một cái màu xám cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy trong mắt của hắn liền thấy, cách đó không xa tạp trong cỏ có một cái động vật đang chạy. Hạ Vân Thiên thử đánh ra một cục đá, không có chính xác mục tiêu, Hạ Vân Thiên lần này cái gì cũng không có đánh tới. Căn cứ kinh nghiệm, vừa mới chạy tới hẳn là một con thỏ hoang, các sơn dân xưng là nhảy mèo tử. Nhìn cái này nhảy mèo tử đường chạy trốn, lặng lẽ đuổi tới, hắn đoán chừng cái này con thỏ hoang ổ hẳn là liền ở phụ cận đây. Dọc theo nhảy mèo tử chạy đến lộ tuyến chỉ dẫn, trải qua hơn nửa giờ lục soát, tại một cái nhỏ sườn đất phía trên phát hiện cái này nhảy mèo tử hang ổ, hắn dọc theo cái này nhỏ sườn đất tìm tòi một vòng mấy lúc sau, phát hiện 7-8 cái cửa hang. Đều nói thỏ khôn có 3 hang, cái này há lại chỉ có từng đó 3 cái à, cái này còn muốn đi xong chưa bị phát hiện. Hạ Vân Tiên tìm được không ít hòn đá lớn chừng quả đấm, đơn giản đo một chút hướng gió, diệt trừ hướng đầu gió cùng dưới đầu gió hai cái lỗ miệng, cái khác cửa hang toàn bộ che lại. Tiếp lấy bổ tới không ít cỏ khô, những này sớm hiện tại đúng lúc là xanh vàng giao tiếp thời điểm. Mỗi lần bị điểm liền sinh ra hắc người sương mù, vì để cho sương mù hiệu quả càng tốt, Hạ Vân Thiên còn ném đi mấy cái màu đỏ làm quả ớt đi vào. Loại này mang theo cây độc khí tức sương mù, bị gió thổi hướng bọn này nhảy mèo tử hang động rót đi vào. Hắn nhanh chóng từ không gian bên trong lấy ra ướt nhẹp khăn mặt, nhanh chóng bưng kín mũi miệng của mình, nhanh chóng đi tới dự lưu tại dưới đầu gió miệng huyệt động. Hạ Vân Thiên mở ra không gian của mình cửa vào, trực tiếp ngăn ở cái huyệt động này miệng. Thời gian trôi qua ước chừng 30 giây tả hữu, liền nghe đến cái này nhảy mèo tử trong huyệt động truyền đến tiếng động, tiếp lấy liền thấy một cỗ sương mù thuận cái này cửa hang bay ra. Dù cho có khăn lông ướt, Hạ Vân Thiên vẫn là ngửi thấy một cô hắc người hương vị. Lại qua ước chừng hơn 10 giây, một con to mọng nhảy mèo tử thoát ra cửa hàng, nhảy vào Hạ Vân Thiên không gian bên trong. Theo sát phía sau chính là một con lại một con nhảy mèo cá bột sâu mà ra, chờ đến không có nhảy mèo tử tại thoát ra lúc, Hạ Vân Thiên đóng lại không gian cửa vào. Lần này hết thảy thu hoạch 37 con nhảy mèo tử, trong đó lớn nhất một con công thỏ, ước chừng có cái 6-7 cân, nhỏ nhất cũng liền lớn nhỏ cỡ năm tay, đoán chừng cũng liền vừa sẽ đi. Dựa theo Hạ Vân Thiên đoán chừng, cái huyệt động này bên trong hẳn là còn có cái khác nhảy mèo tử, bởi vì hắn chỉ lấy được 4 con thỏ nhỏ, cái huyệt động này bên trong không nên chỉ có như thế mấy cái mới đúng. Đi vào hướng đầu gió, đem hắn nhóm lửa có khô dùng nước dội tắt, lại đem bị hắn phủ kín cửa hang toàn bộ mở ra, hy vọng lần tiếp theo lại đến thời điểm, cái huyệt động này bên trong lại trụ đầy cái khác nhảy mèo tử. Có như thế đại thu hoạch về sau, Hạ Vân Thiên có dẹp đường hồi phủ tâm tư. Hắn bản năng nâng lên tay trái, nhìn xem dấu vết cổ tay, lúc này mới nghĩ từ bản thân xuyên qua đến thập kỷ 60 Hoa Hạ, trên tay ép căn bản không hề đồng hồ. Lại đi ước chừng nửa giờ tả hữu, cảm giác hướng đầu gió chuyển đến một trận hôi thối. Hạ Vân Thiên vừa muốn mắng nhất thanh là ai tùy chỗ đại tiểu tiện, lại lập tức cảnh giác, mình bây giờ chỗ chính là trong núi lớn, xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ mình gặp được lớn hàng. Chương 02, lợn rừng chương 02, lợn rừng Hạ Vân Thiên tìm được một cây đại thụ, nhanh chóng bỏ lên. đứng được cao nhìn xa, hắn nhìn thấy tại cách mình 5, 600 mét địa phương, có một đám sinh vật tại hoạt động. Căn cứ bọn chúng hình thể còn có số lượng đoán chừng, mình đây là gặp bầy heo rừng. Hắn nhanh chóng hạ cây, hướng về nhìn thấy đám kia lợn rừng phương hướng nhanh chóng đi tới. Có lẽ hắn là ở vào hạ phong miệng nguyên nhân, đám kia lợn rừng vậy mà không có phát hiện hắn đã cách bọn chúng không xa. Hắn tại khoảng cách 5, 60 gạo vị trí, tìm được một gốc cỡ thùng nước đại thụ, bò lên. Như thế thôi đại thụ, dù cho lát nữa không có đánh chết lợn rừng, cũng sẽ không bị lợn rừng tùy ý liền đục gãy. Leo đến một cái tráng kiện cành cây bên trên, thấy được cách mình 5, 60 gạo có hơn đám kia sinh vật, phát hiện đây đúng là một đám lợn rừng. Hắn từ trong không gian lấy ra một cây dây gai, đem mình cột vào trên đại thụ, phòng ngừa mình từ trên đại thụ rơi xuống. Cẩn thận tra nhìn lên bọn này lợn rừng, bọn này lợn rừng trước mắt ngay tại một cái sân đất phía dưới vui sướng chơi lấy bùn đất, xem ra là chuẩn bị ở chỗ này tu kiến một cái lợn rừng xào huyệt. Bọn này lợn rừng là từ một con ước chừng 400 đến cân đại pháo trứng, ba đầu ước chừng 300 cân heo mẹ, còn có bốn đầu 100 cân tả hữu bé heo, cộng thêm một chút tiểu hoa lăng đồng tử tạo thành. Nhìn thấy những này, Hạ Vân Thiên đánh giá ra, đây cũng là một cái lợn rừng gia tộc. Một đầu heo được, ba đầu lão mâu heo, kia bốn cái trên dưới 100 cân bé heo hẳn là mùa xuân thời điểm heo rừng nhỏ để trưởng thành. Hắn đem cái kia thanh mỏ xin nạ gẳng cầm trong tay, tay phải nắm móc treo nơi cổ tay mặt quấn quanh một vòng, phòng ngừa súng ống chóc ra. Tay phải kéo ra thương xuyên, đem một viên 7.62mm đạn đẩy vào nòng súng. Hắn đem đầu kia đại pháo trứng trở thành mình mục tiêu thứ nhất, còn lại ba đầu lão mẫu heo làm mục tiêu thứ hai, chỉ có bọn chúng đối mình có thể tạo thành tổn thương. Họng súng của hắn nhắm ngay đầu kia đại pháo trứng chừng 5 phút đồng hồ, đầu kia đại pháo trứng đầu lâu mới xuất hiện tại đầu ngắm bên trong. Không có một tia do dự, quả quyết bóp lấy cò súng. Hắn không có thời gian kiểm tra mình chiến quả, đánh ra thương thứ nhất về sau, lại liên tục kéo động thương xuyên. Nương theo lấy 4 tiếng thanh thúy mà ngắn ngủi phanh, 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 hắn nhanh chóng kéo động thương xuyên, đem một viên cuối cùng vỏ đạn rời khỏi nòng súng. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lật một cái tràn đầy 5 phát đạn cầu kẹp như là làm ảo thuật ra hiện ở trong tay của hắn. Hạ Vân Thiên động tác thành thạo đem cái này 5 phát đạn ép vào ổ đạn, sau đó cấp tốc giải khai buộc chặt trên người mình dây gai. Hắn thuận đại thụ, cẩn thận từng ly từng tí bò xuống cây đến, bước chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tay hắn cầm súng trường, cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận không có tiềm ẩn nguy hiểm về sau, hắn mới chậm rãi hướng phía cái kia lợn rừng ổ phương hướng tiến lên. Mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, phảng phất sợ kinh động đến cái gì. Khi hắn rốt cục đến lợn rừng ổ lúc, ánh mắt rơi vào bị liệt là mục tiêu thứ nhất đại pháo trứng trên thân. Chỉ gặp con kia hình thể to lớn lợn rừng đã bị một thương nổ đầu, ngã trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ trùng quanh bùn đất, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Hạ Vân Thiên ánh mắt thoáng di động, liền thấy được mục tiêu thứ hai, ba đầu lao mâu heo. Trong đó hai đầu đã trực tiếp mất mạng, nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mà bên kia thì bị viên đạn quán xuyên phần bụng, mặc dù còn chưa tắt thở, nhưng cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi, kéo dài hơi tàn. Lại nhìn sang, còn có một thương đánh vào một con 100 cân bé heo chân heo bên trên, cái này khiến hành động của nó trở nên chậm chạp, không cách nào giống cái khác đồng bạn như thế cấp tốc thoát đi. Thế là cái này thụ thương bé heo chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ, trở thành Hạ Vân Thiên lại một cái chiến lợi phẩm. Về phần cái khác ba đầu heo, bọn chúng sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng biết đi đâu nơi nào. Hiện tại lợn rừng ổ bên trong còn lại cũng bẹn bẹn một đám không có chút nào uy hiếp tiểu hoa lăng đồng tử. Đem trên đất những này heo thu sạch tiến vào không gian, liền ngay cả kia mấy cái tiểu hoa lăng đồng tử cũng không có buông tha. Cũng may những này tiểu hoa lăng đồng tử cũng có hơn 10 cân lớn nhỏ, không cần đang ăn mãi, không phải Hạ Vân Thiên thật đúng là không có cách nào nuôi sống bọn chúng. Xuyên qua tới lần thứ nhất đi săn, Hạ Vân Thiên lấy được to lớn chiến quả. Hết thảy thu qua 400 đến cân pháo trứng một đầu, 300 đến cân lão mẫu heo ba đầu, còn có một đầu gần 110 cân heo rừng nhỏ cùng 6 con tiểu hoa lang đồng tử. Hắn đoán chừng, mình lần này thu hoạch giá vật đạt đến 1.300 cân, chính là bỏ đi xuống nước nội tạng cái gì, hắn hẳn là cũng có thể thu 17-800 cân thuần thịt. Hắn tập trung tinh thần, theo ý niệm của hắn khu động, đầu này quái vật khổng lồ vậy mà giống như là bị lực lượng vô hình vỡ ra đến, cứng rắn sắc ngoài trong nháy mắt băng liệt, nội bộ kết cấu cùng khí quan cũng rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Động tác thành thạo đem đầu này đại pháo trứng xuống nước từng cái lấy ra, những này xuống nước trong tay hắn đều có chút chịu nặng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó treo ở một cây nhỏ trên nhánh cây, phảng phất đây là một kiện vô cùng trang trọng sự tình. Dựa theo thợ săn quý củ, làm như vậy xem như đối sơn thần lao ra một loại tế bái. Hắn mặc dù đối loại này truyền thống tập tục cũng không mười phần hiểu rõ, nhưng hắn vẫn là quyết định tuân theo cái quy củ này. Từ khoa học góc độ đến xem, hắn suy đoán khả năng này là bởi vì thợ săn tại bắt được con mồi lớn về sau, bởi vì không cách nào đem nó toàn bộ mang đi, cho nên chỉ có thể lấy đi con mồi trên thân có giá trị nhất bộ phận, mà đem nội tạng treo ở trên cây, thì là vì hấp dẫn hoang dại ăn thịt động vật chú ý, để bọn chúng bị những này nội tạng hấp dẫn, từ đó vì thợ săn an toàn rút lui tranh thủ thời gian. Nhưng mà, ngay cả xuyên qua loại này không thể tưởng tượng sự tình đều có thể phát sinh trên người mình, cái này khiến Hạ Vân Thiên không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ những cái kia nhìn như hoang đường truyền thuyết cùng tín ngưỡng. Có lẽ, thật sự có sơn thần tồn tại đâu. Treo tốt xuống nước về sau, từ không gian bên trong lấy ra một chút thanh thủy, cẩn thận đem vết máu trên tay rửa sạch. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra thân thể của mình, bảo đảm không có bất kỳ cái gì vết máu lưu lại, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới yên lòng hướng phía vừa mới leo xuống đại thụ đi đến. Đem trên mặt đất rơi xuống vỏ đạn thu thập lại, đem không thuộc về đại sơn đồ vật toàn bộ mang ra vùng núi lớn này. Dọc theo lúc đến con đường, nhanh chóng hướng về Khấu Sơn chuẩn đi tới. Hắn khi về đến nhà, nhìn thấy nguyên thân gia gia lưu lại ba gian gạch một phòng, có chút xúc cảnh sinh tình. phòng ở bất còn, lão gia tử cũng đã không có ở đây. Hạ Vân Thiên trong lòng mặc niệm, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi hảo hảo còn sống. Sau khi nói xong, Hạ Vân Thiên cảm giác đầu óc của mình một mảnh thanh minh, đẩy ra dùng tấm ván gỗ chế thành đại môn, tiến vào trong nhà. Đây là Hạ Vân Thiên ở cái thế giới này cái thứ nhất nhà. Nhìn một chút mặt trời, đánh giá một chút thời gian, hẳn là còn chưa tới đội sản xuất tan tầm thời gian. Hạ Vân Thiên đi vào phòng bên trong, đem mình lên núi quần áo đổi xuống dưới, có chút nhàm chán nằm tại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay tại hắn nửa ngủ nửa tỉnh phía dưới, một đạo đồng la âm thanh đánh thức hắn, đây cũng là đội sản xuất tan tầm tiếng chiêng, xem ra hôm nay bên trên buổi trưa đã kết thúc. Hắn chậm chậm thần chi về sau, từ giường bên trên ngồi dậy. Đầu tiên là đi vào trong một phòng khác, tìm ra một đầu báo tải, lại dụng ý niệm đem trong không gian nhảy mèo tử cầm ra đến 15 con, bị hắn cầm ra tới những này nhảy mèo tử, mỗi cái đều có 3, 4 cân nặng. Chương 03, trả nhân tình chương 03, trả nhân tình Hạ Vân Thiên chuẩn bị đem những này nhảy mèo tử đưa cho những cái kia hỗ trợ xử lý hạ lao gia tử tang lễ người, ở trong đó liền bao quát quản lý sự vụ, nhất quan tài đảm mộ. Bởi vì hạ gia chỉ có hạ lao gia tử cùng Hạ Vân Thiên hai người, cho nên hạ lao gia tử tang lễ các hương thân vẫn là ra rất lớn khí lực, hắn nhất định phải cảm tạ những cái kia đến giúp đỡ hương thân. Hiện tại mọi người cũng không dễ dàng, đến giúp một lần bận bịu liền muốn ít dãy một ngày công điểm. Cho nên, nhân tình này, hắn nhất định phải còn. Hắn cóng chứa nhảy mèo tử bao tải, đầu tiên liền đi tới Tần gia. Tần gia lão gia tử gọi Tần Đức Vận, chừng 50 tuổi bộ dáng, dáng người không cao, lại có vẻ rất cường tráng. Hạ lão gia tử tang lễ chính là từ Tần Đức Vận chủ trì, đồng thời hắn hai đứa con trai Tần Dũng cùng Tần Mãnh cũng tham gia nhất quan tài. Đi vào Tần gia bên ngoài đại môn, thông qua tấm cẩm tường đây, có thể nhìn thấy trong sân đang có một nam một nữ hai cái tiểu hài đang chơi đùa. Bọn hắn chính là Tần lão gia tử cháu trai, Tần Lôi, Tôn Nữ, Tần Vũ. Hạ Vân Thiên đứng ở bên ngoài hô, Tần đại gia có ở nhà không? Kỳ thật, không cần hắn hô, hai cái tiểu hài sớm liền thấy hắn, bọn hắn cũng đều nhận biết Hạ Vân Thiên. Bất quá, hắn bây giờ tại giữ đạo hiếu kỳ, không tiện tùy ý tiến vào trong nhà của người khác. Tiểu Nam Hải Tần Lôi một bên hướng trong phòng chạy một bên hô, "Ra ra, ra ra, bên ngoài viện mây thiên thúc thúc tìm ngươi." Tần Đức Vận ra khỏi phòng, nhìn đến đứng tại bên ngoài đại môn Hạ Vân Thiên, cười nói, "Là mây thiên tiểu tử à, ngươi có việc vào nói à?" Một bên nói, Tần Đức Vận một bên hướng về đại môn phương hướng tiến lên, hắn cũng biết Hạ Vân Thiên hiện tại không tiện tùy tiện đi vào nhà khác. Ngay tại Tần Đức Vận đi ra đồng thời, hắn hai đứa con trai cũng đi ra khỏi phòng. Tần Đức Vận đại nhi tử gọi Tần Dũng, ước chừng 27-8 tuổi, thân cao có 175 cm, hắn tiểu nhi tử chừng 20 bộ dáng, thân cao so đại ca hắn còn cao một chút, ước chừng có 180 cm, giữa bọn hắn còn có một đứa con gái gọi Tần Quyên, đến sát vết làng. Tần Đức Vận mở ra cửa chính của sân, nhìn thấy Hạ Vân Thiên bên người bao tải, nói ra, "Vân Thiên, ngươi có việc à?" Hạ Vân Thiên nói ra, "Ta tới là nghĩ cảm tạ một chút Tần đại gia, hỗ trợ xử lý gia gia của ta hậu sự, hôm nay ta lên núi bắt mấy cái nhảy mèo tử, cho ngươi còn có đại dũng, nhị dũng còn có cái khác hỗ trợ người đều đưa một con. Còn có chính là, ta nhỏ tuổi, có một số việc không biết rõ, về sau các ngài nếu là có chuyện gì, ta không có kịp thời đến, hy vọng Tần đại gia không nên tức giận." Tần Đức Vận cười khoát tay một cái nói, "Này, kia đều không gọi sự tình, ngươi tuổi nhỏ, có một số việc không biết rõ cũng không ai sẽ chọn ngươi lý." Hạ Vân Thiên mở ra bao tải đâm miệng, từ bên trong cầm ra một con nhảy mèo tử giao cho Tần Đức Vận trong tay, tiếp lấy lại xoay người cầm lên một con, giao cho vừa vặn đi vào bên cửa Tần Dũng trong tay, lại bắt một chỉ giao cho Tần Mãnh. Tần Đức Vận nhìn thấy Hạ Vân Thiên liên tục cầm ra ba con nhảy mèo tử, lập tức ngăn cả nói, "Vân Thiên, ngươi làm sao cho nhiều như vậy, cho chúng ta một con là đủ rồi." Hạ Vân Thiên một lần nữa đóng tốt bao tải nói ra, "Tần đại gia, mỗi cái đến giúp đỡ đều có một con, ngươi cùng đại dũng, nhị dũng ca cũng không nên từ chối, ta còn muốn đi những gia đình khác, liền không ở nơi này lưu thêm." Nói xong, hắn đem bao tải một lần nữa leo lên, hướng Tần gia phụ tử phất phất tay, tiếp tục hướng về nhà tiếp theo tiến lên. Tần Đức Vận nhìn xem Hạ Vân Thiên bóng lưng nói ra, "Vân Thiên tiểu tử này coi như không tệ." Nói xong, lại nhìn một chút trong tay nhảy mèo tử nói ra, "Lại Dũng, ngươi đi giết một con nhảy mèo tử, hôm nay trong chúng ta buổi trưa ăn thịt. Còn lại hai con trước giam lại, chờ đến ngày mùa thu hoạch thời điểm ăn." Hai cái tiểu hài nghe được Tần Đức Vận thanh âm, một bên nhảy cả từng một bên hô, "Ăn thịt à, ăn thịt nha." Hạ Vân Thiên dựa theo trong trí nhớ danh tự, từng nhà cho mỗi cái hỗ trợ người đều đưa lên một con nhảy mèo tử. Đương trong bao bố còn thừa lại cuối cùng một con nhảy mèo tử thời điểm, hắn đi tới Khấu Sơn chuẩn nhất phía nam một gia đình. Nhà này chủ nhân gọi là Nhị Trụ Tử, đại danh gọi là Bàng Ngân Trụ, tuổi chừng chớ 26, 7, làm người tương đương tài giỏi, mỗi ngày đều làm 10 công điểm cất bước, thậm chí có đôi khi có thể cầm tới 12 công điểm. Cái nhà này, trước mắt chỉ có hắn mang theo mình mười mấy tuổi tiểu chất tử sinh hoạt. Lẽ ra Nhị Trụ Tử cầm nhiều như vậy công điểm, hẳn là có thể đem sinh hoạt sống rất tốt, nhưng là vận mệnh lại mở cho hắn một cái thiên đại trò đùa. Ước chừng 5 năm trước mùa đông, Nhị Trụ Tử tướng nhìn kỹ một cô nương, đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Nhị Trụ Tử vì phong quang đem tân nương tử cưới vào cửa, liền cùng đại ca của hắn Đại Trụ Tử cho mượn đội sản xuất một đầu đang lúc tráng niên hoàng lưu đi công việc trên lâm trường kéo xe tử. Chính là lần này kéo xe tử, bọn hắn vật liệu gỗ không có buộc chặt tốt, tại một cái xuống dốc thời điểm, hơn ngàn cân gỗ thô từ trên xe vò xuống dưới. Đại Trụ Tử trực tiếp bị vật liệu gỗ đâm chết, mượn đội sản xuất con trâu kia cũng bị đụng phải trọng thương ngã xuống đất, cuối cùng chỉ có thể giết bán đi. Đại Trụ Tử chết rồi, vợ của hắn trực tiếp lựa chọn trở về nhà mẹ đẻ, không bao lâu liền cải, lưu lại Đại Trụ Tử nhi tử. Nhị Trụ Tử một mực gáy náy đại ca của mình là bởi vì hắn mà chết, thề muốn nuôi lớn mình tiểu chất tử. Đại Trụ Tử là cộng tác viên, công việc trên lâm trường chỉ tượng trưng bồi thường 100 khối tiền. Bất quá bởi vì đội sản xuất châu cũng trọng thương, đã mất đi lao động năng lực, nhị trụ tử còn muốn hướng đội sản xuất bồi giao châu tiền. Tăng thêm đại trụ tử cùng bán thịt bò tiền, nhị trụ tử còn cần hướng đội sản xuất bồi giao hơn 300 khối tiền. Nhị trụ tử mặc dù tài giỏi, tại đội sản xuất cũng có thể nuôi sống mình cùng tiểu chất tử, nhưng là trong tay xác thực không có tiền dư, hàng năm đội sản xuất cho mấy 10 đồng tiền hắn đều bồi cho đội sản xuất. Cái này nhoáng một cái chính là 5 năm, nhị trụ tử đem nợ tiền trả sạch, nhưng cũng làm trễ nải hôn sự của mình, lúc trước chuẩn bị nói chuyện cưới gả cô nương từ lâu gả cho người khác. Hạ Vân Thiên đi vào nhị trụ tử cửa nhà, hô, nhị trụ ca có ở nhà không, ta là Hạ Vân Thiên. Tiếp lấy liền nghe đến trong phòng truyền đến một thanh âm, nói ra, Vân Thiên à, ngươi tại sao cũng tới, có việc à? Hạ Vân Thiên lại đem trước đó đối những người khác đã nói, cùng nhị trụ tử lại nói một lần, tại nhị trụ tử từ chối bên trong, đem trong bao bố cuối cùng một con nhảy mèo tử bắt ra, giao cho nhị trụ tử trong tay. Hạ Vân Thiên cầm trống không bao tải, bước nhanh hướng về phương hướng của nhà mình đi tới, cái này một trận bận bịu sống sót, thời gian đã không sai biệt lắm muốn tới xuống buổi trưa bắt đầu làm việc thời gian. Sớm thu được nhảy mèo tử mấy nhà, có người ta đã đem nhảy mèo tử làm quen ăn, cái này tự nhiên đưa tới chúng quanh hàng xóm chú ý, dù sao hiện tại bất quá tuổi chưa qua tiết, nhà ai sẽ làm thịt ăn a. Trải qua một chút hàng xóm tuyên truyền, toàn bộ sản xuất đội người cơ hồ đều biết, Hạ Vân Thiên cho người khác đưa nhảy mèo tử sự tình. Có chút người hiểu chuyện đã nhìn ra, Hạ Vân Thiên là tại cảm tạ những cái kia, trợ giúp Hạ lao ra tử hạ thắng người. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thán Hạ Vân Thiên biết là người, đồng thời cũng thở dài mình vì cái gì không giúp đỡ. Mà một chút bình thường liền hết ăn lại nằm, hung hăng cản quấy người đã cảm thấy, Hạ Vân Thiên không cho bọn hắn đưa nhảy mèo tử chính là xem thường bọn hắn quyết định, ban đêm tan tầm thời điểm liền đi tìm Hạ Vân Thiên muốn một cái thuyết pháp. Khấu Sơn Chuân mấy cái tên du thủ du thực cũng nghe đến tin tức này, bọn hắn đã đợi không đến ban đêm, hiện tại đang có 3 cái tên du thủ du thực hướng về Hạ Vân Thiên nhà phương hướng đi tới. Hạ Vân Thiên đối với đây hết thảy lại là hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại ngay tại không gian của mình bên trong hầm lấy xương sườn đâu. Bởi vì đưa nhảy mèo tử làm trễ nải một chút thời gian, Hạ Vân Thiên ăn cơm thời gian cũng làm trễ nải một chút. Chương 04, gây chuyện, 1, chương 04, gây chuyện, 1, Hạ Vân Thiên hầm xương sườn, tự nhiên là từ đầu kia bé heo trên thân cắt đi. Bởi vì lợn rừng chưa cắt xén, đại pháo trứng hương vị tự nhiên là một lời khó nói hết, chỉ có loại này trai trai lợn rừng mới là hương vị tốt nhất thời điểm. Hắn dùng mỡ heo đặt cơ sở, ngoại trừ hành, gừng, tỏi cái này mấy loại đơn giản gia vị, cũng không có thêm những vật khác, hầm lợn rừng cạnh nồi dùng bắp, bắp nô, mặt cùng mặt trắng làm bánh nướng. Ngay tại hắn ăn chính cao hứng thời điểm, đến gây chuyện 3 cái tên du thủ du thực cũng đi tới hắn trước cửa nhà. Mấy cái này tên du thủ du thực tại Khấu Sơn Chuân, đều là trong nhà nhân khẩu nhiều, bọn hắn lại là tương đối được sủng ái tồn tại. Nhà bọn họ cũng không cần bọn hắn mấy cái kia công điểm, xảy ra sự tình cũng có người trong nhà bãi bình, lúc này mới sáng tạo ra bọn hắn loại này chơi bời lêu lồng trạng thái. Hắn chính ăn cao hứng đâu, không thể không nói, loại này trai trai lợn rừng hương vị quả thật không tệ, đã không thua heo nhà thịt, lại thêm hiện trong núi đồ ăn phong phú, đầu này lợn rừng trên người dầu chân cũng là tương đương phong phú. Dạng này dầu chân phong phú đồ ăn, đối với thập kỷ 60 người hoa dân tới nói, đơn giản chính là hàng duy đặc kích. Ngay tại sắp ăn no thời điểm, nhà hắn viện tử cửa gỗ bị gọi đến bang, bang bang, vẫn là loại kia liên tục không ngừng đánh. Ăn no rồi có chút mệnh dã rời Hạ Vân Thiên, nghe được cái này liên tục không ngừng đánh, mắng thầm, đây là ai à, như thế không có tố chất. Hắn ra không gian, mở cửa phòng ra, liền thấy nhà mình tường viện đứng ở phía ngoài 3 người. Thông qua nguyên thân ký ức, tự nhiên nhận ra 3 người này chính là trong thôn tên du thủ du thực, mỗi ngày chính sự không làm, chính là khắp nơi mù lăng lư. 3 người này vừa thấy được hắn từ trong nhà ra, ở trong một cái trải lấy chia ra, mặt mũi tràn đầy u cục thanh niên liền hô, Hạ Vân Thiên, nắm chặt mở cửa, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Hạ Vân Thiên âm thầm suy tư, nguyên thân cùng mấy cái này hàng cũng không có bao nhiêu gặp nhau à, chính mình mới xuyên qua tới càng thêm không nhận ra bọn hắn, 3 người này tìm mình làm gì? Có nghi hoặc, hắn tự nhiên hỏi, 3 người các ngươi tìm ta làm gì? Vẫn là cái kia mặt mũi tràn đầy u cục thanh niên nói ra, ta nghe nói ngươi cho không ít người nhà đều đưa nhảy mèo tử, vì cái gì không có đưa cho chúng ta? Người thanh niên này gọi Trương Vĩ, là đại đội kế toán chất tử, đại đội kế toán nhanh 40 tuổi người, không có con cái, tự nhiên đối cháu của mình nhóm càng thêm sủng ái, hy vọng cháu của hắn nhóm có thể cho hắn dưỡng lao. Đại đội kế toán gọi Trương Lập, đứng hàng lao tam, cái này Trương Vĩ chính là hắn nhị ca nhi tử. Nghe nói đại ca của hắn Trương Binh khi còn bé thân thể không tốt, vì để cho hắn còn sống, liền cho hắn lấy một cái nhũ danh là đại cầu tử, về sau sắp xếp hành lão nhị Trương Quân tự nhiên được gọi là nhị cầu tử, tự nhiên lão tam Trương Lập liền được gọi là tam cầu tử. Trương Lập cái này tam cầu tử nhũ danh, mai cho đến hắn lên làm đại đội kế toán mấy năm này, người gọi mới chậm rãi biết. Bất quá rất nhiều thôn dân vẫn là trong âm thầm gọi hắn tam cầu tử. Hạ Vân Thiên còn tưởng rằng cái thứ nhất tới cửa, nói hắn tự mình đi săn sẽ là thôn cán bộ, không nghĩ tới cái thứ nhất tới cửa lại là trong thôn tên du thủ du thực. Bây giờ đang đứng ở kinh tế tập thể thời đại, hết thảy tất cả đều thuộc về quốc gia tất cả. Trong núi rừng con mồi tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn chúng đồng dạng thuộc về quốc gia. Giống Khấu Sơn Chuân dạng này sơn thôn, bởi vì vị trí địa lý xa xôi, các thôn dân có khi sẽ tự hành đi săn một chút tiểu động vật, mọi người đối với cái này bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng sẽ không quá phận truy cứu. Chính là cân nhắc đến thời đại này đặc thù nhân tố, hắn mới cố ý lựa chọn dùng nhảy mèo tử đến trả nhân tình, mà không phải đem mình bắt được lợn rừng làm lễ vật. Tại thời kỳ này, lợn rừng dạng này lớn hàng thế nhưng là thuộc về tập thể tài sản, tự mình xử lý có thể sẽ rước lấy phiền phức. Để hắn bất ngờ chính là, cho dù hắn cẩn thận như vậy, vẫn là bị người khác ngấp nghé. Hắn đánh giá thấp thời đại này, mọi người đối với ăn thịt khát vọng trình độ. Phát giác được mấy cái kia tên du thủ du thực ý đồ đến bất thiện lúc, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Chỉ gặp khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung, không che giấu chút nào rêu cợt nói, "Nha, đây không phải nhị cậu tử nhà ba chó con sao? Ngươi làm sao chạy đến nhà ta tới?" Trương Vĩ là Trương Quân con trai thứ ba, Hạ Vân Thiên liền trực tiếp xưng hô hắn là ba chó con, đây không thể nghi ngờ là một loại đỉnh cấp trào phúng. Trương Vĩ nghe xong Hạ Vân Thiên lại dám như thế cười nhạo mình, lập tức giận không kèm được, lý trí trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn không nói hai lời, giơ chân lên liền hung hăng đạp hướng nhà hắn cửa gỗ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia phiến cửa gỗ bị đạp lung lay sắp đổ, nhưng cũng may nó dùng tài liệu 10 phần rắn chắc, cuối cùng vẫn ngoan cường mà chống đỡ một cước này, không có bị đạp xấu. Hạ Vân Thiên mở cửa cái chốt, đem cái này phiến phòng quân tử không phòng tiểu nhân một cửa mở ra, Trương Vĩ cho là hắn muốn phục nhuyễn, bọn hắn bên này có 3 người, ưu thế tại bọn hắn phía kia. Thằng tắp lồng ngực chính muốn nói gì thời điểm, Hạ Vân Thiên một cái chính đạp, trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn. Trương Vĩ trực tiếp bị một cước này đạp hướng về sau rút lui 6-7 bước, mới đặt mông ngồi dưới đất. Miệng há ra hợp lại không biết đang nói cái gì, hiển nhiên là bị Hạ Vân Thiên một cước này đạp có chút đau sốc không nói không ra lời. Một bên hai cái tùy tùng cũng không nghĩ tới, Hạ Vân Thiên hung tàn như vậy, một lời không hợp đi lên chính là một cước. Bọn hắn bình thường liền là theo chân Trương Vĩ mù lẫn vào, chưa bao giờ gặp như thế táo bạo người, đi lên liền trực tiếp đập thủ. Hắn nhìn thấy hai cái này ngu xuẩn đã bị hù dọa, hỏi: "Các ngươi tới làm gì?" Bên trong một cái tùy tùng gọi Trương Phong, cũng là cùng đại đội kế toán một cái gia tộc, bất quá cùng đại đội kế toán nhà bọn hắn quan hệ có chút xa. Trương Phong run rẩy nói: "Chúng ta nghe nói ngươi nơi này có nhảy mèo tử, nghĩ tới tìm ngươi muốn mấy cái." Trương Phong vẫn có chút thông minh, chưa hề nói chuẩn bị tới trực tiếp dọa dẫm hắn, chỉ nói chuẩn bị muốn mấy cái. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, là chuẩn bị trước tiên đem Hạ Vân Thiên đánh một trận, sau đó để hắn giúp bọn hắn bắt nhảy mèo tử. Hắn lần này có thể bắt được nhiều như vậy nhảy mèo tử, hẳn là có phương pháp đặc thù. Chỉ cần khống chế tốt Hạ Vân Thiên, bọn hắn cũng liền có liên tục không ngừng nhảy mèo tử. Đến lúc đó không chỉ có thể mỗi ngày ăn vào thịt, còn có thể dùng những này nhảy mèo tử đổi thành tiền. Có tiền, còn không phải muốn mua cái gì thì mua cái đó. Bất quá bọn hắn làm thế nào cũng không ngờ rằng, Hạ Vân Thiên hung tàn như vậy, không nói gì, liền đem bọn hắn bên trong cứng rắn nhất tảng đá kia cho bóp, cái này trực tiếp liền đem bọn hắn hai người dọa sợ. Bọn hắn làm sao đều không ngờ rằng, hiện tại chỉ có một người Hạ Vân Thiên sẽ cùng bọn hắn độc thủ. Phải biết Trương này nhà tại núi dựa này đồn là có tiếng bá đạo, đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn người Trương gia nhiều, toàn bộ Trương gia tại Khấu Sơn Chân nhưng là có hơn 100 người, trong đó thanh tráng niên liền có 40 mấy người, cái này cũng là bọn hắn tại Khấu Sơn Chân bá đạo lực lượng. Kia tam cậu tử Trương Lập sở dĩ có thể lên làm đại đội kế toán, ngoại trừ hắn là tốt nghiệp trung học bên ngoài, còn có chính là Trương gia đám người này ủng hộ. Hạ Vân Thiên tức giận nói, "Ta là cha ngươi à, ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó, mang lên trên mặt đất phế vật, nằm chật lăn." Trương Phong nghe xong, cùng một cái khác một mực không lên tiếng thanh niên, cùng một chỗ đỡ dậy ngồi dưới đất Trương Vĩ, từng bước rời đi Hạ Vân Thiên nhà. Cái này một mực không lên tiếng thanh niên gọi Lý Tiến, là Lý gia một mạch. Khấu Sơn Chân đại đội trưởng gọi Lý Thành Lộc, ở nhà sắp xếp hành lão đại, lại gọi đại lộc tử, nói nhanh liền bị hô thành đại lưu tử. Lý Tiến thuộc về đại đội trưởng Lý Thành Lộc bà con xa chất tử, quan hệ có chút xa, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Chương 05, gây chuyện 2, chương 05, gây chuyện 2, Tiểu Sơn thôn tin tức truyền bá rất nhanh, thời gian không dài một hồi, toàn bộ Khấu Sơn Chân liền truyền ra Trương Vĩ, Trương Phong, Lý Tiến ba người đi tìm Hạ Vân Thiên muốn nhảy mèo tử, còn bị đánh sự tình. Còn tại trong ruộng bắt đầu làm việc thôn dân toàn bộ nhao nhao nghị luận. Có chút thôn dân căn cứ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tâm tư, nhận vì chuyện này không có quan hệ gì với mình. Thu được nhảy mèo tử thôn dân, tự nhiên hướng về Hạ Vân Thiên nói chuyện, cho rằng bị đánh ba người đơn thuần đáng đời. Còn có chút chuẩn bị chiếm tiện nghi thôn dân nhìn thấy Hạ Vân Thiên hung tàn như vậy, ngay cả kế toán chất tử cũng dám đánh, tự nhiên lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Tại tư tưởng của bọn hắn bên trong, không chiếm được lợi lộc gì coi như ăn thiệt thòi. Ngươi Hạ Vân Thiên dám đánh kế toán chất tử, vậy có phải hay không cũng có thể đánh bọn hắn chỉ là muốn chiếm một chút tiện nghi, cũng không phải đưa tới cửa bị đánh. Mặc kệ Khấu Sơn Chân thôn dân làm sao nghị luận, đánh xong tên du thủ du thực tổ ba người Hạ Vân Thiên, một lần nữa buộc lên kia phiến phòng quân tử không phòng tiểu nhân cửa gỗ, trở lại trong phòng lại đem gian phòng cửa nhỏ cũng cái chốt. Nam tại trên giường Hạ Vân Thiên đột nhiên biến mất tại trong phòng, xuất hiện ở không gian của mình bên trong. Ba ngày trước mình xuyên qua tới về sau, liền trong không gian mặt tìm được một chút thư tịch, trong đó có một bản công pháp luyện thể quyết bên trong chủ yếu giảng thuật làm sao rèn luyện thân thể của mình. Trong truyền thuyết luyện đến cao tầng về sau, có thể lực nâng vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Bộ này luyện thể quyết chia làm động tĩnh hai loại, động công chính là một chút rèn luyện chiêu thức, tĩnh công chính là hô hấp thổ nạp pháp quyết. Ngoại trừ luyện thể quyết, Hạ Vân Thiên còn tìm được một bản nguyên bộ sách thuốc, bên trong ghi chép mấy vạn dược liệu, còn có những dược liệu này xử lý phương pháp. Còn có một bản luyện thần quyết là chuyên môn rèn luyện tinh thần lực pháp quyết. Hắn dựa theo luyện thể quyết ghi chép, bắt đầu chậm rãi diễn luyện, ngay từ đầu học tập rất chậm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cần chậm rãi trông trước, mai cho đến học tập xong tầng thứ nhất 13 cái chiêu thức thời điểm, hắn cảm thấy trong bụng một trận đói khát. Hắn cảm thán nói, cái này tiêu hao thật sự là quá lớn, người bình thường nhà căn bản là tiêu hao không nổi. Đình chỉ rèn luyện, đem giữa trưa ăn để thừa xương sườn cùng bánh bột ngô nóng lên một chút, sau khi ăn xong lại tiếp tục học tập. Đương phía ngoài thời gian đi vào trạm vạng tối tan tầm thời điểm, hắn học tập xong tầng thứ nhất toàn bộ 24 chiêu thức, cũng có thể miễn cưỡng cưỡng đánh ra. Vừa cẩn thận đối chiếu một cái mình vừa mới chiêu thức, phát hiện không có lỗi gì lầm về sau, liền ra không gian. Không có đồng hồ, chỉ có thể đánh giá một chút thời gian bây giờ, ước chừng là buổi chiều 5 điểm đến 6 điểm dáng vẻ, khoảng cách trời tối thời gian còn có ước chừng nửa giờ tả hữu. Vì che giấu hai mắt người, cố ý từ ra trong thùng gạo mặt múc ra non nửa bát bát mặt, buổi tối cơm chính là bát cháo. Hắn đầu tiên là đem trong nhà nồi lớn rửa sạch sạch sẽ, tăng thêm mấy bát nước sau, liền bắt đầu châm lửa nồi lên nước. Đợi đến nước đốt lên về sau, liền đem chuẩn bị xong bắp dưới mặt tiến vào trong nước. Đợi thêm đến bắp cháo nước mở về sau, cái này nồi bắp cháo cháo liền có thể ăn. Nhiệt độ bây giờ còn không phải quá thấp, không có đạt đến dưới không, nấu cơm lửa liền có thể đem giường đốt một lần. Ngay tại Hạ Vân Tiên làm tốt cơm, chính tại lúc ăn cơm, bốn cái phụ nữ trung niên kết bạn đi tới cửa nhà hắn, mấy cái này đều là thuộc về trong thôn tương đối vô lại loại kia, bình thường đều là vô lý đều muốn quấy ba phần chủ, hiện tại kết bạn mà đến, liền là muốn từ trong tay của hắn muốn mấy cái nhảy mèo tử. Mấy cái này phụ nữ trung niên đi tới cửa, trông thấy tường vây cửa gỗ bị buộc lấy, nhưng là gian phòng cửa nhỏ bây giờ lại mở ra, một cái trên mặt có cái lớn nốt ruồi phụ nữ hô: "Hạ Vân Tiên ở nhà không? Ta là Triệu Thẩm, tìm ngươi có chút việc." Chính trong phòng uống vào bắp cháo Hạ Vân Tiên nghe được tiếng la, buông xuống bát cơm đi ra, trông thấy là bốn người phụ nữ. Hắn suy tư tới trong đầu ký ức, phát hiện bốn người này cái nào đều không phải là loại lương thiện, từng cái đều là thuộc về trêu chọc chơi xấu lưu manh. Mình tiền thân cũng cùng những người này không có cái gì gặp nhau à, các nàng tìm đến mình bậy là chuyện gì? Hạ Vân Tiên mở miệng nói: "Các ngươi là ai, tới nhà của ta làm gì?" Trên mặt có lớn nốt ruồi phụ nữ kia mở miệng nói: "Vân Tiên à, ta là ngươi tìm Triệu Thẩm à, tìm đến ngươi là..." Còn không đợi nàng nói xong, hắn liền mở miệng nói: "Ta không biết các ngươi là ai, cũng không giúp được các ngươi nhanh lên về nhà đi." Từ trong trí nhớ, Hạ Vân Tiên chỉ có thể tìm tới bốn người này cũng hẳn là Khấu Sơn cho người, nhưng là ở chỗ nào? Têu cái gì hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng rất dễ lý giải, Khấu Sơn chuẩn mặc dù chỉ có trên dưới 100 gia đình, thực tế nhân khẩu lại có không ít. Có ít người nhà huynh đệ nhiều còn không có phân ra, khả năng ngay cả già mang nhỏ liền có mười mấy miệng người, toàn bộ Khấu Sơn chuẩn nhân khẩu đoán chừng phải có lớn vài trăm người. Hắn không có khả năng toàn bộ đều biết, hắn nhận biết cũng chính là cùng hắn cùng tuổi một số người, còn có tại nhà hắn phụ cận một số người, lại thêm trong thôn một ít lão nhân. Giống cái này lớn nốt rồi phụ nữ bốn người, cũng đều là bên ngoài thôn cả tới, Hạ Vân Thiên đối với các nàng ấn tượng rất mơ hồ, hoặc là nói ép căn bản không hề ấn tượng. Nghe xong hắn muốn đuổi các nàng đi, bên trong một cái khuôn mặt khô héo, xương gò má rất lớp 10 nhìn liền rất cay nghiệt nữ nhân đứng ra. Nữ nhân này gọi Lưu Mai, xem xét tướng mạo cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Lưu Mai nói ra: "Ta cũng không cùng ngươi rong dài, ta nghe nói ngươi cho không ít người ta nhảy mèo tử, vì cái gì không cho ta, có phải hay không xem thường nhà chúng ta?" Hắn chạy về đi ăn cơm, lười nhác cùng những nữ nhân này rong dài, thuận miệng trở về câu: "Đúng vậy à, ta chính là xem thường ngươi, ngươi lại có thể thế nào?" Lưu Mai nghe xong liền nổ, tức miệng mắng to: "Tốt ngươi cái nhỏ tuyệt hậu, khắt cha chết mẹ nó đồ chơi, ngươi chính là như thế." Vừa nghe đến Lưu Mai như thế mắng, Hạ Vân Thiên trong đầu lập tức nghĩ đến cái này nữ nhân là ai. Nàng có con trai so Hạ Vân Thiên nhỏ một chút, khi còn bé bị Hạ Vân Thiên đánh qua, cái này Lưu Mai về sau mắng tới cửa đến, cũng là mắng những lời này, về sau bị Hạ lao ra tử dùng gậy gô đánh mấy ngày đều sửa mặt giường. Bởi vì Hạ Vân Thiên phụ mẫu là liệt sĩ, lại thêm lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cũng đánh qua giặc qua, cho nên chuyện này từ ngay lúc đó trong thôn ra mặt điều giải, đã qua. Hiện tại cái này Lưu Mai lại chạy lên cửa chửi mắng, nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem nhìn. Lưu Mai còn đang chửi mắng, Hạ Vân Tiên quay đầu liền đi nhà bếp, hắn nhớ kỹ nơi đó liền có bó củi dây gai. Tìm tới cây kia dây gai, cái này dây gai trên đầu có lớn cỡ trứng gà u cục, Hạ Vân Tiên nhéo nhéo, cảm giác cùng tảng đá cũng kém không nhiều. Xuất ra căn này dây gai đi ra nhà bếp, đứng tại một bên ngoài cửa Lưu Mai chính ở chỗ này chửi mắng. Cái khác ba người phụ nữ nhìn thấy hắn xuất ra dây gai về sau, cùng nhau lựa chọn lui ra phía sau, các nàng chỉ là vô lại, nghĩ đến chiếm tiện nghi, cũng không phải thật đồ đần. Nhìn hắn ý tứ là chuẩn bị động thủ, các nàng hiện tại thật có điểm hối hận cùng Lưu Mai cùng đi, bất quá mục đích không có đạt tới, các nàng còn có chút không cam tâm. Hắn mở ra cửa gỗ, đi ra viện tử. Bên trong một cái phụ nữ nhìn thấy viện tử mở ra, còn chuẩn bị muốn đi vào nhà của hắn. Đưa tay chính là một bàn tay, mắng: "Lan, ai bảo ngươi tiến nhà ta?" Hắn phát hiện, đối phó những này lưu manh vô lại, cho dù tốt kiên nhẫn cũng vô dụng, chỉ có lấy bạo chế bạo mới thích hợp nhất. Chương 06, dây gai xem như roi chương 06, dây gai xem như roi chịu Hạ Vân Thiên một bàn tay phụ nữ mặt, lập tức mập trứng lên, nàng trực tiếp bị dọa đến không dám nói lời nào, nàng từ trong ánh mắt của hắn, thấy được lạnh lùng, nhìn về phía ánh mắt của nàng thật giống như đang nhìn một con súc sinh đồng dạng. Nàng biết, nếu như mình tiếp tục náo loạn, Hạ Vân Thiên thật nhưng có thể giết mình. Mà Lưu Mai lại không có cao như thế giác ngộ, nhìn thấy hắn đi ra khỏi nhà, còn hai tay chống nạnh, đem mặt giơ lên, một bộ xem thường Hạ Vân Thiên dáng vẻ. Trong lòng của nàng đã cho là hắn phục nhuyễn, miệng bên trong còn tại không sạch sẽ mà nói: "Sớm dạng này không được sao, không nên ép lấy lao nương mắng ngươi, thật là một cái tiện ra." Lưu Mai lời còn chưa dứt, Hạ Vân Thiên cổ tay khẽ động, trong tay dây gai tựa như một đầu roi, quất vào Lưu Mai trên thân. Dây thường đoạn trước cuối cùng, liền tốt giống như Lưu Tinh chủ ý đánh vào Lưu Mai trên thân, để Lưu Mai lần này trực tiếp quên kêu to. Đây cũng chính là Khấu Sơn chân tương đối lạnh, Lưu Mai mặc quần áo tương đối nhiều, lần này mặc dù rất đau, nhưng cũng không có tạo thành nhiều ít thực tế tổn thương. Bị rút tê dần dây thường Lưu Mai, vừa muốn lại tiếp tục nhục mạ Hạ Vân Thiên. Cổ tay của hắn lần nữa lật qua lật lại, trong tay dây gai lần nữa rút ra, bởi vì lần thứ nhất không có đạt tới mình mong muốn, lần này hắn gia tăng khí lực. Lần này đem Lưu Mai lời mắng người trực tiếp ngăn ở trong miệng, hắn cảm giác hiện tại cường độ vừa vặn, tức có thể đánh đau Lưu Mai, mình cũng sẽ không mệt mỏi, cứ như vậy quất xuống, mình có thể rút cả đêm, cũng không biết Lưu Mai bị không bị được. Mặt khác ba người phụ nữ lúc này mới biết được, Hạ Vân Thiên không phải tại cùng các nàng nói đùa, kia trong tay dây gai hút là Hổ Hổ Sinh Phong, Lưu Mai chửi mắng đã biến thành rú thảm. Rút mấy lần về sau, Lưu Mai trên người nhỏ áo đông đã bị rút nát, lộ ra đông. Theo đông giảm bớt, dây gai rút trên người Lưu Mai lực đạo càng lúc càng lớn. Đau đớn kịch liệt, để có chút cấp trên Lưu Mai thanh tỉnh lại, nàng minh bạch Hạ Vân Thiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải tùy ý bị mình nắm chủ. Một bên trốn tránh một lần hô, đừng đánh nữa, là thím sai. Hạ Vân Thiên mới mặc kệ nàng hô cái gì, trong tay dây gai vừa rút ra cảm giác, làm sao có thể như vậy dừng tay đâu. Lưu Mai nhìn ra hắn không có dừng tay ý tứ, chịu đựng đau đớn quay đầu liền chạy. Cái khác ba người nhìn thấy Lưu Mai chạy, sợ hai hắn bắt các nàng xuất khí, cũng quay đầu liền chạy. Nhìn thấy bốn người đều chạy, thật vất vả tìm tới giải trí hạng mục sao có thể đến đây dừng tay, trong tay hắn dẫn theo dây gai liền đuổi theo. Lưu Mai trên người có tổn thương, không chạy nổi ba người khác, bị bỏ lại đằng sau. Hạ Vân Tiên trong tay dây gai từng cái quất vào phía sau lưng nàng bên trên. Có quần áo cách trở, thụ thương ngược lại là không có quá nặng, bất quá đau đớn sát thực tương đương dày vò. Lưu Mai một đường gào thảm hướng trong nhà mình chạy tới, chạy mấy bước còn lảo đảo nằm xuống, cứ như vậy đều không có dám dừng lại nghỉ ngơi, có thể thấy được lần này quả thật bị hủ không nhẹ. Lưu Mai kêu thảm, hấp dẫn không ít đã tan tầm thôn dân, không ít người đều từ trong nhà chạy đến xem náo nhiệt. Trông thấy là Hạ Vân Tiên tại dùng dây gai quật Lưu Mai, có không ít tương đối người thông minh đã đoán ra sự tình đại khái. Cũng không ít lúc đầu dự định chiếm Hạ Vân Thiên tiện nghi thôn dân, bỏ đi mình tiểu tâm tư. Hạ lao gia tử mặc dù không có ở đây, nhưng hắn cũng không phải mặc người nắm chủ a. Hắn tại Khấu Sơn chuyên lớn lên, lại bởi vì lúc trước một mực đi học duyên cớ, tiếp xúc với hắn phần lớn đều là người đồng lứa, lớn một chút cũng liền mấy tuổi mà thôi, bình thường thôn dân đối với hắn thật không phải là rất quen thuộc. Hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được Hạ Vân Thiên hung tàn, cầm trong tay dây gai là thật hạ tử thủ a. Lưu Mai trên người nhỏ áo đông đã bị rút nát, bên trong đồng cũng đều chảy mất. Ngay tại các thôn dân lo lắng Lưu Mai bị đánh thời điểm chết, Nhất Anh dừng tay, đánh gãy công kích của hắn. Hạ Vân Thiên quay đầu nhìn lại ngươi, nguyên lai là đại đội trưởng Lý Thành Lộc. Hắn cảm thấy khí cũng ra không sai biệt lắm, liền ngừng công kích của mình. Lý Thành Lộc tự nhiên là nhận biết Hạ Vân Thiên, Hạ lao ra tử tăng lễ hắn cũng tham gia, bất quá chỉ là lên lễ, không có hỗ trợ. Lý Thành Lộc hỏi, Vân Thiên a, ngươi vì cái gì đem Lưu Mai đánh thành dạng này a? Hắn chỉ vào Lưu Mai, còn có cái khác ba người phụ nữ nói ra, ngươi đi hỏi các nàng mấy cái này tiện hóa đi, ta nói cho các ngươi biết, cái này là lần đầu tiên, lại có lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ tha các ngươi. Nói xong, hắn cũng không có giải thích cái gì, cứ như vậy rời đi, hướng về ra đi đến. Lý Thành Lộc có chút ánh mắt hung ác nhìn xem Hạ Vân Thiên bóng lưng, tức giận đến răng đều đau. Tại toàn bộ Khấu Sơn Chuân, cũng liền hạ ra ông cháu hai người không để cao bản thân. Hiện tại Hạ lão gia tử chết rồi, trong lòng của hắn đã quyết tâm phải thật tốt trả thù một chút Hạ Vân Thiên. Hắn đi, Lý Thành Lộc lại hỏi một chút bốn người phụ nữ vì cái gì bị đánh. Bốn người phụ nữ một mực tại tự thuật Hạ Vân Thiên như thế nào hung tàn, làm sao không tôn trọng trưởng bối những này, nhưng cũng che giấu không các nàng muốn chiếm hắn tiện nghi sự thật. Nghe xong chuyện đã xảy ra, lại nghĩ tới lúc chiều, Hạ Vân Thiên còn đánh trong thôn ba cái tên du thủ du thực. Lý Thành Lộc càng thêm cảm thấy hắn khó giải quyết, vậy thì không phải là một cái tốt nắm chủ, một lời không hợp trực tiếp lật bàn, đánh ngươi đều là bị đánh. Đại đội kế toán Trương Lập đến tìm đến Lý Thành Lộc, nói ra, đại đội trưởng, Hạ Vân Thiên tự mình lên núi đi săn, ngài nhìn có hay không có thể đem hắn bắt lại. Trương Lập chính là bởi vì buổi chiều thời điểm, Hạ Vân Thiên đánh Trương Vĩ muốn xuất khí đâu, không nghĩ tới lúc buổi tối hắn lại đánh người, hiện tại hắn liền muốn hảo hảo trừng phạt một chút hắn. Lý Thành Lộc nhìn thoáng qua Trương Lập, tức giận nói, ngươi nói tự mình lên núi đi săn, vậy ngươi hỏi một chút làng bên trong ai chưa từng đi, là ta hay là ngươi? Giống Khấu Sơn Chuân dạng này núi lồn, chỉ cần là người nam tử cơ bản đều lên núi bắt qua săn, nếu là cầm cái nói sự tình, Khấu Sơn Chuân tất cả nam tính đều có lỗi. Trương Lập nói ra, ta không phải ý tứ này, hôm nay Hạ Vân Thiên đưa ra một năm con thỏ rừng, ta không tin hắn lại vừa vặn bắt được một năm con, chúng ta bây giờ liền đi nhà hắn nhìn xem, nếu là có nhiều giá vận, chúng ta liền tịch thu hắn con mồi, lại để cho hắn giao một chút tiền phạt. Kỳ thật, Trương Lập còn muốn đem Hạ Vân Thiên giam lại, nhưng là làm sao Hạ gia thuộc về liệt sĩ nhà, loại chuyện nhỏ này cũng không cách nào định tội của hắn, nhiều nhất trừng phạt một chút. Hạ Vân Thiên về đến trong nhà, ngay tại ăn trên mặt bàn đã có chút lạnh rơi bắp cháo, Khấu Sơn Chuân đại đội trưởng Lý Thành Lộc, kế toán Trương Lập, dân binh đội trưởng Trần Lệ Hoa, phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà cùng đi đến nhà của hắn. Bọn hắn đi vào trong phòng, nhìn thấy hắn ăn một bát bắp cháo, ngay cả cái rau dại đều không có. Thân là nữ nhân Ngô Hà lúc này hỏi, ta bảo ngươi Vân Thiên đi, ngươi ban đêm liền ăn những này à, làm sao ngay cả cái đồ ăn đều không có à? Hắn cũng không nắm chắc được, những này thôn cán bộ làm sao tập thể đi vào nhà hắn, cũng hiểu được bọn hắn đến sẽ không có chuyện gì tốt. Mở miệng nói, ra chỉ còn lại chút bắp cháo. Trương Lập nhảy ra phản bác, nói vậy ta nghe nói ngươi bắt không ít nhảy mèo tử, còn đưa cho đừng không ít người, chính ngươi sẽ không lưu một chút. Nghe được Trương Lập, hắn đại khái cũng đoán được những người này đi vào nhà hắn là làm gì, đơn giản liền là muốn một chút chỗ tốt thôi. Bọn hắn mặc dù là đại đội cán bộ, nhưng là cuộc sống của bọn hắn so với phổ thông thôn dân cũng liền hơi tốt hơn một điểm, loại thịt đối với bọn hắn tới nói còn là có rất lớn lực hấp dẫn. Tiến vào đại sơn đi săn là cần nhận gánh phong hiểm, liền bọn hắn cái địa khu này, hàng năm đều có không ít thợ săn chết tại trong núi lớn. Chương 07, chợ đen, 1, chương 07, chợ đen, 1, Hạ Vân Thiên nói ra, Tam, cậu tử à, ngươi không muốn bởi vì ta đánh cháu của ngươi liền muốn đến báo thù ta, ta trước đó xác thực bắt một chút nhảy mèo tử, bất quá đều bị ta đưa ra ngoài, không tin ngươi liền tìm kiếm nhìn. Hắn xưng hô Trương Lập vì Tam cậu tử, cái này thuộc về thiết mặt đánh. Từ khi Trương Lập lên làm Khấu Sơn Chân kế toán bắt đầu, liền không có người đang gọi hắn nhũ danh, liên đối lấy hô đại ca hắn nhũ danh người đều rất ít đi. Bây giờ lại từ Hạ Vân Tiên miệng bên trong hô lên tam cậu tử nhũ danh, cái này khiến Trương Lập có chút phát điên. Vừa mới chuẩn bị quát lớn một chút hắn, lại nghĩ tới hắn quật Lưu Mai kia cỗ chơi liều, Trương Lập quả quyết lựa chọn nhận sợ. Mấy cái thôn cán bộ tại nhà hắn đơn giản kiểm tra một chút, xác thực không có phát hiện bất luận cái gì giá vật về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tin tưởng hắn chỉ bắt một năm con nhảy mèo tử sự thật. Lý Thành Lộc cùng Trương Lập đành phải mang theo không cam lòng tâm tình, rời đi Hạ Vân Tiên ra. Trần Lệ Hoa cùng Nô Hà vẫn là như bình thường, Nô Hà còn nói cho hắn biết, thu liễm một chút tính tình của mình, không nên hơi một tí liền đánh người. Buổi chiều cùng ban đêm liên tục cậu đả người khác, để Hạ Vân Tiên không dễ chọc tên tuổi truyền ra ngoài, hắn cũng cần dạng này tên tuổi đến bảo vệ mình. Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đã một mảnh đen kịt, hắn quyết định đêm nay liền tiến về chợ đen, thị trường ngầm, không phải hát tỉnh chợ đen, nhìn xem, hắn muốn đem trong tay thịt heo rừng xử lý. Nếu như giá cả phù hợp, hắn cũng sẽ đem trong tay ba đầu lão mâu heo xử lý. Hắn bôi đen ra Khấu Sơn Chuẩn, thẳng đến Hồng Kỳ công xã mà đi. Khấu Sơn Chuẩn khoảng cách Hồng Kỳ công xã ước chừng khoảng 30 dặm, hắn bên trên sơ trung thời điểm chính là tại Hồng Kỳ công xã, đối với con đường này đó cũng là tương đương quen thuộc. Chỉ bất quá, trước đó là ban ngày hành tẩu, hiện tại là ban đêm hành tẩu. Vì để tránh cho bại lộ mình, hắn sớm mặc vào da quần áo, cũng đem mình trang điểm thành một cái 40-50 tuổi trung nhân, lại thêm trên người quần áo, cũng không có bao nhiêu không hài hòa cảm giác. Hắn chỉ dùng hơn một giờ, liền chạy tới Hồng Kỳ công xã. Đoạn đường này bên trong, một mực tại sử dụng luyện thể quyết bên trong phương pháp thổ nạp, cái này mới có thể một hơi chạy đến Hồng Kỳ công xã. Mặc dù không biết chợ đen vị trí cụ thể, nhưng hắn hiểu được, chỉ muốn đi theo ban đêm xuất hiện người, sớm tối có thể tìm được chợ đen chỗ. Quả nhiên, hắn theo dõi mấy cái mang theo bao tải người, xác thực tìm được chợ đen lối vào. Đây là tại công xã bên cạnh, tới gần giã ngoại một cái trong nó hẻm. Hắn tìm ra một khối vải thô, đem mình dịch dung về sau tướng mạo bao vây lại, từ trong không gian lấy ra một cái bao tải, bên trong chứa chính là 50 cân cắt thành một cân lớn nhỏ đại pháo trứng thịt. Hạ Vân Tiên cóng bao tải đi vào chợ đen cửa vào, bị hai người ngăn lại, hỏi: "Mua vẫn là bán?" Hắn tự nhiên hồi đáp: "Bán." "Hai mao tiền." Quả quyết giao hai mao tiền, bị chợ đen trông coi bỏ vào. Hắn tiến vào chợ đen, xác thực như trong truyền thuyết, nơi này là đèn kịt một màu. Ngẫu nhiên có giao dịch người, đánh lấy chiếu vào tấm vải đèn tin, ở nơi đó nhỏ giọng khoa tay. Tìm tới một cái không người quầy hàng, lấy ra một khối vải rách, đem một đầu thịt tươi bày tại phá trên vải. Thời gian trôi qua ước chừng 10 phút đồng hồ, bởi vì đen kịt một màu, cũng không có người đến vào xem Hạ Vân Tiên quầy hàng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đã không có người đến, vậy cũng đừng trách ta ra tuyệt chiêu. Từ không gian của mình bên trong, lấy ra một bát sương sườn, liền trong đêm tối này bắt đầu ăn. Cái này bóng đêm mịt mờ, mặc dù cản trở tầm mắt của mọi người, nhưng là sương sườn mùi thơm vẫn là trôi dạt đến không ít người trong lỗ mũi. Nghe hương vị người, rất nhanh đã tìm được hắn quầy hàng. Nhìn thấy một khối phá trên bãi, trưng bày một khối có hai chỉ giày mỡ thịt heo, những người này lập tức đi không được đường. Theo càng ngày càng nhiều người xuống lại, tự nhiên hấp dẫn chú ý của những người khác, rất nhanh hắn phía trước gian hàng, liền vây quanh hơn 10 người. Hắn trưng bày chính là đầu kia đại pháo trứng thịt, trải qua một cái mùa thu ăn, nó mỡ đạt đến hai chỉ dày, tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý rất nhanh, chứa ở trong bao bố thịt heo rừng liền bị mọi người một đoạt mà không, hắn mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, lại lặng lẽ thả không ít đi vào. Những này bốc lên mập dầu thịt heo rừng, bị lấy một khối tiền một cân bán đi. Rất nhanh liền bị mọi người một đoạt mà không, hắn cũng thu hoạch một hơn 30 đồng tiền thu nhập. Khi hắn tuyên bố mình mang tới thịt heo bán cho tới khi nào xong thôi, rất nhiều người còn tại hối hận mình ra tay hơi trễ. Hắn nhìn một chút mình trong không gian còn có mấy trăm cân thịt, liền cùng những người này ước định, chờ hắn nửa giờ, hắn hiện tại liền rời đi chợ đen, để con của mình còn có chất tử đem còn lại thịt đưa tới, sau đó lại tiến hành bán. Hắn tạm thời thu quán về sau, liền cũng đi dạo lên chợ đen. Rất nhanh, liền đi tới một cái bán gà quầy hàng, nghĩ đến có gà về sau, mình liền có thể lại quần quần không dứt trứng gà, hắn dừng bước. Bán gà bọc lấy một mảnh vải đen che mặt, hiển nhiên là không có ý định để cho người ta nhận ra. Hắn hỏi, bán gà ở nơi nào, lấy ra ta xem một chút. Bán gà mà hỏi, ngươi công việc quan trọng gà còn là gà mái? Ngươi trước lấy ra ta xem một chút, giá cả thích hợp, ta tất cả đều muốn. Chủ quán nửa tin nửa ngờ từ phía sau kéo qua tới một cái bao tải, từ bên trong lấy ra một con gà, hắn mượn yếu ớt ánh đèn, mơ hồ đó có thể thấy được đây là một con màu đỏ gà trống. Hạ Vân Tiên đưa tay đem cái này gà trống nhấc lên, phát hiện cái này gà trống chỉ có không đến 2 cân dáng vẻ, lại nhìn thấy trên đầu nó màu gà còn không có hoàn toàn lớn lên, Hạ Vân Tiên đoán chừng đây là một con năm nay nhỏ gà trống. Mở miệng nói, cái này gà trống bao nhiêu tiền? Chủ quán cũng không nghĩ tới Hạ Vân Tiên như thế lưu loát, trực tiếp liền hỏi tới giá cả. Thận trọng mở miệng nói, cái này con gà trống con ngươi cho 2 khối tiền liền tốt. Hắn quả quyết lấy ra 2 tấm 1 khối tiền, hoàn thành lần giao dịch này. Đem cái này con gà trống con nhận lấy về sau, rồi nói tiếp, đem ngươi gà mái lấy ra ta xem một chút, giá cả thích hợp, ta liền mua lại. Chủ quán tử trong bao bố lấy ra một con gà mái, hắn bắt lại một ước lượng, liền tính ra ra cái này gà mái hẳn là có 3 cân tả hữu. Hắn nhíu mày, bình thường đẻ trứng gà đất đều sẽ không vượt qua cái này trọng lượng, gà mái quá mập cũng sẽ giảm xuống đẻ trứng lượng. Trừ phi đây là một con gà mái đã rất ít đẻ trứng, lúc này mới có dinh dưỡng gia tăng thể trọng của mình. Mượn yếu ớt ánh đèn, kiểm tra một hồi cái này gà mái móng lướt. Quả nhiên, tại móng của nó hậu phương lại xuất hiện một con ngón chân út, cái này đã nói lên cái này gà mái xác thực đã không trẻ, đã qua tốt nhất đẻ trứng thời kỳ. Cái này cũng rất dễ lý giải, lại có mấy người bỏ được đem ngay tại đẻ trứng gà mái bán đi đâu. Hạ Vân Thiên nói tiếp, ta nhìn phía sau ngươi trong bao bố còn có, đem con kia cũng móc ra ta xem một chút, nếu như phù hợp, cái này hai con ta muốn lấy hết. Chủ quán nghe vậy, lập tức đại hỉ, có thể sớm một chút xử lý, liền sớm một phần an toàn cam đoan. Chủ quán móc ra trong bao bố cuối cùng một con gà mái, cái này gà mái so vừa mới con gà mái kia tuổi tác muốn nhỏ một chút, hắn quả quyết lựa chọn đem cái này gà mái cầm xuống. Cuối cùng, Hạ Vân Thiên hết thể hao tốn 5 khối tiền đem cái này hai con gà mái toàn bộ mua xuống, chủ quán đem hắn giả gà bao tải đều đưa cho hắn. Chương 08, chợ đen 2, chương 08, chợ đen 2, Hạ Vân Thiên mua xong hai con gà, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Bên cạnh một cái quầy hàng, mặt mang miếng vải đen trung niên nhân mở miệng nói, "Vị này lão ca, ta chỗ này có cái thứ tốt người có muốn nhìn một chút hay không?" Hạ Vân Thiên cho là hắn cũng là bán gà, liền mở miệng nói, "Đem ngươi đồ vật ta xem một chút, nếu như thích hợp, ta liền mua lại." Người trung niên này cũng đã làm dọn, cầm qua sau lưng bao tải, mở ra miệng túi, dùng đèn tin chiếu một cái bên trong. Mượn yếu ớt ánh đèn, có thể trông thấy bên trong hẳn là một con màu trắng mãnh cầm, nó có bén nhọn con mỏ cùng lợi chảo, chỉ là lúc này lại ghé vào trong bao bố không lúc đích. Nhìn thấy bên trong là một con mãnh cầm về sau, hắn liền định đem nó mua lại. Đệ thấp tiếng nói ra, chết vẫn còn sống, chết nhưng không đáng tiền. Bảy ông chủ nói ra, cam đoan là sống, không tin ngươi sờ sờ. Cách bao tải, nhẹ nhàng sờ soạn một chút bên trong sinh vật. Bị sờ đến về sau, bên trong sinh vật nhẹ nhàng đống lúc đích, Hạ Vân Thiên cũng có thể cảm nhận được trên tay nhiệt độ. Xác nhận bên trong sinh vật còn sống về sau, hắn lại hỏi, ngươi dự định bán giá cả bao nhiêu? Cái này bảy ông chủ nhìn ra Hạ Vân Thiên có mua sắm ý tứ, liền mở miệng nói, ta bên trong thế nhưng là một con hải đồng thanh, chỉ cần ngươi huấn luyện tốt, nhưng là có thể giúp ngươi bắt gà rừng cùng thỏ rừng, ta cũng không nhiều muốn, ngươi cho ta một chương đại đoàn kết liền tốt. Đại đoàn kết, thứ ba bộ nhân dân tệ 10 nguyên dân gian thuyết pháp, phát hành tại năm 1966 tháng 4. Hạ Vân Thiên nghe xong gia hỏa này có chút công phu sư tử ngoạn, phản bác, ngươi người bên trong ngay cả một cân cũng chưa tới đi, ngươi liền xin hỏi ta muốn một chương đại đoàn kết. Bảy ông chủ cười bồi nói, đại ca, ngài không thể tính như vậy, ta trong bao bố thế nhưng là một con hải đồng thanh, nhưng là có thể bắt giá vật. Hắn tiếp lấy phản bác, vậy ngươi còn không giữ nó lại đến chính mình huấn luyện, nếu là thật có thể đi săn ngươi có thể 10 đồng tiền liền bán rồi. Bảy ông chủ bị hắn nói có chút ngượng ngùng, không qua trên mặt của hắn được một tấm vải, lại thêm trời tối, Hạ Vân Thiên cũng nhìn không ra. Cái này bảy ông chủ không phải là không muốn huấn luyện cái này hải đồng thanh, hắn hướng có kinh nghiệm và lưng người nghe ngóng, người ta liền nói cho hắn biết cần chịu ưng. Kết quả hắn liên tục nhịn 3 ngày 3 đêm, cái này hải đông thanh đều không có khuất phục, còn kém chút đem chính hắn đưa đi. Lúc này mới lựa chọn đem cái này hải đông thanh đưa đến chợ đen ra bán rơi, không phải hắn thật sợ làm sau khi chết đệm tại trong tay của mình. Vậy ông chủ nhìn thấy Hạ Vân Thiên có từ bỏ dự định, mở miệng giữ lại nói, vậy ngươi nói có thể ra bao nhiêu tiền, giá cả nếu là quá thấp ta liền tự mình lưu lại. Hạ Vân Thiên nhìn một chút nói ra, ta là thật tâm muốn, ta ra 3 khối tiền, cái giá tiền này đều có thể mua một con ngay tại đẻ trứng gà mái. Cái này chủ quán cũng không có quá dày vò khốn khổ, hắn biết cái này hải đông thanh ở trong tay chính mình chỉ có một đường chết, chết mất về sau thì càng không đáng giá. Bây giờ nghe Hạ Vân Thiên nguyện ý ra 3 khối tiền, trong lòng kỳ thật đã đồng ý bất quá miệng bên trong vẫn là nói, ai, vậy ta liền 3 đồng tiền cho ngươi đi. Hạ Vân Thiên quả quyết sờ tay vào ngực, nhưng thật ra là từ trong không gian lấy ra 3 tấm nhất tròn tiền giấy giao cho chủ quán. Tiếp lấy liền đưa tay tiến vào cái kia trong túi áo, đem con kia bị trói lấy hải đông thanh bắt ra. Cái này hải đông thanh hẳn là cũng bị chịu thụ không ít tội, chụp trong tay mặc dù đang giãy giụa, lại có vẻ hơi hữu khí vô lực, hơn nữa còn có điểm lợi nhẹ. Hạ Vân Thiên đem cái này hải đông thanh nhanh chóng cất vào mình giả gà trong bao bố, liền nhanh chóng rời đi chợ đen. Tìm tới một cái không người nơi hẻo lánh, đem chứa 3 con gà trúc hải đông thanh bao tải nhanh chóng thu vào không gian. Hạ Vân Thiên tiến nhập không gian, đem 3 con gà nhốt lại một cái hơn 100 bình trên đồng cỏ, để bọn chúng tự do hoạt động. Đem buộc chặt hải đông thanh dây nhỏ toàn bộ giải hết, tiểu gia hỏa này bởi vì đói khát còn có thụ thương, đã không cách nào phi hành. Hạ Vân Thiên chụp tới một con nhảy mèo tử, rất nhẹ nhàng liền đem cái này nhảy mèo tử xử lý sạch sẽ, dùng tiểu đao đem cái này nhảy mèo tử mở ra, đặt ở cái này hải đông thanh trước mặt. Quan sát được không gian bên ngoài không có người đến về sau, Hạ Vân Thiên một cái ý niệm trong đầu liền rời đi không gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, một cái chứa hơn 50 cân thịt heo bao tải xuất hiện lần nữa tại Hạ Vân Thiên trong tay, hắn dự định đêm nay liền đem trong tay mấy trăm cân thịt heo rừng toàn bộ xử lý. Hạ Vân Thiên lần nữa giao 2 mao tiền về sau, lần nữa tiến vào chợ đen. Chợ đen quy củ chính là như thế, vừa ra tiến liền xem như một lần. Hạ Vân Thiên lần nữa đi vào trước đó địa phương, vừa đem thịt heo bày ở quầy hàng bên trên, liền có 2 cái người đi tới hắn phía trước gian hàng, xem bọn hắn mặc, cùng chợ đen giữ cửa 2 người không sai biệt lắm. Hạ Vân Thiên đoán chừng mình đây là gây nên chợ đen quản lý phương chú ý. Sự thật cũng xác thực như thế, hắn lần thứ nhất bán đi mấy chục cân thịt heo thời điểm, chợ đen nhân viên quản lý liền chú ý tới hắn. Không nghĩ tới, sau khi hắn rời đi, vậy mà lại dẫn thịt heo trở về, cái này khiến chợ đen quản lý mới biết trong tay hắn còn có thịt heo, bọn hắn chuẩn bị trực tiếp cầm xuống Hạ Vân Thiên trong tay toàn bộ thịt heo. Bên trong một cái người nói, chúng ta là chợ đen nhân viên quản lý, ngươi bây giờ cùng chúng ta đi một chuyến, chúng ta Vũ Ca có một cuộc làm ăn muốn cùng ngươi làm. Hạ Vân Thiên đại khái đoán được chợ đen quản lý phương ý tứ, nếu như giá cả thích hợp, hắn cũng không để ý đem trong tay thịt heo toàn bộ bán cho bọn hắn. Hạ Vân Thiên quả quyết thu thập xong trong tay bao tải, đem giả thịt bao tải cong lên đến, liền cùng 2 người này hướng về chợ đen chỗ sâu đi đến. Hành tẩu bên trong, Hạ Vân Thiên nhạy cảm đã nhận ra âm thầm ẩn giấu đi không ít người, xem ra cái này chợ đen đội năng lượng không nhỏ à. rẽ trái lượn phải đi 8-9 phút, hắn rốt cục được đưa tới một ngôi nhà phía trước. Bên trong một tiểu đệ tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ngừng 5 giây, lại gõ cửa mấy lần, Hạ Vân Thiên đoán chừng đây là một loại ám hiệu. Đương cái này phiến cửa bị mở ra về sau, bên trong một tiểu đệ nói ra, đi vào đi, không cần lo nhìn, bên trong có người chờ ngươi. Hắn vừa tiến vào viện, đại môn liền bị đóng lại. Trong sân đen kịt một màu, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong sân đặt vào một thứ gì. Trông thấy lóe lên ánh đèn gian phòng, cửa phòng vẫn là mở, lúc này Minh Bạch người tìm hắn liền tại bên trong. Hắn cong thịt heo liền tiến vào gian phòng này, đột nhiên từ trong bóng tối tiến vào có ánh sáng sáng gian phòng, để Hạ Vân Thiên con mắt híp híp, mới hơi thích ứng có ánh sáng màu vàng sáng gian phòng. Gian phòng này hết thảy ba người, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp ngồi tại một cái bàn bắt tiên đằng sau, nhìn ra hắn thể trọng không có 200 cũng có 189. Mặt khác hai cái hơn một thước bảy tả hữu, dáng dấp cũng tương đối khỏe mạnh, xem xét bình thường ăn cũng không tệ. Cái tên mập mạp kia nhìn thấy Hạ Vân Thiên sau khi vào nhà, cũng không có đứng dậy ý tứ, mở cửa phòng cũng bị giam lại. Mập mạp nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là nhà này chợ đen người quản lý, ta gọi chú Vũ, nghe nói ngươi mang không ít thịt heo, không biết còn có hay không, chúng ta muốn toàn bộ ăn tới. Tiếp xuống, cái này chú Vũ một mực tại bộ Hạ Vân Thiên, hỏi thăm Hạ Vân Thiên là nơi nào người, mấy người cùng một chỗ đánh tới đầu này lợn rừng vân vân. Hắn cho mình viện một cái giả minh danh tự, còn nói đầu này lợn rừng không phải mình đánh, là mình tại một cái phía dưới vách núi phát hiện nó lúc sau đã ngã gần chết, bị mình cùng nhi tử cùng một chỗ giết lấy tới chợ đen đến đổi tiền vân vân. Chu Vũ cho là mình thăm dò Hạ Vân Thiên nội tình, liền mở miệng nói, ta nhìn ngươi là trong ba bố hẳn là còn có 30 cân thịt heo rừng đi, chúng ta nguyện ý ra 5 mao tiền một cân, ngươi thấy thế nào? Chương 09, chợ đen, 3, chương 09, chợ đen, 3, còn không đợi Hạ Vân Thiên nói chuyện, kia hai cái thanh niên cường tráng một tả một hữu đứng ở Hạ Vân Thiên bên người, xem bọn hắn bên hông kia căng phồng dáng vẻ, cái hông của bọn hắn hẳn là đều cài lấy súng ngắn. Hắn ánh mắt co rụt lại, thế này sao lại là buôn bán a, biết mình không có hậu trường về sau, cái này là chuẩn bị ăn cướp trắng trận a. Cái này một tả một hữu hai người đứng tại bên cạnh mình, cái này là chuẩn bị uy hiếp mình a. Chu Vũ lúc này mở miệng nói, con của ngươi còn tại chợ đen bên ngoài đi, ngươi dẫn ta hai cái này mình để đi đem còn lại thịt heo đều lấy ra đi, chúng ta đến lúc đó cùng tính một lượt tiền. Nghe được Chu Vũ, hai người này lại hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, Chu Vũ vẫn là ngồi tại bàn bắt tiên đằng sau, đem chân vểnh lên trên bàn nhìn xem hắn. Đánh giá một chút mình cùng khoảng cách giữa hai người, nhanh chóng ra tay nắm chặt cổ hai người, hai tay vừa dùng lực, hai người này đầu đông nhất thanh liền đụng vào nhau, hừ đều không có hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Hạ Vân Thiên đối lực lượng của mình rất tự tin, liền lần này chạm vào nhau, nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu, hai người này ít nhất phải mê man 2 giờ trở lên. Đụng choáng hai người này đồng thời, hắn một cái lớn cất bước tiến lên, một cước đá vào trên bàn bắt tiên bị đạp vọt lên phía trước thật lớn một đoạn. Chân còn bệnh lên tại trên bàn bắt tiên Chu Vũ, kém chút liền bị lần này gãy đôi. Phu phú nhất thanh, Chu Vũ dưới mông cái ghế ngã xuống, một cục thịt cầu đồng dạng Chu Vũ phần lưng chạm đất lăn một vòng. Còn không đợi hắn chậm tới, Hạ Vân Thiên một quyền đánh vào trên cổ của hắn mặt, lần này trực tiếp liền để Chu Vũ cơn sốc tới. Trở lại đi vào hắn hai cái thuộc hạ trước mặt, đem bọn hắn súng lục bên hông rút ra, cái này lại là hai thanh hộp pháo, hẳn là Hoa Hạ cái nào đó nhà chế tạo vũ khí phòng chế. Hắn lại đem Chu Vũ trên thân lục soát một chút, tên mập mạp chết bầm này trừ trên tay đồng hồ bên ngoài, trên thân không có vũ khí khác. Làm một chút nước tới lên Chu Vũ trên mặt, Chu Vũ vừa muốn kêu to, liền thấy Hạ Vân Thiên dùng hộp pháo chỉ mình, lập tức ngậm miệng lại. Hắn mở miệng nói, ta hỏi ngươi đáp, nếu là dám nói dối, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy hai người bọn họ sao, nếu như ngươi nói cùng bọn hắn lát nữa nói không giống, vậy ta liền đem đầu của ngươi hái xuống. Chu Vũ nơm nớp lo sợ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trải qua hắn một phen thẩm vấn, hắn mới hiểu được cái này chợ đen phía sau chủ nhân không phải cái này Chu Vũ, mà là hắn cứu, An Bình huyện GV đút hở phó chủ nhiệm, Sướng Phong. An Bình huyện chính là hắn chỗ khấu sân chuẩn, Hồng Kỳ công xã lên một cấp đơn vị. Sướng Phong tên tuổi mặc dù rất dọa người, nhưng là hắn lại một chút cũng không có để ở trong lòng. Thân là người xuyên biệt, lại là lính đánh thuê xuất thân, không biết trải qua bao nhiêu giết chóc, hắn thấy qua đại tướng nơi biên cương không biết bao nhiêu, cấp bậc so cái này Sướng Phong đại đơn giản chỗ nào cũng có. Lại nói, cái này Sướng Phong lại không biết đây đều là tự mình làm, giả minh cái tên này từ nay về sau cũng sẽ cứ thế biến mất. Thông qua Chu Vũ bàn giao, hắn là Hồng Kỳ công xã hạ hạt Chu gia câu người, phụ thân của hắn chính là Chu gia câu đại đội trưởng Chu Phú. Hắn mơ hồ nghe nói qua cái này Chu gia câu. Chu gia câu rất nhiều người trước kia chính là trên núi thổ phỉ, về sau chùm thổ phỉ bị giết về sau, bọn hắn cũng liền biến thành nông dân. Thông qua Chu Vũ biểu hiện đến xem, cái này Chu gia câu hiện tại cũng chỉ là bên ngoài nông dân, kỳ thật sau lưng hẳn là còn làm lấy một chút nhận không ra người hoạt động. Lại đem Chu Vũ đánh ngất xỉu, đem hai người khác làm sau khi thức dậy, thẩm vấn gia cơ bản cùng Chu Vũ nói không sai biệt lắm. Trải qua lần này thẩm vấn, hắn cũng minh lường hắn nhóm cái này chợ đen ngoại trừ đầu cơ trục lợi vật tư bên ngoài, giết người cướp của những này hoạt động cũng làm không ít. Đạt được mình muốn, Hạ Vân Tiên tại ba người bọn họ trên mặt đều trùng điệp đập một cái. Lần này mặc dù không có muốn mạng chó của bọn họ, nhưng cũng có thể cam đoan bọn hắn đời này cũng không tỉnh lại, dù cho tỉnh đoán chừng cũng lại biến thành ngớ ngẩn. Đem ba trên thân người vũ khí cùng thứ đáng giá thu sạch tiến vào không gian. Hắn đi vào gian phòng này phòng trong, thông qua thẩm vấn, hắn biết cái phòng này phía dưới có một cái dưới đất mật thất, bên trong có không ít đồ vật. Tìm tới tủ quần áo, dịch chuyển khỏi về sau, quả nhiên phát hiện một cái địa đạo cửa vào. Hắn đánh lấy một cái đèn tin, tiến vào đen nhánh tầng hầm. Nơi này chất đầy các loại vật tư, liền ngay cả mao đài, rượu phần những này hạng A rượu loại đều có không ít. còn có không ít liên xô đông vải áo khoác, chăn mền cái gì, xem ra cái này Sướng Phong năng lượng sau lưng cũng không nhỏ a. Hắn không có một chút do dự, đem nhìn thấy những vật tư này toàn diện thu vào không gian của mình, chuẩn bị chờ trở về lại cẩn thận kiểm tra. Ngoại trừ những vật tư này bên ngoài, hắn còn phát hiện không ít chứa ở trong dương súng ống, trong đó còn có 10 trôi 5-6 thước súng máy bán tự động, còn có 4 cái dương đạn. Mọ xin nạ gẳng, ba bát đại đóng những này đời cũ cái chốt động súng trường cũng không ít, nguyên bộ đạn cũng có hơn ngàn phát, còn có không ít cán cây gỗ lựu đạn cùng lựu đạn. Hắn âm thầm suy tư, cái này Sướng Phong muốn làm gì, ở chỗ này chuẩn bị nhiều như vậy vũ khí trang bị làm gì. Xem ra cái này Chu Gia Câu cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Hắn đặt quyết tâm, chuẩn bị tiến về Chu Gia Câu tìm tòi hư thực. Những vật này bị thu hồi về sau, trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại một cái lẻ loi chơi trọi kết sắt, vì để tránh cho nó quá cô đơn, cũng đem nó thu vào không gian của mình. Hạ Vân Tiên phát hiện, cái phòng dưới đất này đồ vật bên trong đều là một chút tương đối quý giá, đơn giá tương đối cao tồn tại, giống một chút phổ thông thương phẩm, đều không có xuất hiện ở đây. Đem tầng hầm vật phẩm thu xong sau, hắn đem ba cái giống như chó chết người nằm trên đất, toàn bộ ném vào cái phòng dưới đất này. Thu thập xong về sau, lại tới trong viện. Nhìn thấy trong sân trưng bày vật phẩm, dùng ý niệm bao trùm ở về sau, thu sạch tiến vào không gian, trở về đến nhà đang tra nhìn. Hắn không có từ đại môn rời đi, mà là vượt lên tường đây, tiếp lấy lại lên tới nóc phòng, sau đó rời đi chợ đen. Đến đường lớn bên trên, hắn xuất ra một cái đèn tin, cái này đèn tin cũng là hắn giành được chiến lợi phẩm. Mượn đèn tin hào quang nhỏ yếu, hắn rất nhanh liền biết mình hiện tại hẳn là tại công xã bên cạnh, khoảng cách nguyên trên thân qua sơ trung chỗ không xa. Biết mình vị trí, hắn rất nhanh đã tìm được về nhà con đường. Sợ hai bị người phát hiện, hắn đóng lại đèn tin, nương tựa theo trong trí nhớ con đường, nhanh chóng đi ra công xã phạm vi. Đi ở trong vùng hoang dã, Hạ Vân Thiên hướng về Khấu Sơn Chuân phương hướng nhanh chóng đi tới. Ban đêm mặc dù không an toàn, hắn lại không có một chút sợ hãi, nguyên nhân chính là không gian của hắn bên trong có sung túc trang bị. Lần này, không chỉ có đạt được 5-6 nữa, còn bổ sung một chút mình cái kia thanh mỏ xỉn nạ gần đạn, có những trang bị này, chính là gặp được móng vuốt lớn, lao hổ, cùng thằng ngu này, gấu đen, hắn cũng có thể quần nhau một hai. Hơn một giờ về sau, tại ban đêm giã thú gào thét bên trong, hắn rốt cục về tới Khấu Sơn Chuân. Sơ soạn tiến vào làng, ngoại trừ làng bên trong mấy cái chó săn bên ngoài, liền không có gây nên chú ý của những người khác. Hắn nhanh chóng tiến vào nhà của mình, cái chốt tốt cửa sổ, đơn giản rửa mặt một chút, ngay cả không gian đồ vật bên trong đều không có xem xét, liền lên giường đi ngủ. Chương 10, kiểm kê thu hoạch chương 10, kiểm kê thu hoạch ngày thứ 2, Hạ Vân Thiên lên thời điểm, cầm lên tối hôm qua đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi đồng hồ xem xét, đã nhanh muốn 8 giờ, cái này ngủ một giấc thật thoải mái. Hắn rời giường mặc quần áo tử tế, đem thật mỏng chăn đông chồng chất lên nhau. Nếu là mình nhớ không lầm, cái giường này chăn mền đã dùng hơn 5 năm, hiện ở bên trong đông đã làm cho cứng, xem ra là thời điểm đổi đi. Vừa vặn đêm qua từ Hắc thị Lý Diện lấy được không ít ma hùng quân đội đông vải áo khoác cùng chăn đông. Đông vải áo khoác không tốt lấy ra, chăn đông sao? Liên phòng theo hậu thế 4 kiện bộ làm một cái vỏ chăn tốt, chỉ là từ đâu có thể tìm đến như vậy đại vải đâu? Lại tìm ai may những này đâu? Mình cũng sẽ không theo thùa a. Trước đem những phiền não này sự tình trước để qua một bên, tiến vào trong không gian, bắt đầu kỹ càng xem xét lên đêm qua được. Mao đài 4 dương 96 bình, rượu phần 5 dương 120 bình, Bắc đại kho 11 dương 264 bình, Trung Hoa thuốc lá 7 đầu, Đại tiền môn 20 đầu, Trường Bạch Sơn 30 đầu. Ma hùng đông vải áo khoác 18 kiện, chăn đông 20 giường. Súng ống phương diện thu hoạch 10 chi 5-6 thước súng máy bán tự động, nguyên bộ đạn 4 dương, hàng xô viết mỏ xỉn nạ gẳng, thủy liên châu, 20 chi, nguyên bộ đạn 5 dương, nhập thức 3 thanh lớn đóng 35 chi, nguyên bộ đạn 6 dương. Các loại súng ngắn hết thể 8 chi, bao quát, súng phóc 1 chi, hộp pháo 2 chi, B-54 súng ngắn 2 chi, M-1911 súng ngắn 1 chi, còn có 2 thanh súng lục cổ quay, những này súng ngắn cũng đều trang bị không ít đạn. Hạ Vân Tiên liền không rõ, Chu Vũ hoặc là nói là Sướng Phong chuẩn bị nhiều như vậy vũ khí làm gì, những trang bị này đều có thể vũ trang nửa cái ngay cả. Trừ đó ra, còn có không ít bình bình lọ lọ, đồ cổ tranh chữ loại hình, cũng đều là một chút đồ cổ. Cụ thể, hắn cũng có chút nhìn không rõ. Cái kia két sắt cũng được mở ra, bên trong tiền mặt liền có vượt qua nhiều, các loại ngân phiếu định mức một số, trong đó tương đối hút hàng xe đạp phiếu có 2 tấm, máy may phiếu có 3 tấm, còn có 1 tấm da đi ô phiếu. Trừ bỏ những này, các loại đồ trang sức cũng không ít, còn có 34 khối tiểu hoàng ngư, mỗi khối một lượng, 31.25 khắc. Đây đều là tại trong tầng hầm ngầm thu hoạch. Hắn tại chợ đen trong sân thu hoạch những cái kia, tất cả đều là một chút vải vóc cùng lương thực. Hết thể thu hoạch các loại vải vóc 132 tấn, trong đó có tốt, cũng có cái gọi là tỷ vết vải. Các loại lương thực hết thể thu hoạch trên 100 túi, trong đó liền bao quát hạt thóc, lúa mì, bắp cùng cao lương. Những cái kia trong dương chứa đều là nhiều loại đồ hộp. Hắn từ những này lương thực cái túi phía trên, còn có thể nhìn thấy 20 công xã 20 nhà kho chữ, xem ra cái này Sướng Phong thế lực sau lưng không nhỏ, vậy mà có thể đem công xã trong kho hàng lương thực đều lấy ra đầu cơ trục lợi, đây đều là đám nông dân nộp lên lương thực nộp thuế a. Những cái kia vải vóc cùng đồ hộp cũng là từ cung tiêu xã bên trong chạy ra, cũng không phải đứng đắn gì lai lịch. Hắn tìm được một cái thịt đồ hộp, ăn xong liền xem như điểm tâm. Đợi đến hắn đi ra khỏi nhà thời điểm, mặt trời đã treo cao. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn đem được từ Chu Vũ đồng hồ đeo tay kia giấu ở trong không gian, vật phẩm của hắn cũng đều đặt ở không gian. Hạ Vân Tiên cho rằng, trên thế giới này, liền không có so với mình không gian càng địa phương an toàn. Đợi đến hắn tản bộ đến làng bên trong thời điểm, hắn phát hiện, hiện tại làng bên trong khắp nơi đều là người, hắn còn buồn bực làm sao hôm nay đều không cần bắt đầu làm việc sao? Trải qua một phen nghe ngóng mới biết được, ngày mai sẽ phải bắt đầu cướp ngày mùa thu hoạch, thời gian ít nhất phải một tháng, mai cho đến đem trong đất hoa màu thu sạch xong mới thôi. Hôm nay tất cả thôn dân toàn bộ nghỉ một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi người vô cơ không phải mời giả, người vi phạm khấu trừ nhất định công điểm xem như trừng phạt. Hắn một suy tư, liền hiểu hiện trong đất khoai lang, khoai tây đã có thể mở đảo, sau đó chính là cao lương, bắp, lúa nước những này lương thực chính. Tại Khấu Sơn Chuân hoặc là toàn bộ Hắc tỉnh, thậm chí toàn bộ Đông Bắc ba tỉnh, chỉ cần đi vào lúc tháng 10 về sau, trời tuyết lớn khí tùy thời đều có thể hạ xuống. Nhiều khi, đầu lúc trời tối không có tuyết rơi, sáng sớm hôm sau tuyết liền có hơn nửa thước sâu. Ngày mùa thu hoạch thời điểm, không chỉ có muốn cùng thời tiết làm đấu tranh, còn có không ít động vật hoang dã cũng sẽ xuống núi đến ăn thành thục cây nông nghiệp. Gà rừng thỏ rừng những này còn dễ nói, cầm cái ná cao su đều có thể đặt xuống tới. Còn có lợn rừng cùng gấu chó cũng sẽ tại khoảng thời gian này xuống núi đến ăn cây nông nghiệp. Chỉ là Hồng Kỳ công xã, hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm đều sẽ nghe thấy có không ít lợn rừng cùng gấu chó xuống núi sự tình, đã thương người sự tình cũng là chỗ nào cũng có. Cho nên, hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm, mỗi cái đội sản xuất đều sẽ có thợ săn cùng dân binh tạo thành hộ nông đội, bảo hộ lương thực cùng thôn dân an toàn. Hắn cũng muốn tham gia hộ nông đội, dạng này dù cho không kiếm sống, cũng có thể cầm đầy công điểm. Nhưng là hắn biết cái này cơ bản là không thể nào, hắn không phải là thợ săn, cũng không phải làng bên trong dân binh. Thời gian lặng lẽ đi tới buổi chiều, ngay tại một đám thôn dân còn tại nói chuyện phiếm thời điểm, ba cỗ xe đạp tiến vào Khấu Sơn Chuân. Mấy người kia là Hồng Kỳ công xã GV đút hở thành viên, bọn hắn là đến hỏi thăm Khấu Sơn Chuân mấy ngày gần đây nhất, có người hay không đánh tới lợn rừng. Còn nói đây là phía trên ra lệnh, mấy ngày nay nếu ai đánh tới lợn rừng, bên trên báo lên sẽ có được trong huyện khen ngợi. Hạ Vân Tiên nghe được tin tức này về sau, tại liên tưởng đến tối hôm qua mình chuyển không chợ đen sự tình. Cơ hồ đoán được đây cũng là Sướng Phong thủ bút. Sướng Phong chiếm được hạ báo cáo, phân tích ra là một cái bán ra lợn rừng người nhất có hiểm nghi. Căn cứ thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, hiện tại ngay tại cả huyện bên trong tìm người kia. Tất cả mấy ngày nay đánh tới lợn rừng người đều bị Sướng Phong liệt vào hoài nghi đối tượng, cái này mới có cái này ba cái công xã GV đút hở thành viên đến sự tình. Trải qua một phen hỏi thăm, các thôn dân nói, toàn bộ Khấu Sơn Chuân mấy ngày nay liền không có người đánh tới lợn rừng. Chỉ có Hạ Vân Thiên đánh tới mấy cái ngày mèo tử. Trước đó bị hắn đánh qua mấy người, còn muốn dẫn đạo mấy cái này GV đút hở thành viên đem hắn bắt đi. Về sau một phen hỏi thăm, biết Hạ Vân Thiên chỉ là một cái 15, 16 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học thiếu niên, ngay cả một con chó săn đều không có, bọn hắn liền tự động đem hắn bài trừ tại ở ngoài hiểm nghi danh sách. Theo bọn hắn nghĩ, hai tử như vậy có thể đánh tới mấy cái nhảy mèo tử, liền đã rất lợi hại, gặp được lợn rừng lớn như vậy hàng, cơ bản cũng là đưa đồ ăn. Toàn bộ Hồng Kỳ công xã, hàng năm có không biết bao nhiêu thâm niên thợ săn bị lợn rừng gây thương tích, có trực tiếp chết, có rơi xuống một thân tàn tật, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm phong phú giả pháo. Một phen hỏi thăm về sau, Khấu Sơn Chuân trực tiếp liền bị bài trừ bên ngoài. Sướng Phong muốn tìm Tiểu Đâu, Hạ Vân Thiên, trước tiên liền thoát khỏi mình hiểm nghi. Về đến trong nhà về sau, hắn liền muốn bắt đầu chuẩn bị ngày mùa thu hoạch thời gian cơm canh. Ngày mùa thu hoạch thời điểm, tất cả mọi người cần mình chuẩn bị mình cơm nước, bởi vì cần đoạt thời gian, mỗi ngày giữa trưa chỉ có nửa giờ thời gian ăn cơm. Trong nhà nhân khẩu nhiều, có thể phân ra một người chuẩn bị một chút cả nhà cơm nước. Giống hắn dạng này lẻ loi một mình, cũng chỉ có mình sớm chuẩn bị. Tiến nhập không gian về sau, đầu tiên là dùng nồi lớn trứng 5, 6 cân cơm, những này cơm chính là mấy ngày sắp tới ngày mùa thu hoạch món chính. Vì tăng cường dinh dưỡng, Hạ Vân Thiên còn cần con kia trai lợn rừng thịt, làm hơn 10 cân thịt kho tàu, mấy ngày sắp tới cần ra đại lực ý, nhất định phải tăng cường dinh dưỡng. Tu luyện luyện thể quyết về sau, hắn không chỉ có lượng cơm ăn thẳng tắp lên cao, khí lực cũng đang nhanh chóng gia tăng. Hiện tại Hạ Vân Thiên dơ lên 300 cân tảng đá, kia là dễ như trở bàn tay. Chuẩn bị kỹ càng cơm canh về sau, hắn đem bọn nó đặt ở không gian trong phòng nhỏ. Hắn phát hiện, chỉ cần cất giữ trong cái phòng nhỏ này vật phẩm bên trong tựa như thời gian đình chỉ, bỏ vào bộ dáng gì, lấy ra còn là cái dạng gì. Chương 11, ngày mùa thu hoạch bắt đầu chương 11, ngày mùa thu hoạch bắt đầu Hạ Vân Thiên giết chết kia mấy con lợn rừng, cũng là lưu giữ ở đây. Bằng không, lấy trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng nhiệt độ, những này thịt heo rừng đã sớm hư thối biến chất. Cái không gian này thuộc về chính hắn, chỉ cần là tại bên trong không gian này phát sinh sự tình, hắn đều có thể biết. Trước đó bắt được những cái kia nhảy mèo tử, lại sinh sôi ra không ít tiểu nhân, hiện tại số lượng đã tiếp cận trên trăm, chắc không được đều nói cái đồ chơi này sức sinh sản kinh người. Bắt được kia 6 con tiểu hoa lăng đồng tử, lại lớn lên một chút, mỗi cái đều hẳn là có cái mười mấy cân. Từ chợ đen mua được kia 3 con gà, 2 con gà mái đã bắt đầu đẻ trứng. Trong đó con kia già một điểm gà mái, thật là tuổi tác cao, đẻ trứng xuất hạ xuống lợi hại, trong không gian không sai biệt lắm đi qua thời gian 10 ngày, cũng mới sinh 3 cái trứng gà, một cái khác nhỏ một chút đẻ trứng lượng ngược lại là tương đối bình thường. Kia con gà trống con, trên người lông vũ cũng mọc ra không ít, thoạt nhìn như là cao lớn hơn không ít dáng vẻ. Đem nó mua lại, chủ yếu là cùng kia 2 con gà mái phối đôi, dạng này hắn liền có thể thu hoạch càng nhiều gà con. Con kia Hải Đông Thanh ngược lại là không có làm sao thụ thường, liền là trước kia bị người chịu có chút suy yếu. Nếm qua một con nhảy mèo tử, tại trải qua nhiều ngày như vậy tính dưỡng, nó đã cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Hắn thu được nó phản hồi tin tức, chính là một mực tại hồ đói. Hắn ngẫm lại cũng thế, ngoại giới mặc dù mới quá khứ một ngày, trong không gian không sai biệt lắm đã qua thời gian 10 ngày, đây cũng chính là mãnh cầm đặc biệt khiến đói, bằng không đã sớm chết đói. Lại trộm tới một con công nhảy mèo tử, lột đi ra thỏ về sau, liền đặt ở Hải Đông Thanh phía trước. Hải Đông Thanh cũng không có để ý hắn liền ở bên người, dùng mình lợi chảo cùng nó mỏ, rất nhẹ nhàng liền phân giải cái này nhảy mèo tử. Cái này manh cầm sức ăn thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, một phen ăn như hổ đói phía dưới, liền đem cái này nhảy mèo tử ăn hết 1/3. Hạ Vân Tiên thông qua ý niệm, hướng cái này Hải Đông Thanh truyền đạt, mình là nó chủ nhân tin tức, nếu như có thể thu phục cái này Hải Đông Thanh, đối với mình đi săn đem là trợ giúp rất lớn. Có lẽ là thân ở trong không gian nguyên nhân, cái này Hải Đông Thanh rất nhanh liền hiểu hắn ý tứ. Hải Đông Thanh quấn tại bên cạnh hắn bay lượn, nhìn nó có ý tứ là đã nhận chủ. Dùng tay tiếp được Hải Đông Thanh, nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là của ngươi chủ nhân, ta cho ngươi đặt tên đi, liền bảo ngươi phi vũ tốt. Hắn lúc này mới có thời gian, đánh giá cẩn thận cái này Hải Đông Thanh, chỉ thấy nó lông vũ hiện lên màu trắng mang theo điểm đen, song chảo cũng là màu trắng, lợi chảo mới là màu đen. Suy tư một phen ký ức, minh bạch cái này Hải Đông Thanh hẳn là Hải Đông Thanh bên trong cực phẩm nhất cái chủng loại kia, ngọc chảo Hải Đông Thanh. Xác định phi vũ nhận chủ về sau, hướng nó mở ra không gian tự do bay lượn quyền lợi, cũng truyền đạt nó có thể tự do bắt giữ nhảy mèo tử quyền lợi. Lấy bọn này nhảy mèo tử kinh khủng sinh sôi năng lực, phi vũ một con Hải Đông Thanh căn bản là bắt không hết. Hắn sợ hãi mình ngủ quên, ra không gian, lấy ra hai giường chăn đông trải tại trên giường, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, hắn liền đi tới trong thôn nhà kho vị trí. Trong thôn nông cụ đều là lưu giữ ở đây, đại đội trưởng lại ở chỗ này cho thôn dân làm gì tiến hành phân công, các thôn dân lại từ trong kho hàng xuất ra thích hợp nông cụ. Từ hôm nay trở đi, trong vòng một năm bận rộn nhất thời điểm liền muốn bắt đầu. Trải qua một phen phân công, hắn bị phân phối đến gồng gánh sống, rất nhiều thôn dân đều đang nhìn hắn. Gồng gánh việc này bình thường đều là sức lao động mới có thể bị phân phối đến, có thể nâng lên tê dần túi còn có thể hành tẩu mới có thể được xưng là sức lao động. Mà Hạ Vân Tiên xem xét chính là cái trai trai hải tử, thật không hiểu rõ làm sao lại được phân phối dạng này sống. Hắn trước kia cũng không có làm qua dạng này sống, trước kia hắn cơ bản đều là đang đi học. Trở lại trong thôn bắt đầu làm việc cũng là chăn trâu, cắt heo cỏ, lật lương thực những này nhẹ nhõm công việc. Rất nhanh, bị phân phối đến gồng gánh người đều lựa chọn xong mình đòn gánh. Hắn chưa từng làm, tự nhiên rơi vào cái cuối cùng. Dùng tốt đòn gánh đều bị người phía trước chọn xong, lưu cho hắn chính là một cây dài đến 2m5, có cỡ khoảng cái chén ăn cơm hình bầu dục gậy gỗ. Liên lúc trước không có làm qua cái này sống, hắn cũng minh bạch, cuối cùng này một cây còn lại đòn gánh cũng không phải là một người dùng, mà là cần nhấc tảng đá chở vật nặng thời điểm, hai người cùng một chỗ sử dụng. Bất quá, hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn, hắn cầm lên căn này được xưng là đòn gánh, thực tế chính là một cây hình bầu dục gậy gỗ. Hắn vừa đến tay, liền phát hiện cây gậy gỗ này là hoè mục, có hơn 20 cân dáng vẻ. Hoè mục tính chất cứng rắn, là một loại coi như không tệ vật liệu gỗ. Khi hắn cầm cái này đòn đánh, đến tới địa điểm thời điểm, thật có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Ngoại trừ Hạ Vân Thiên dáng dấp anh tuấn bên ngoài, chủ yếu nhất chính là trong tay hắn kia siêu trường đòn đánh. Người khác đòn gánh chỉ có 1m6 đến 1m8 dáng vẻ, hắn căn này cao hơn tận người khác một mảng lớn, vẫn là tương đối trắng kiện. Nông trong ruộng hiện tại đã bắt đầu bận bịu xuống lại, một bộ phận phụ nữ đem khoai lang cùng khoai tây mạ nổ, còn có một bộ phận người dùng quốc. Thùng sắt chờ công cụ đem trong đất khoai lang cùng khoai tây móc ra. Một chút nửa đại hải tử, liền đem những này cầm ra tới khoai lang cùng khoai tây cất vào trong cái sọt, còn lại chính là gồng gánh tổ sự tình. Gồng gánh tổ liền đem những này đổ đầy khoai lang cùng khoai tây cái sọt, chọn tới địa điểm xe bỏ cùng con la trên xe. Còn lại chính là đem những này khoai lang, khoai tây kéo đến thổ trận, bùn đất ép chặt sân bãi, bên trên. Gồng gánh việc này ngay từ đầu tương đối bưng lỏng, châu, xe ngựa ngay tại địa đầu, chờ đến thu được bên trong thời điểm liền cần bọn hắn đem ít nhất 150-60 cân gánh lựa đi ra. Cho nên nói, cái này số người bình thường thật không làm được. Tại đồng ruộng chung quanh, còn có không ít cầm trong tay súng ống đứng gác nhân viên, bọn hắn đều dựa vào núi đồn dân binh. Hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm, đều sẽ nghe nói có lợn rừng cùng gấu cho xuống núi đi linh ăn, đã thương người tình huống cũng là chỗ nào cũng có, vì bảo hộ xã viên cùng lương thực an toàn, hàng năm ngày mùa thu hoạch đều sẽ có người cầm súng đứng gác. Khấu Sơn chuyên dân binh đội súng ống, hoàn toàn có thể mở một cái giả thương hội chợ, ngoại trừ công xã đặc phê 2 thanh 5-6 thước, còn lại cái gì 3 bát đại đóng, công chính thức những này chế thức súng trường còn khá tốt. Còn có không ít chính là tìm thợ rèn chế tạo thổ pháo loại hình thổ tạo súng ống, tính an toàn có thể nói là không có. Theo càng ngày càng nhiều khoai lang, khoai tây bị móc ra, Hạ Vân Thiên cũng tiến vào cái này một ngày làm việc. Hắn đem trong tay siêu trường đòn đánh, cắm vào buộc lên cái sọt dây gai bên trong. Bả vai vừa dùng lực, liền đem hai cái sọt chống lên. Hắn cảm giác cái này hai cái sọt khoai lang tăng thêm đòn đánh, có tiếp cận 200 cân trọng lượng, cái này nếu là vài ngày trước, mình rất khó đem nó buộc lên tới. Hảo hảo mấy ngày nay tu luyện thể quyết có thu hoạch, lại thêm mấy ngày nay ăn ngon, khí lực cũng tăng lớn thêm không ít, không phải thật muốn nêu xấu. Ngay từ đầu, không có nắm giữ kỹ xảo phát lực, đi đường đều có chút nghi lệ, về sau chậm rãi nắm giữ kỹ xảo phát lực, đã có thể khống chế lại thăng bằng. Có thể khống chế lại trên vai gánh, hắn liền đem luyện thể quyết bên trong tinh công hô hấp pháp vận dụng đến gồng gánh tử phía trên, cứ như vậy một bên tu luyện một bên làm lấy gồng gánh tử sự tình. Về sau càng là dùng một cái tay liền có thể nâng lên toàn bộ đòn đánh, ép trên bờ vai đòn gánh cũng chỉ là hư để ép, chủ yếu cật lực hay là hắn tay. Chương 12, ngày mùa thu hoạch, 1, lợn rừng tập kích. Chương 12, ngày mùa thu hoạch, 1, lợn rừng tập kích. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa, bởi vì là thời gian gấp nhiệm vụ nặng, tất cả trong đất bắt đầu làm việc cơm nước, toàn bộ đều là có người trong nhà đưa tới. Hạ Vân Tiên đi tới khoảng cách khoai lang cách đó không xa bắp trong đất, ý niệm điều tra chúng quanh không có nhân chi về sau, cầm dùng cho tới trưa mẹ một đòn đánh, tiến vào không gian. Tiến nhập không gian về sau, hắn liền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong cơm còn có thịt kho tàu. Cho tới trưa vận hành luyện thể quyết tính công, đã sớm để hắn bụng đói kêu vang. Hắn một hơi, ăn không sai biệt lắm, một cân cơm còn có 2 cân thịt kho tàu, mới tiêu trừ trong bụng cảm giác đói bụng, có thể thấy được cái này cho tới chưa hắn tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Sau khi ăn xong, hắn nhỏ nghỉ một lát liền rời đi không gian. Sợ hai buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, mình làm trễ mãi bị chụp công điểm còn là chuyện nhỏ, chủ yếu là gánh không nổi người kia. Bởi vì ngoại giới cùng không gian tốc độ chạy vấn đề, hắn trong không gian mặt làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thật ngoại giới chỉ mới qua 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn đi ra bắc địa, đã nhìn thấy dẹp xong khoai lang trong ruộng, khắp nơi đều là lấy gia đình làm đơn vị người đang dùng cơm. Gia đình điều kiện tốt điểm có thể ăn chút 2 hộp mặt bánh ngô phối đồ ăn, điều kiện chênh lệch chút chỉ có thể uống chút bát cháo đỡ đói. Hiện tại chính là mới lương còn không có xuống tới thời điểm, có thể có một ít ăn, đều là bình thường bất ăn bất mặc còn dư lại, hiện tại có thể ăn no người ta thật không nhiều. Ngay tại hắn nhàm chán khắp nơi tản bộ thời điểm, một thanh âm hô, "Vân Thiên, Vân Thiên." Hạ Vân Thiên tìm thanh âm nhìn lại, nhìn thấy là Tần Dũng tại hướng hắn ngoắc, hắn đi từ từ tới. Chỉ gặp Tần Đức Vận cùng hắn 2 đứa con trai Tần Dũng, Tần Mánh còn có 2 vóc tức Triệu Đình, Tần Dũng nặng dâu, Nưu Cầm, Tần Mánh nặng dâu, chính vây tại một chỗ ăn cơm, Tần Đức Vận bạn già Tiền Đại Nương ngay tại bên cạnh. Hắn liếc mắt một cái, hẳn là bọn hắn 5 người đều tại trong ruộng làm việc, buổi trưa Tiền Đại Nương tới đưa cơm. Tiền Đại Nương không ăn, hẳn là trong nhà mang theo bọn nhỏ đến qua. Hắn xem xét, Tần Đức Vận một nhà cơm nước cũng không tệ lắm, trong tay mỗi người có một cái bánh ngô, vừa bên trên giỏ bên trong còn có mấy cái, trong bọn hắn vây quanh là một bát tô lớn thỏ rừng xào khoai tây. Liên nhóm này ăn, tại hiện tại khấu sân chân, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Tần Dũng đối hắn nói ra, "Vân Thiên, ngươi ăn hay chưa? Muốn không cùng lúc đến ăn chút, nói đến nhảy mèo tử vẫn là ngươi cho chúng ta, thịt này bắt đầu ăn chính là hương." Đừng nói hắn đến qua, chính là không ăn, hắn cũng không tiện ăn cơm của bọn hắn. Hiện tại cái này thời tiết, nhà ai lương thực đều không giàu có, chính là thân thích tới cửa thời điểm ra đi, cũng sẽ lưu lại lương phiếu. Hạ Vân Thiên nói ra, "Không cần, ta đến qua, các ngươi ăn đi." Tân Đức Vận nghe xong, lập tức dương giả tức giận nói, "Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng đâu, lúc này mới vừa tan tầm, trong nhà người cũng không có người nấu cơm, ngươi ăn cái gì à?" Dựa theo bình thường logic, Tân Đức Vận nói, đúng là sự thật. Nhưng hắn lại không thể nói với bọn hắn, mình trong không gian đến qua, vẫn là thịt kho tàu phối gạo cơm đi. Hắn chỉ có thể hàm hồ nói, là mình buổi sáng mang tới lương khô, mới lấy hôn quá khứ. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, không quấy rầy bọn hắn một nhà lúc ăn cơm. Một cỗ mùi tanh hôi truyền đến mũi của hắn khang bên trong, hắn cảm giác mùi vị này hắn rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy 20 mấy mét bên ngoài bắp trong đất lao ra một cái bóng đen. Tập trung nhìn vào, cái này lại là một đầu lợn rừng, mục tiêu của nó chính là đưa lưng về phía bắp Tiền Đại Nương. Hạ Vân Tiên chỉ tới kịp hô lên nhất thanh, Tiền Đại Nương cẩn thận. Gọi hàng đồng thời, trong tay hắn cây kia siêu trường đòn gánh cũng bị hắn ném hướng về phía lợn rừng. Người Tần gia còn không có kịp phản ứng, Hạ Vân Tiên hô cái gì thời điểm, hắn đã vượt qua bọn hắn hướng về lợn rừng mà tới. Hắn phát ra đòn gánh, trước nện vào cái này con lợn rừng, ngay tại lợn rừng chần chờ thời điểm, hắn đã đi tới đòn gánh bên cạnh. Cơ lấy đòn gánh, đối lợn rừng đầu lâu chính là một chút. Lúc này, Tần gia người mới kịp phản ứng, Hạ Vân Thiên là nhắc nhở bọn hắn cẩn thận lợn rừng, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời. Chặn lợn rừng va chạm, chỉ sợ bọn họ một nhà đều sẽ thụ thương. Tần Đức Vận hô, cầm vũ khí. Hô xong sau, chính hắn buông xuống ăn cơm trẻ lớn, nhặt lên ngồi tại dưới mương quốc, Tần Dũng cùng Tần Mánh cũng đều cầm lên thủ sát, chuẩn bị ngăn cản lợn rừng tiến công. Lợn rừng bị Hạ Vân Thiên dùng đòn gánh đánh một cái, lại nhìn thấy hắn xuống lại, há mồm liền muốn cắn hắn. Hắn cũng là phản ứng cấp tốc, đem trong tay đòn gánh hướng về lợn rừng miệng đâm tới. Lợn rừng bản năng cắn đòn gánh, chỉ cảm thấy miệng bên trong đòn gánh tương đương cứng rắn, nhưng cũng không có muốn buông ra ý tứ. Hắn xem xét lợn rừng cắn không hé miệng, 2 tay một nắm đòn gánh một bên khác, trực tiếp đem đầu này lợn rừng bung mạnh bay lên. Đầu này lợn rừng cũng liền 100 năm, 60 cân thể trọng, ở trong tay của hắn tựa như đồ chơi đồng dạng bị bung mạnh bay trên không trung. Lúc này, trong ruộng ăn cơm người mới nhìn đến bị hắn bung mạnh lên là một con lợn rừng. Ăn cơm đám người lập tức vỡ tổ, nhao nhao hỏi tham dân binh đội là làm ăn gì, tại sao có thể có lợn rừng vây quanh trong ruộng tới. Dân binh đội người nếu là tại nơi này, nhất định sẽ hô to oan uổng, bọn hắn trông cho tới trưa đều không có nhìn thấy dã thú, ai biết bọn hắn vừa rời đi ăn cơm, cái này dã thú liền xuất hiện đâu. Không để ý tới các thôn dân nghị luận, Hạ Vân Thiên bung mạnh đến mấy lần, đầu này lợn rừng đều không có bung ra miệng bên trong đòn đánh. Hắn cũng phát hung ác, ngươi không hé miệng đúng không, vậy cũng đừng trách ta. Hắn đem bung mạnh trên không trung lợn rừng, hướng mặt đất hung hăng đập xuống. Phốc nhất thanh, cái này con lợn rừng 4 đầu chân ngắn trực tiếp liền bị chồng vào trong ruộng. Cái này cũng may mắn khối này thổ địa khoai lang được thu, mặt đất bị đào lỏng lẻo vô cùng, bằng không liền lần này, đầu này lợn rừng 4 cái móng không phải bẻ gãy không thể. Liên lần này nện xuống đến, lợn rừng rốt cục buông lỏng ra miệng, hắn trông thấy lợn rừng miệng ngay tại hướng về bên ngoài bốc lên máu. Cũng không biết là bị bẹp gánh đâm đả thương miệng, vẫn là bị lần này ném ra nội thương. Cái này lợn rừng cũng không phải đồ đần, ngược lại rất thông minh. Nó biết trước mắt cái này 2 cước thú thực lực cường đại, mình xa xa không phải là đối thủ về sau, kéo lấy thụ thương thân thể đang chuẩn bị thoát đi. Hắn chỗ nào chịu buông tha cơ hội như vậy, trong tay đòn gánh giơ lên cao cao, đối đầu này lợn rừng đầu chính là hung hăng một kích. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh tiếng xương nứt âm, đầu này lợn rừng xó não, bị Hạ Vân Thiên trong tay ngoẹ một đòn gánh đập đã nứt ra. Đầu này lợn rừng trực tiếp ngã xuống đất co quắp, lần này mấy có lẽ đã kết thúc tính mạng của nó. Thấy cảnh này thôn dân cùng nhau dùng mình một cái này Hạ Vân Thiên quá hung ác, về sau ai lại nghĩ khi dễ hắn, thật muốn cân nhắc một chút. Ở đây nhiều người như vậy đều tại môn tự vấn lòng, nếu như hắn đổi thành mình thật dám nhất biển gánh đạp nát lợn rừng sọ nào sao? Trong lòng của bọn hắn đã cấp ra đáp án, tự mình làm không đến. kia bốn cái trước đó tìm hắn để gây sự phụ nữ cũng nhìn thấy màn này, trong lòng thật sự là sợ hai muốn chết. Nguyên trước khi đến Hạ Vân Tiên cầm dây gai đương roi quất các nàng, đã là hạ thủ lưu tình, chí ít các nàng còn có thể đứng lên tới. Nếu là Hạ Vân Tiên lúc ấy cầm chính là gậy gỗ hoặc là súng, các nàng sớm liền có thể nằm tấm tấm. Nguy cơ sau khi giải trừ, chưa từng ăn qua cơm thôn dân cũng đều tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Chương 13, ngày mùa thu hoạch 2, tranh luận chương 13, ngày mùa thu hoạch 2, tranh luận lợn rừng trong tập kích nghỉ chưa hơi thở thôn dân, bị Hạ Vân Tiên dùng một cây đòn gánh đập chết sự tình. Rất nhanh liền bị đến đưa cơm thôn dân mang theo trở về, ngay từ đầu còn có rất nhiều người không tin. Thằng đến đại đội trưởng Lý Thành Lộc mang theo dân binh đội người đến, nhìn thấy con kia bị nện chết lợn rừng, mọi người mới tin tưởng chuyện này. Đầu này lợn rừng bị Lý Thành Lộc sắp xếp người trở về trong thôn. Lý Thành Lộc bàn tiếng, buổi tối hôm nay trong thôn tất cả mọi người có thể ăn được mổ heo đồ ăn, từng nhà dựa theo đầu người phân phát. Đến xuống buổi trưa bắt đầu làm việc thời điểm, Hạ Vân Thiên tiếp tục đảm nhiệm gồng gánh công việc. Buổi chiều công việc, hắn cảm giác càng thêm nhẹ nhõm, xem ra chính mình đoán thể quyết lại có tiến bộ. Ngay tại hắn chọn khoai lang thời điểm, một cái không đến 1m7, tướng mạo trắng kiện, có một ngụm răng vàng khẽ trung niên nhân ngăn lại hắn. Trung niên nhân cầm trong tay một thanh hai ống săn. Hắn nhận biết người này là trong thôn chỉ có hai cái chức nghiệp thợ săn một trong. Đại danh hắn không rõ lắm, chỉ biết là người trong thôn đều gọi hắn Hoàng Nhị. Hoàng Nhị ngăn đón Hạ Vân Tiên nói ra, Vân Tiên đúng không, ngươi hẳn là nhận biết ta. Thúc cũng không cùng ngươi vòng vo, ta nghe nói ngươi trước mấy ngày đánh mấy cái nhảy mèo tử, ngươi có muốn hay không chạy núi, ngươi nếu là nguyện ý, ta nghĩ thu ngươi làm đồ. Hoàng Nhị nghe nói, ngay tại vừa mới, Hạ Vân Tiên chỉ dùng đầu đòn gánh liền đánh chết một đầu lợn rừng. Mặc dù đầu này lợn rừng không là rất lớn, nhưng cũng là có thể đả thương người tồn tại. Cái này Hoàng Nhị là một thợ săn, trong tay hai ống săn chính là vũ khí của hắn. Hai ống săn khoảng cách gần uy lực to lớn, nhưng là tầm bắn có hạn, khoảng cách gần nếu như không thể một thương kết thúc con mồi sinh mệnh, con mồi rất có thể sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Hắn cần một cái có thể tại trước mặt hắn cản tổn thương, còn có thể giúp mình làm một ít sống lại người. Hạ Vân Thiên dũng mãnh vừa vặn chính là hắn cần. Nói là thu Hạ Vân Thiên làm đồ đệ, dạy hắn chạy núi, hoàn toàn chính là nói mò nhạt, lắc lư hắn. Chạy núi đi săn thế nhưng là hắn dựa vào sinh tồn phương thức, làm sao có thể nhẹ dịch giáo sư người khác? Chỉ cần hắn bái mình vi sư, đây còn không phải là tùy ý mình nắm. Xã hội bây giờ quan hệ thầy trò, nhưng là có thể so sánh với phụ tử quan hệ, tùy ý phản bội là sẽ bị người đâm cuộc sống. Hạ Vân Thiên như thế nào tốt như vậy lừa dối, kiếp trước làm lính đánh thuê, hạ người gì hắn chưa thấy qua. Chỉ là nhìn Hoàng Nhị một chút, hắn cũng có thể thấy được Hoàng Nhị mục đích không thuần. Nếu là thật bàn về rừng cây kinh nghiệm, hắn có thể treo lên đánh Hoàng Nhị tốt mấy con phố. Chỉ là mình trước kia đối thủ là người, hiện tại đối thủ đổi thành trong rừng dã ra súc thôi. Cái này Hoàng Nhị kỳ thật cũng không có cái gì lớn bản sự, hắn cũng liền có thể tại làng chung quanh đánh chơi gái, thỏ rừng, ngẫu nhiên đánh một chút lạc đàn lợn rừng. Nghe nói, 10 năm trước cái này Hoàng Nhị đánh qua một lần sói hoang, còn đem cháu của mình gãy tại trên núi, ngay cả thi thể đều không có tìm trở về. Mặc dù không biết cháu của hắn cụ thể là chết như thế nào, nhưng là Hạ Vân Tiên suy đoán, ở trong đó tất nhiên có chút ngoại nhân không biết bí mật. Liền ngay cả cháu của hắn đều có thể chết, tương lai nếu là hại mình cũng không phải là không được. Hắn tin tưởng, nếu là thật đến thời khắc nguy cấp, cái này Hoàng Nhị nhất định sẽ bán chính mình. Lại nói, mình thế nhưng là có không gian, bí mật này ai cũng không thể nói cho. Chính là thật muốn chạy núi đương thợ săn, cũng chỉ sẽ làm một cái độc hành thợ săn, có thể tin tưởng cũng chỉ có bên người chó săn cùng cái khác động vật đồng bạn. Nghĩ đến chó săn, Hạ Vân Tiên chuẩn bị lúc nào đi tìm một cái nhìn xem. Chân chính chó săn, nhất định phải từ săn trong tay người mới có thể mua được, một chút bộ dáng hàng nhìn cũng tệ, vừa đến thực chiến thời điểm liền sẽ lộ ra nguyên hình. Dạng này chó săn, không chỉ có không giúp được mình, còn có thể hại chết chính mình. Ngay tại hắn trầm tư chó săn chuyện thời điểm, Hoàng Nhị sốt ruột, tiếp tục hỏi, Vân Tiên, ngươi có đáp ứng hay không bái ta làm thầy đi? Nếu như ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền đi tìm đại đội trưởng, đem ngươi điều đến dân binh trong đội đến, toàn bộ ngày mùa thu hoạch thời gian, rốt cuộc không cần chọn trọng trách. Hoàng Nhị sợ hai hắn cự tuyệt, mình nhìn chúng khổ lực chạy, lựa chọn dùng điều đổi việc đến dụ hoặc hắn. Về phần có thể hay không thuyết phục Lý Thành Lộc, Hoàng Nhị vẫn là có lòng tin. Hắn hàng năm đều sẽ cho đại đội nộp lên không ít loại thịt, chút mặt mũi này hắn tin tưởng Lý Thành Lộc vẫn là sẽ cho. Biết Hoàng Nhị mục đích không thuần về sau, Hạ Vân Thiên cũng lười cùng hắn giày vò khốn khổ. Trực tiếp cự tuyệt nói, ta còn không muốn chạy núi, ngươi đi thu người khác làm đồ đệ đi. Hoàng Nhị không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ như thế quả quyết cự tuyệt. Hắn thấy, chính mình cái này thợ săn mời, Hạ Vân Thiên hẳn là lập tức tiếp nhận mới là. Hoàng Nhị nghe được hắn cự tuyệt, lập tức hung hăng nói, "Hừ, không biết điều, có lúc ngươi hối hận, đánh một đầu heo rừng nhỏ, liền không biết mình họ gì." Hạ Vân Thiên cũng có chút phát áo, rút ra đòn gánh nói ra, "Lão tử họ Hạ, ngươi muốn so tay một chút." Hoàng Nhị lúc này mới thanh tỉnh lại, trước mặt thiếu niên này cũng không phải cái gì tiểu bạch kiểm, mà là có thể đập chết lợn rừng ngon nhân. Lại muốn nói dọa, khó đảm bảo trong tay hắn đòn gánh sẽ không quất vào trên người mình. Hoàng Nhị biết, trong tay mình có súng, lại không thể tùy tiện nhắm ngay người, nếu không mình thợ săn chức vị cũng không giữ được. Mặc dù mình chỉ là một cái nửa đời thợ săn, nhưng cũng so phổ thông thôn dân sống tới nhuần không ít. Hoàng Nhị đi, hắn muốn đi tìm một chút Lý Thành Lộc, thương lượng một chút Hạ Vân Tiên đánh con heo rừng nhỏ kia vấn đề. Hạ Vân Tiên còn không biết, lại đắc tội một cái tiểu nhân. Có lúc, tiểu nhân mặc dù không làm nên chuyện, nhưng là chuyện xấu lại là một đỉnh một. Thời gian liền đang bận rộn bên trong một chút xíu quá khứ, rất nhanh liền đến xuống công thời gian. Đây là trong vòng một ngày mọi người thích nhất, chỉ cần là công điểm đi lại, liền mang ý nghĩa một ngày này bận rộn là có bảo hộ. Hạ Vân Thiên cùng một đám gồng gánh tráng lao lực, cầm đòn gánh đi tới nhà kho. gồng gánh công việc rất mệt mỏi, mới toàn bộ an bài tráng lao lực đi, gồng gánh công điểm cũng là nhiều nhất, mỗi người đều có thể nhớ đến 12 cái công điểm. Tỷ số viên một bên ghi chép mỗi người công điểm, miệng bên trong còn gọi lấy mỗi người công điểm số lượng. Nghe được mình đạt được nhiều ít công điểm về sau, một đám tráng lao lực đều là miệng cười thoải mái. Đợi đến niệm đến Hạ Vân Tiên thời điểm, lại xuất hiện vấn đề, tỷ số viên cho hắn công điểm lại là 6 phần, cái này khiến một đám tráng lao lực đều nhao nhao ghé mắt. Bọn hắn thế nhưng là biết, hôm nay Hạ Vân Tiên làm so với bọn hắn chỉ nhiều không ít, liền là không thể nhớ 12 công điểm, kia cũng hẳn là cho 10 cái này cho 6 cái là cái quỷ gì. Hắn cũng không có nổi giận, ôn tồn mà hỏi, có phải hay không tính sai, ta hôm nay làm là gồng đánh sống, bọn hắn đều có thể làm chứng, ngươi làm sao chỉ cấp ta nhớ 6 công điểm. Tỷ số viên cầm trong tay công điểm bản nói ra, cái này không có tính sai, ngươi nhìn, ngươi trước kia đều là 6 công điểm. Nói xong, còn đem công điểm bản đưa cho hắn nhìn. Hạ Vân Tiên minh bạch, trước kia ra ra còn khi còn tại thế, không để cho mình làm qua quá nặng sống. Cơ bản cũng là đánh heo cỏ, chăn trâu những việc này, xác thực cầm 6 công điểm, nhưng là hôm nay tự mình làm không phải những công việc này. Hắn cũng không có quá mức khó xử ghi điểm viên, hắn cầm ghi việc đã làm bản, liền chuẩn bị đi tìm Lý Thành Lộc. Mình làm một ngày gồng gánh sống, không thể vô duyên vô cớ ít nhớ, nên nhiều ít liền hẳn là bao nhiêu. Hắn cầm ghi việc đã làm bản, hướng về đại đội bộ đi đến. Buổi tối hôm nay ăn mổ heo đồ ăn, Lý Thành Lộc hẳn là ngay ở chỗ này. Quả nhiên, khi hắn đi vào đại đội bộ thời điểm, Khấu Sơn Chân chủ yếu thôn cán bộ đều ở nơi này, vừa bên trên còn mang lấy mấy miệng nồi lớn ngay tại nấu lấy thịt heo, hương phiêu bốn phía. Chương 14, ngày mùa thu hoạch 3, không phục liền làm. Chương 14, ngày mùa thu hoạch 3, không phục liền làm. Hạ Vân Thiên tìm tới Lý Thành Lộc về sau, đem hết thảy đều nói rõ với hắn, ghi điểm viên cũng từ đằng xa chạy tới. Lý Thành Lộc cầm ghi việc đã làm bản nói ra, Vân Thiên à, ngươi trước kia đều cầm 6 công điểm, ngươi cái này tuổi còn quá nhỏ, ngươi nhìn cho ngươi nhớ 10 công điểm thế nào, ta cái này để Trương Hưng cho ngươi sửa đổi tới. Lúc này, Hạ Vân Thiên mới nhận ra tới này cái ghi điểm viên. Hắn cũng là đại đội kế toán Trương Lập Chất Tử, là bị mình đánh Trương Vĩ Nhị ca. Cũng là dựa vào thúc thúc hắn là kế toán nguyên nhân, không phải lấy hắn tiểu học trình độ, làm sao có thể làm bên trên ghi điểm viên. Xem ra, đây là Trương gia đang trả thù mình à, cũng không biết cái này Lý Thành Lộc ở bên trong diễn viên cái gì nhân vật. Hạ Vân Tiên có chút sinh khí mà nói, người đại đội trưởng kia, ngươi nhìn cái này trong nồi thịt heo rừng tính thế nào, cái này lợn rừng thế nhưng là ta đánh chết. Lý Thành Lộc tự nhiên nói ra, cái này thịt heo rừng tự nhiên là tập thể tài sản, nếu là ngươi đánh chết, lát nữa cho ngươi chuẩn bị thịt liền tốt. Hạ Vân Tiên mặt đều đen, cái này là muốn công nhân khi dễ mình à, không chỉ có công điểm ít nhớ, chính là cái này thịt heo rừng bọn hắn cũng muốn ăn không à. Đã ta không dễ chịu, kia mọi người cũng đều quay qua. Hạ Vân Tiên nói ra, đại lư tử, ngươi muốn nói như thế, vậy cái này thịt heo rừng ngươi vẫn là chớ ăn. Lý Thành Lộc có chút không tin lỗ tai của mình, từ khi hắn làm tới đại đội trưởng, liền chưa từng nghe qua có người lại hô đại lư tử cái ngoại hiệu này. Hôm nay, Hạ Vân Tiên không chỉ có ngay trước hắn mặt hô, vẫn là ngay trước tất cả đại đội cán bộ trước mặt, còn có không ít thôn dân mặt. Bởi vì biết hôm nay đại đội muốn phân thịt, nơi này đã tụ họp rất nhiều thôn dân. Lý Thành Lộc có chút khí cấp bại phối nói, "Hạ Vân Tiên, ngươi trong nhà này không có đại nhân, nói chuyện thật sự là không có giáo dục. Ta cái này đem ngươi hôm nay công điểm trừ đi, lấy đó trừng trị." Nói xong, Lý Thành Lộc móc ra bút máy, tại ghi việc đã làm bản phía trên đem Hạ Vân Thiên hôm nay đạt được 6 công điểm cũng hoạch rơi mất. Lúc này, dân binh đội trưởng cùng phụ nữ chủ nhiệm lại muốn ngăn trở đã chậm. Hạ Vân Thiên lúc này trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, người tại rất im lặng thời điểm, thật có thể sẽ cười. Vấn đề này xem ra chính là đại đội trưởng cùng kế toán thu về băng đến khi phụ chính mình. Hắn nghĩ tới một chuyện, đó chính là Khấu Sơn Chân vừa mới bắt đầu tuyển đại đội trưởng thời điểm. Gia gia của hắn Hạ Lao gia tử là được mọi người đề cử vì đại đội trưởng. Hạ Lao gia tử lúc còn trẻ, dẫn đầu Khấu Sơn Chân thế hệ trước cùng một chỗ đánh qua tiểu vị tử. Đại bá của hắn chính là vào lúc đó chiến tử, cũng không có để lại qua đi người. Cho nên, Hạ Lao gia tử tại Khấu Sơn Chân uy vọng rất cao. Sau tới vẫn là Hạ Lao gia tử từ chối mình tuổi tác cao, lại thêm người của Lý gia miệng tương đối nhiều, Lý Thành Lộc mới trúng tuyển đại đội trưởng. Bởi vì Hạ Lao gia tử bị vọng, Lý Thành Lộc tại trong rất nhiều chuyện mặt, làm không được đoán. Hiện tại, Hạ Lao gia tử chết rồi, Lý Thành Lộc dự định cầm cháu của hắn, cũng chính là Hạ Vân Tiên lập uy. Chỉ cần ép phục hắn luôn rồi, Lý Thành Lộc tin tưởng tại cái này Khấu Sơn Chân, liền không có người còn dám ngỗ nghịch mình. Nghĩ thông suốt những này, hắn quyết định phản kích. Hạ gia chỉ có tự mình một người, thế đơn lực bạc, nếu như lần này nội bộ, như vậy về sau sẽ có càng nhiều người muốn khi dễ mình, chiếm tiện nghi của mình. Hiện tại chỉ có biểu hiện ra mình cường thế, mới có thể dọa lùi những cái kia không có hảo ý người, trước mắt cái này Lý Thành Lộc chính là một cái rất tốt lập vi đối tượng. Sử dụng giáo viên câu nói kia chính là, đánh cho một quyền đến, miễn cho trăm quyền mở. Lý Thành Lộc cùng Hạ Vân Thiên hiện tại cũng muốn cầm đối phương lập vi. Lý Thành Lộc lựa chọn là đấu văn, chính là lợi dụng đại đội trưởng quyền lợi cắt xén Hạ Vân Thiên công điểm, muốn dùng phương thức như vậy tới dọa phục hắn. Hạ Vân Tiên lựa chọn là đấu võ, chỉ gặp hắn tiến về phía trước một bước, kéo gần lại mình cùng Lý Thành Lộc ở giữa khoảng cách. Nâng tay phải lên, Lý Thành Lộc trong mắt liền thấy, bàn tay phải của hắn càng lúc càng lớn, không đợi nói cái gì thời điểm, tay phải của hắn ba một chút đập vào Lý Thành Lộc trên mặt. Lần này, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt lập uy, tự nhiên dùng khí lực không tính quá nhỏ. Lý Thành Lộc trực tiếp bị rút lui ba, bốn bước, mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Cảm nhận được mặt bên trên truyền đến đau rát cảm giác, Lý Thành Lộc mới phản ứng được mình là bị Hạ Vân Tiên đánh, vẫn là loại kia vũ nhục tính cực mạnh tát bạt hai. Một bên các thôn dân cũng là sợ ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Vân Tiên to gan như vậy, ngay cả đại đội trưởng cũng rằm rút. Trước đó bị hắn đánh qua ba cái tên du thủ du thực cùng bốn cái bắt phụ, đầu tất cả đều là co rụt lại, sợ hắn lại đánh bọn hắn một trận. Lý Thành Lộc ngồi dưới đất, tay chỉ Hạ Vân Thiên run rẩy nói, "Hạ Vân Thiên, tốt lớn." Gan còn không đợi Lý Thành Lộc nói xong, hắn liền đoán được gia hỏa này không có lời gì tốt, đơn giản chính là uy hiếp mình lời nói. Lười nhác nghe hắn nói nhảm, tiến lên hai bước, giơ chân lên liền giẫm tại Lý Thành Lộc ngực, lần này đem Lý Thành Lộc trực tiếp ép ngã xuống bùn trên mặt đất. Hắn lạnh lùng nói, "Đại lưu tử, ta hôm nay công điểm ngươi đến cùng định cho nhiều ít, còn có trong nồi thịt heo rừng, ngươi liền định trắng như vậy ăn sao?" Lý Thành Lộc bị hắn giẫm tại dưới chân, vùng vẫy đến mấy lần đều không có hiệu quả. Hắn cảm giác giẫm ở trên người hắn chân, chừng ngàn cân. Ngay tại Lý Thành Lộc cảm giác mình hô hấp đều thời điểm khó khăn, dân binh đội trưởng Trần Lệ Hoa tiến lên đây nói ra, "Vân Thiên à, ngươi trước tiên đem đại đội trưởng bưng ra, có việc chúng ta hảo hảo nói, kiểm chế tính tình của ngươi." Trần Lệ Hoa làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn xem như cái thư sinh yếu đuối, tiểu bạch kiểm bộ dáng Hạ Vân Thiên, tính tình đúng là như thế nóng nảy, một lời không hợp liền đánh, đánh vẫn là đại đội trưởng. Một bên phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà cũng nói, "Vân Thiên à, đây là đại đội trưởng làm có chút thiếu suy tính, ngươi hôm nay đã làm gì mọi người đều biết, ngươi trước tiên đem đại đội trưởng bưng ra, để hắn đem ngươi hôm nay công điểm ghi lại." Nói xong, Lô Hà còn hướng Lý Thành Lộc ngáy mắt, Lý Thành Lộc biết mình hôm nay mất mặt quá mức rồi. Hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút, chật vật nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy Trần Lệ Hoa cùng Lô Hà đều đi ra nói chuyện, hai người bọn họ tại đội sản xuất cũng là có thể nói chuyện chủ, liền buông lòng ra dẫm lên Lý Thành Lộc chân. Lý Thành Lộc nghiêng người, cầm lấy rơi xuống công điểm bản, kéo ra cùng Hạ Vân Thiên ở giữa khoảng cách, tại công điểm bản bên trên viết một chút, nói ra, "Ngươi công điểm đã đổi thành 12 cái." Nói xong, đem trong tay công điểm bản ném về phía Hạ Vân Thiên. Hắn tiếp nhận xem xét, phát hiện sắc thực sửa lại về sau, đem trong tay công điểm bản đưa cho bên người Ngô Hà. Dù sao bọn hắn đều là sản xuất đội cán bộ, cho ai cũng cùng dạng. Thứ một chuyện coi như kết thúc, chúng ta tới nói một chút cái thứ hai sự tình, ta đánh đầu này lợn rừng tối thiểu nhất có 200 cân đi, đội sản xuất liền muốn như thế ăn không? Hắn vẫn là bắt hắn lại đánh tới lợn rừng nói sự tình. Nói vậy, đầu này lợn rừng nào có ngươi nói nặng như vậy, tối đa cũng liền 150-60 cân. Lý Thành Lộc lập tức phản bác. "Úc, vậy chúng ta liền đem những này thịt heo hợp lại nhìn xem, đầu này lợn rừng đến cùng nặng bao nhiêu?" Kỳ thật, hắn biết đầu này lợn rừng trọng lượng xác thực chỉ có 150-60 cân, chỉ có thể coi là cái thanh niên heo. Nhưng là, hắn hiện tại liền là muốn khó xử một chút Lý Thành Lộc, ai bảo lao ra hỏa này muốn tham mặc con lợn này, một điểm chỗ tốt đều không cho mình. Cái này heo đều vào nồi rồi, chỗ nào còn có thể liều đứng dậy a? Lý Thành Lộc hiện tại cũng có chút muốn khóc, tưởng rằng cái trai trai hải tử có thể tùy ý nắm, ai biết ra hỏa này như thế hung ác à, sớm biết liền không treo chọc hắn. Hiện tại không chỉ có không có lập uy thành công, còn đem mình uy tín ném đầy đất. Chương 15, Chu gia câu chương 15. Chu gia câu Hạ Vân Thiên nhìn xem khoảng cách với mình rất xa Lý Thành Lộc nói ra, "Vậy ta mặc kệ, đầu này lợn rừng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ liền bị ngươi ăn." Lý Thành Lộc có chút khí cấp bại phôi, hắn chỉ muốn đem chuyện này sớm một chút giải quyết. Nếu là hắn lại nháo, mất mặt cũng chỉ là mình mặt mũi này vẫn là ít ném một điểm là một điểm đi. Dựa theo trong thôn thợ săn quy củ cũ, đánh tới lớn hàng về sau, một nửa nộp lên đội sản xuất đổi lấy công điểm, một nửa mình xử trí. Ta đánh tới đầu này lợn rừng nặng 200 cân, hiện tại nộp lên một nửa, cũng chính là 100 cân đổi thành công điểm, cũng chính là 1000 công điểm. Ngươi không có ý kiến đi. Dựa theo trong thôn quy củ, thợ săn là không cần lên công, bọn hắn đánh tới thịt có thể cùng đội sản xuất đội công phân. Một cái chính thức thợ săn, một năm ít nhất phải nộp lên 300 cân thịt, tương đương 3000 cái công điểm, cái này cũng cùng một năm lao động công điểm không sai biệt lắm, bỏ đi mèo đông thời gian mấy tháng, không thể lao động. Còn lại kia 100 cân thịt, coi như là ta mời toàn đồn người ăn ngon. Thịt heo rừng đã bị cắt khối vào nồi rồi, lúc này nếu là đem bọn nó mang đi, không thể nghi ngờ tương đương với đắc tội toàn là người. Hắn chỉ có thể đem những này thịt heo phân đi ra, còn nặng điểm nói ra là mình mời. Chính là không hy vọng Lý Thành Lộc cầm mình đánh tới thịt heo rừng, ở chỗ này thu mua lòng người. Nô Hà hướng Lý Thành Lộc hỏi thăm một chút, được Lý Thành Lộc đồng ý về sau. Cho Hạ Vân Thiên công điểm đằng sau ghi lại 1000 công điểm, còn nặng điểm ghi chú rõ là dùng thịt heo rừng đổi. Nhìn thấy sự tình giải quyết về sau, hắn trực tiếp lựa chọn về nhà. Cùng Lý Thành Lộc náo thành dạng này, lại ở chỗ này ăn thịt, mình cũng không được tự nhiên. Trần Lệ Hoa nhìn thấy Hạ Vân Thiên hướng về ra đi đến, hô một câu, "Vân Thiên, thịt sắp chín rồi, ngươi đi như thế nào?" Hắn cũng không quay đầu lại khoát tay nào nói ra, "Trần ca, nơi này có ngắn người, nhìn xem có chịu, ta kia phần thịt ngươi thì lấy đi đi." Lý Thành Lộc nhìn qua Hạ Vân Thiên đi xa bóng lưng, hận đến hàm răng ngứa. Lúc đầu, dựa theo hắn ý tứ, chính là cùng đại đội kế toán Trương Lập liên thủ trừ đi Hạ Vân Thiên công điểm, bọn hắn đem trừ đi những này công điểm thêm tại nhà mình công điểm bên trên, dạng này đến lúc đó phân lương thực thời điểm bọn hắn cũng có thể nhiều chia một ít. Bọn hắn đã dùng loại phương pháp này, trừng phạt không ít đắc tội bọn hắn người. Mặt ngoài những người này công điểm đều bị trụ, trên thực tế những này công điểm đều bị thêm tại hai nhà bọn họ trên thân. Cứ như vậy một năm trôi qua, hai nhà bọn họ đạt được công điểm đã vượt ra khỏi một cái tráng lao lực công điểm. Bọn hắn bước thứ hai chính là đem Hạ Vân Thiên đánh con heo rừng nhỏ kia cũng đổi thành công điểm thêm tại mình hai nhà trên đầu. Vạn bạn không nghĩ tới, Hạ Vân Thiên trực tiếp lật bàn không chơi, không có lựa chọn nén giận mà là trực tiếp đánh Lý Thành Lộc dừng lại. Hiện tại Lý Thành Lộc là mặt mũi và lớp vải lót đều rơi sạch, lại bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Phụ thân của hắn đúng là tham gia quân ngũ về sau hy sinh, có phải hay không liệt sĩ Lý Thành Lộc cũng không biết. Hắn không dám tùy tiện động thủ, vạn nhất Hạ Vân Thiên thật sự là liệt sĩ trẻ mồ côi liền thiệt vãi. Lý Thành Lộc biết mặt ngoài mình cầm Hạ Vân Thiên không có cách, chỉ có thể lựa chọn vụng trộm hạ thủ. Chỉ là phải làm sao, vẫn là cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Về đến trong nhà Hạ Vân Thiên, nghĩ đến tiếp xuống mình nên làm gì bây giờ. Hắn không có ý định đi bắt đầu làm việc, hôm nay phân công thời điểm, Lý Thành Lộc liền cố ý khó xử mình, đem mình phân đi gồng gánh, về sau ai biết hắn sẽ làm sao khó xử mình đâu. Lại nói, trong nhà mình năm nay công điểm hẳn là cũng không ít, Hạ Lao gia tử là tháng 9 qua đời, trước đó hắn cũng thu được không ít công điểm, còn có mình lấy được một chút, cộng lại cũng hẳn là sánh được một cái tráng lao lực. Còn có đêm nay lấy được 1000 công điểm, nhà hắn năm nay tổng công điểm hẳn là vượt qua 3000, không cần thiết lại đi thụ cái kia điều khí. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên trực tiếp ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Không cần lên công thời gian, qua được tự nhiên thoải mái. Hơn 8 giờ sáng thời điểm, cảm thấy thật sự là nhàm chán, liền quyết định tìm một ít chuyện làm một chút. Không có lựa chọn đi trên núi đi săn, bây giờ còn chưa có tuyết rơi, trên núi cỏ cây mặc dù khô héo, nhưng cũng rất là tươi tốt, thực sự không phải một cái săn thú thời gian tốt nhất. Hiện tại đã tới gần bắt đầu mùa đông, vô luận là lợn rừng, gấu đen vẫn là gấu ngựa những này, đều đang nỗ lực quá đáng đông làm chuẩn bị. Lại thêm trong tay mình không có chó săn, trong núi vẫn tương đối dễ dàng lọt vào bọn chúng đánh lén. Nghĩ nửa ngày về sau, hắn chuẩn bị đi Chu Gia Câu nhìn xem. Mình đoạt chợ đen, đem Chu Vũ đánh thành ngớ ngẩn, hiện tại hắn muốn nhìn một chút Chu Gia Câu có phản ứng gì, thuận tiện tìm kiếm cái này Chu Gia Câu ngọn nguồn. Đầu tiên là thả ra Hải Đông Thanh Phi Vũ tiến hành không trung điều tra, hắn không biết Chu Gia Câu vị trí cụ thể, chỉ là hiểu rõ một thứ đại khái, khoảng cách Khấu Sơn chuôn nước chừng 20 dặm dáng vẻ. Bất quá như thế đại một thôn trang, chính là nghĩ giấu cũng giấu không được. Đường núi gập ghềnh, nhưng không có ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn cầm một thanh 5-6 nửa trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối lấy đến nguy hiểm. Trong không gian, kia cây súng 54 cùng M1911 cũng đều tốt nhất đạn, gặp được nguy hiểm tùy thời cũng có thể sử dụng. Nắm tay bên trong 5-6 nửa, Hạ Vân Thiên thật nghĩ nói một câu, cảm tạ Sướng Phong đưa tới thần trang. Bản đến chính mình chỉ có một thanh thiếu khuyết đạn mỏ xỉn nạ gẳng súng trường, đi chợ đen một chuyến, trực tiếp vũ khí đều thăng cấp thay đổi chiều đại, dài ngắn đều có, mà lại đạn dược sung túc. Có thể là bởi vì đều tại ngày mùa thu hoạch nguyên nhân, hắn trong núi không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ngay tại có chút nhàm chán thời điểm, nhận được phi vũ truyền đến tinh thần ba động. Hắn tu luyện luyện thần quyết về sau, cảm giác tinh thần lực của mình đều mạnh thật nhiều, hắn càng là cùng phi vũ thành lập tinh thần liên hệ, hiện tại đã có thể đơn giản tiếp thu được phi vũ truyền đến tin tức. Mà lại, hắn phát hiện thị lực của mình đều trở nên tốt lên rất nhiều, trước kia mình chỉ là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cùng phi vũ thành lập tinh thần kết nối về sau, hắn đều có thể thấy rõ ràng ngoài ngàn mét cảnh vật. Từ phi vũ truyền tới hình tượng đến xem, cái này Chu Gia Câu danh tự là thật không có khởi thác. Chu Gia Câu tọa lạc tại một cái lớn trong hốc núi, toàn bộ Chu Gia Câu hiện lên nam bắc đi hướng, đông tây hai bên đều là hơn 100 mét vách núi. Có thể tiến vào Chu Gia Câu chỉ có hai con đường, trong đó một đầu chính là từ Chu Gia Câu mặt phía nam tiến vào, con đường này tương đối nhẹ nhàng. Một cái khác đầu chính là Chu Gia Câu mặt phía bắc, trên con đường này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua. Cái này Chu Gia Câu thật là một cái dễ thủ khó công nơi tốt, nhưng cũng dễ dàng vây chết chính mình. Chỉ cần đem một nam một bắc hai con đường phá hỏng, kéo tới Chu Gia Câu lương thực ăn xong, liền có thể rất dễ dàng cầm xuống nơi này. Nghĩ đến nơi này, hắn lung lay đầu, mình nghĩ gì thế, hiện tại đã cùng mình, nào có nhiều như vậy cầm muốn đánh, chính phủ cũng không cho phép nhiều người như vậy vây quanh Chu Gia Câu à. Hắn hao tốn hơn một giờ, rốt cục chạy tới Chu Gia Câu phía tây trên vách núi. Có biến thái thị lực tăng thêm, hắn nhìn thấy Chu Gia Câu đầu thôn có 7-8 cái dân binh tại đứng gác, mà lại hắn còn phát hiện che giấu trạm gác ngầm. Trong lòng của hắn giật mình, cửa thôn có người đứng gác rất dễ lý giải, hiện tại Khấu Sơn chân còn có phần lớn thôn trang miệng đều có người đứng gác. Nhưng là thôn trang cổng bố trí trạm gác ngầm tình huống, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, chẳng lẽ cái này Chu Gia Câu thật sự có bí mật gì không thành? Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Đi vào thập kỷ 60, không có điện tử sản phẩm cho hết thời gian, tháng ngày trôi qua quá nhàm chán, hiện tại rốt cục có để hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Chương 16, bắt chó chương 16, bắt chó Hạ Vân Thiên an bài phi vũ, xem xét lên toàn bộ Chu Gia Câu tình huống. Hiện tại Chu Gia Câu, giống như Khấu Sơn Chuẩn, cũng là tại gặt gấp trong ruộng hoa màu. Chu Gia Câu phòng ốc cũng là dọc theo thế núi sở tu xây, đây cũng là đại đa số vùng núi đặc sắc. Khác biệt duy nhất chính là, tại Chu Gia Câu phía bắc xa xôi, có một chỗ treo cao bình đài, cái này cái trên bình đài phòng ốc lại là gạch ngói kết cấu. Thông qua phi vũ truyền đến hình tượng, tại cái này cái trên bình đài còn xây dựng không ít thú cột, bên trong có không ít heo, dê chờ chung đẳng gia súc. Hắn ra lệnh phi vũ dừng ở trên một cây đại thụ, thử quan sát kỹ nơi này. Muốn nói Chu Gia Câu có cái gì bí mật không muốn người biết, có khả năng nhất chính là chỗ này. Hắn đứng người lên, chậm rãi hướng về Chu Gia Câu phía sau núi tiến lên, dự định hảo hảo tra nhìn một chút cái này Chu Gia Câu bí mật. Ngay tại hắn đến Chu Gia Câu phía sau núi, đang chuẩn bị đến gần thời điểm, trong lỗ tai truyền đến từng tiếng tiếng chó sủa. Thầm kêu một tiếng cũng tốt, mình đây là muốn bại lộ. Hắn ẩn giấu đi 3-4 phút, cũng không có trông thấy có người xuất hiện, lại phát hiện cái này Chu Gia Câu phía sau núi xuất hiện 4-5 con chó. Hắn cẩn thận xem xét những này chó, phát hiện những này chó có rất nhiều chủng loại, cái gì sói thanh, dơ vàng, mông cổ mảnh chó, thổ săn các loại, đều là thuộc về không tệ chó săn chủng loại. Hắn nhìn ra những này chó, chủng loại không tệ, nhưng không có chân chính chó săn. Lúc trước hắn được chứng kiến cái gì là chân chính chó săn, những cái kia chó bình thường căn bản liền không gọi, nhìn thấy mục tiêu trực tiếp liền lên tồn tại. Chu Gia Câu phía sau núi những này, ngoại trừ hào nhoáng bên ngoài, một chút cũng không có chó săn thần. Hắn không biết là, hắn nhìn thấy những này chó, đều là Chu Gia Câu chó săn hậu đại. chính là chó săn hậu đại, có thể huấn luyện thành chó săn cũng là số ít. Chu Phú liền đem những này không thể trở thành chó săn chó, thu thập lại nuôi thả tại hậu sơn. Một là trợ giúp Chu gia câu bảo hộ phía sau núi, hai là hy vọng những này chó thông qua tự nhiên tranh đấu, sinh ra một con chó vương. Dùng cái này nữa cẩu vương cùng Chu gia câu chó săn phối đôi, hy vọng sản xuất tức trung tâm lại thực lực cường đại chó săn chi vương. Chó săn chi vương nhưng là có thể cùng lang vương sánh vai tồn tại, dù cho gặp được hổ báo cũng dám bên trên tồn tại. Bất quá, loại này tồn tại sinh ra điều kiện tự nhiên cũng là tương đương hà khắc, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Hắn không biết Chu Phú ý nghĩ, nhưng cũng coi trọng bọn này chó. Hắn sớm liền muốn chăn nuôi mấy cái chó săn, lại khổ vì không có môn lộ. Bình thường chó săn đều là thợ săn bồi dưỡng ra tới, có thể bị bọn hắn bán ra, bình thường đều là bị bọn hắn đào thải. Trừ phi là thợ săn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thành phẩm chó săn mới có thể bị bán ra, một con chó săn có thể sáng tạo giá trị vượt xa khỏi một con chó giá trị. Hắn coi trọng những này chó, hắn muốn đem những này chó thu vào không gian của mình. Lấy bọn chúng vì cha mẹ bản, bồi dưỡng được thuộc về mình chó săn. Có không gian phụ trợ, hắn tin tưởng có thể tại trong thời gian ngắn nhất, liền bồi dưỡng được thuộc về mình chó săn. Nhìn phía xa chó, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dẫn xuất mấy cái đến đem bọn nó bắt lại, chậm rãi liền có thể đem bọn nó toàn bộ bắt lại. Từ trong không gian, lấy ra một con nhảy mèo tử. Hiện tại không gian của hắn bên trong chính là nhảy mèo tử nhiều, mà lại nhảy mèo tử sinh sôi năng lực quá mạnh, tổn thất mấy cái hoàn toàn không có vấn đề. Xuất ra một cây tiểu đao, tại cái này nhảy mèo tử trên chân cắt ra một cái rất vết thương rất lớn, máu tươi cốt cốt toát ra. Đem cái này nhảy mèo tử thả trên mặt đất, nhảy mèo tử cũng như chạy trốn hướng về phía trước chạy tới. Chừng một phút, người thấy mùi máu tươi bảy chó ngay tại lục soát mùi máu tươi phương hướng. Rất nhanh cái này đổ máu nhảy mèo tử liền bị phát hiện, ba, bốn chỉ chó giữ hướng về nó liền đánh tới. Đợi đến cái này nhảy mèo tử phát hiện thời điểm, còn không có chạy ra bao xa liền bị bảy chó đuổi kịp, nên đón nó chính là bị chó giữ phân thây mà chết. Theo cái này nhảy mèo tử bị phân thây, càng lớn mùi máu tươi tràn ngập tại mảnh này phía sau núi, hấp dẫn càng nhiều bảy chó chú ý, hắn sợ hãi đêm dài lắm ngộng, lần nữa lấy ra mấy cái đổ máu nhảy mèo tử, đem bọn này chó dẫn tới phía bên mình. Mượn nhờ không gian nghiệp hộ, hắn xuất hiện tại từng cái chó bên người, dùng tốc độ nhanh nhất đem những này chó toàn bộ bắt vào không gian. Cuối cùng khẽ đến, lần này hết thảy bắt được 2-3 con chó. Không số không biết, khẽ đến giật mình, hắn phát hiện mình không gian bên trong trên dưới 100 chỉ nhảy mèo tử căn bản cũng không đủ những này chó ăn. Tại không gian một mặt, chuyên môn hoạch xuất ra một mảnh đất, lâm thời giam giữ bọn này chó. Còn lại hết thảy, chờ từ Chu gia câu rời đi lại nói. Chó giữ nhà bị thanh trừ về sau, hắn tới gần Chu gia câu phía sau núi. Lúc trước hắn nhìn thấy chỗ kia có không ít gia súc bình đài, từ mặt phía bắc nhìn lại, chính là một tòa hơn 20 mét vách núi, đến gần vô hạn 90 độ. Muốn đi lên, nhất định phải hoa tốn nhiều sức lực. Hạ Vân Tiên là có thể leo đi lên, tiền đề chính là tại bên cạnh vách đá, không có bố trí tay súng. Không phải, hắn chính là bất tử, cũng muốn thời xuống một lớp ra. Chú ý cẩn thận Hạ Vân Tiên, đầu tiên là an bài phi vũ kiểm tra một hồi phía trên tình huống, bảo đảm phía trên không ai về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn thấy phi vũ truyền tới hình tượng, hắn tới linh cảm. Nếu là mình tiến nhập không gian, để không gian bám vào phi vũ trên thân, kia phi vũ có hay không có thể mang mình bay đi lên. Nghĩ tới đây, hắn lập tức triệu hoán phi vũ đi vào bên cạnh mình. Cái này cũng may mắn phi vũ hình thể không tính là cỡ lớn mấy cẩm, bằng không thật đúng là rất khó tại bên trong vùng rừng rậm này hạ xuống. Phi vũ đi vào bên cạnh hắn, đầu tiên là khống chế không gian bám vào phi vũ trên lưng. Một cái ý niệm, tiến vào không gian, hạ lệnh phi vũ hướng về vừa mới nhìn thấy bình đài bay đi. Đều nói phượng hoàng dụng lông không bằng gà, cái này mấy cẩm đáp xuống trên mặt đất xác thực đủ bề. Cũng may phi vũ tự thân năng lực phi hành cường đại, đơn giản mấy lần liền khống chế được thân thể của mình, tận lực bồi tiếp nhanh chóng bay ra rừng rậm. Chỉ có bầu trời mới là manh cầm sân nhà. Phi vũ bay trên không trung, thân ở trong không gian Hạ Vân Thiên, tự nhiên cũng bị mang bay lên. Nhìn thấy ý nghĩ của mình thực hiện, hắn là vạn phần cao hứng. Dựa theo phi vũ tốc độ phi hành, mỗi giờ trên 100 công lý đều là chuyện dễ dàng, cái này cũng liền mang ý nghĩa mình cũng có thể mỗi giờ di động như vậy khoảng cách xa. Tốc độ như vậy, tại cái này giao thông cơ bản dựa vào đi thời đại, kia là cỡ nào nhanh. Bay lượn một vòng mấy lúc sau, hắn qua một thanh bay lượn nghiện, liền chỉ huy phi vũ hướng về kia chỗ bình đài bay đi. Phi vũ vừa mới hạ xuống, liền nghe đến nhất thanh tiếng chó sủa âm, thanh âm này thô kệch hùng hậu. Hắn thu hồi phi vũ, mất đi mục tiêu về sau, tiếng chó sủa âm cũng ngừng lại. Xuyên thấu qua không gian xem xét chủ nhân của thanh âm này, chỉ gặp đây là một con màu trắng đại cẩu, thân cao tới hơn 80 cm, miệng bên trong bốn khỏa răng nanh đều nhanh theo kịp răng sói chiều dài, nhìn ra con chó lớn này chừng 100 năm, 60 cân nặng, lại tuyệt không cồng kềnh. Dạng này một con chó, một mình đối phó lên 2-3 con sói, hoàn toàn không đáng kể. Bất quá cụ thể như thế nào, chỉ có chân chính đánh qua mới biết được. Trừ đó ra, tại cái này cái trên bình đài còn phát hiện không ít lớn gia súc đều, nghĩ tới đây hẳn là có không ít lớn gia súc tồn tại. Nhưng hắn chỉ ở trong chuồng ngựa mặt phát hiện một con ngựa trắng, nhìn bụng của nó phình lên, hẳn là mang thai. Nơi này không có lớn gia súc tồn tại cũng dễ lý giải, hiện tại là ngày mùa thu hoạch thời điểm, những này lớn gia súc đều bị kéo đến trong ruộng đi làm việc. Chương 17, cướp sạch chương 17, cướp sạch tiếng chó sủa đi qua ước chừng chừng nửa canh giờ, không nhìn thấy có người sau khi đi ra, Hạ Vân Thiên ra không gian. Hắn vừa xuất hiện, cái này màu trắng đại cầu nghe được người xa lạ mùi về sau, lập tức gầm rú lấy hướng về hắn xông lại. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cây dài 2 mét sắc hoa mục trường côn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn vươn tay bên trong trường côn, màu trắng đại cầu lập tức cắn lấy trường côn phía trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay trường côn cùng màu trắng đại cầu đều bị hắn thu vào không gian bên trong. Hạ Vân Thiên đem cái này màu trắng đại cầu đặt ở bầy chó cùng một chỗ, nguyên bản lẫn nhau không phục những cái kia chó, toàn bộ sợ hãi rời đi cái này màu trắng đại cầu. Xem ra, bọn này chó nhận biết cái này màu trắng đại cầu, hoặc là nói cái này màu trắng đại cầu có cái gì địa vị đặc thù. Hắn dẹp xong màu trắng đại cầu, liền bắt đầu tra nhìn lên trên bình đài phòng gạch ngói. Hiện tại, các loại vật tư đều rất khan hiếm, có thể một hơi tu kiến 6 gian phòng gạch ngói, có thể thấy được cái này chu phú năng lượng cũng không nhỏ. Hạ Vân Thiên tìm được một cái cửa sổ, thận trọng mở ra. Vì để tránh cho lộ ra sơ hở, hắn cố ý từ trong không gian tìm đến hai khối vải, đem giày của mình bao lên, lại ở trên tay mình mang lên trên thủ sáo. Cẩn thận nhảy cửa sổ vào phòng, lại đem cửa sổ lần nữa đóng lại. Tại trong phòng này tìm tòi một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Duy hơi có dị thường địa phương chính là, tại một cái có thể là phòng ngủ gian phòng, phát hiện một cái điện thờ, phía trên thờ phụng quan nhị gia. Thần trên bàn thờ lư hương bị mò được bóng loáng nước trượt, giống như thường xuyên bị người thưởng thức đồng dạng. Hạ Vân Tiên đi vào điện thờ nơi này, muốn cầm lấy cái này lư hương, nhưng không có cầm lên. Hắn thử chuyển động cái này lư hương, một trận cơ quyết trương thanh âm tại quan nhị gia chân dung đằng sau truyền đến. Hắn cẩn thận để lộ quan nhị gia chân dung, chỉ thấy tại bức họa đằng sau xuất hiện một cái lối đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn hắn, cẩn thận bò lên trên bàn thờ, để lộ chân dung tiến vào cái lối đi này. Tiến vào thông đạo, liền có thể nhìn thấy đây là một cái hướng phía dưới thông đạo. Lấy phòng ốc làm vật tham chiếu, hắn bây giờ đang ở phòng ốc phía dưới, nói cách khác, cái này mật thất là tu kiến tại trong lòng núi. Nếu như cái này mật thất không phải thiên nhiên tồn ở đây, vậy cái này chu phú thủ bút thế nhưng là thật không nhỏ a. Hắn rất nhanh liền tiến vào cái này lòng núi không gian, đầu tiên đập vào mi mắt là lóe ra kim hoàng sắc lớn tiểu hoàng ngư. Chính là không có đến kỹ, cũng biết nơi này cá đỏ dạ ít nhất đều có hàng ngàn cây, tiểu hoàng ngư càng là lít nha lít nhít một đống. Hắn tiếng thở đều bị lớn, trong lòng hô hào, ta, đều là của ta. Tâm động không bằng hành động, lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Hắn đem cái này lòng núi mật thất đồ vật bên trong thu sạch tiến vào không gian của mình, cuối cùng chỉ còn lại một ngụm dương lớn. Hạ Vân Thiên cẩn thận đánh mở miệng này cái dương, đầu tiên nhìn thấy lại là một bộ tiểu quỷ tử quân phục. Cái này bộ quân phục phía trên quân hàm vẫn là một cái thiếu tướng, vừa bên trên còn có một tay lấy con dao. Tại lớn trong dương, Hạ Vân Thiên còn chứng kiến một bộ điện đài cùng một cái quyển mật mã, quyển mật mã bên cạnh còn có một cái giày đặc lạp tọn, cùng mấy chục phong thư kiện. Nhìn thấy những này về sau, Hạ Vân Thiên liền biết, cái này Chu Phú thân phận là một đặc vụ của địch. Hạ Vân Thiên xem xét lên cái kia lạp tọn, bên trong giảng thuật không ít liên quan tới tiểu quỷ tử xâm lấn hoa hạ bí mật, cũng biết nhiều như vậy hoàng kim tồn tại. Cái này Chu Phú phụ thân, nguyên lai là một tiểu quỷ tử tướng quân gia thần, về sau tiểu quỷ tử bị đánh bại về sau, người tướng quân này trốn về bí đạo. Mệnh lệnh Chu Phú phụ thân tiếp tục cần nút. Chu Phú có phụ thân là một võ sĩ, luận võ lực quả thật không tệ, nhưng lại không phải quá thông minh. Hắn tại tiểu quỷ tử chạy trốn về sau, lựa chọn chiếm núi làm vua, sau đến tự nhiên là bị tiêu diệt. Trung thổ phỉ mặc dù bị đánh chết, nhưng này chút thổ phỉ nhưng không có bị toàn bộ tiêu diệt. Chạy khắp nơi đều là, có người lựa chọn chuyển sang nơi khác tiếp tục làm thổ phỉ, có người lựa chọn làm một người bình thường, cũng có người lựa chọn đi theo lão đại của mình hậu nhân, cũng chính là Chu Phú. Chu Phú tại lúc còn rất nhỏ, theo khai thác đoàn đi tới Hắc Đỉnh. Vì che giấu mình tiểu quỷ tử thân phận, tự nhiên không có cùng phụ thân của hắn cùng một chỗ. Sau khi dựng nước, Chu Phú tự nhiên liền trở thành một cái có được người Hoa thân phận tiểu quỷ tử, trong đó đầu nhập vào hắn kia bộ phận thổ phỉ, cũng rất nhiều đều biến thành thôn dân tiềm phục tại Chu Gia Câu. Về sau, Chu Phú cưới Sướng Phong tỷ tỷ làm vợ, lại tốn đại lượng tiền tài vì Sướng Phong trải đường, lúc này mới đem Sướng Phong đẩy lên An Bình huyện GV đút hở vị trí phó chủ nhiệm. Cũng là có Sướng Phong che chở, bọn hắn tại Hồng Kỳ công xã cái kia chợ đen còn có thể tránh khỏi bị xét xử. Hạ Vân Thiên còn ở lại chỗ này cái laptop bên trong, phát hiện không ít ẩn nút đặc vụ, có ít người chức vụ đã đạt đến rất cao vị trí. Vì để cho những này đặc vụ toàn bộ lộ ra nguyên hình, Hạ Vân Thiên trực tiếp mở ra điện đài. Đem laptop phía trên có danh tiếng người, ở nơi nào, chức vụ gì những chuyện này, toàn bộ dùng minh mã phát hướng về phía cả nước. Cứ như vậy, cho dù bọn họ những người này phía sau coi ô dù, cũng không người nào nguyện ý bảo vệ bọn hắn. Hắn đem cái này laptop thu vào không gian, làm chứng cứ. Điện đài những này, liền để cho tới bắt Chu Phú những người kia tốt. Làm xong đây hết thảy về sau, vừa rời đi cái này mà thất, liền nghe đến phòng cửa bị mở ra thanh âm. Hắn một cái lắc mình liền trốn vào trong không gian, chỉ thấy đi vào là cả người cao chỉ có khoảng 1m6, tướng mạo có chút cùng Chu Vũ không sai biệt lắm trung lão niên người. Hạ Vân Tiên suy đoán, người này hẳn là ẩn nút đặc vụ Chu Phú. Chỉ xem bề ngoài, đây chính là một cái hoa hạ lao đầu bộ dáng, làm sao cũng không nghĩ ra đây là một cái đặc vụ. Hắn nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đã là 8 giờ đêm, trời đã tối rồi. Thừa dịp Chu Phú không chú ý, hắn xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này Chu Phú quả nhiên không phải người bình thường, lập tức liền đã nhận ra có người sau lưng. Bất quá Hạ Vân Tiên động tác càng nhanh, một cái cổ tay chặt đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Cân nhắc đến cái này Chu Phú còn hữu dụng chỗ, liền không có giết hắn, có lẽ chính phủ bắt được hắn còn có thể thẩm vấn ra cái gì tới. Rời đi nhà ngói, bên ngoài đã là đen kịt một màu, chỉ có lớn ra súc lều bên trong, còn có một cái mã phu đồng dạng trang phục người, tại cho những này trâu, ngựa, con lửa tăng thêm cỏ khô. Cái này Chu gia Câu thật không phải bình thường giàu có à, chỉ là nơi này lớn ra súc liền có mười mấy đầu. Tại biết Chu Phú là một cái ẩn nút đặc vụ về sau, đối với cướp đoạt Chu gia Câu tài sản là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Hắn mò tới mã phu đằng sau, nhẹ nhõm đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn đem ra súc trong dạng 4 đầu trâu, 5 thất ngựa, 3 đầu con la cùng 2 đầu con lừa thu sạch tiến vào không gian. Dẹp xong lớn ra súc, hắn lại đem heo, bãi nốt cừu bên trong heo cùng dê cũng đều thu vào không gian. Nhìn thấy cái kia màu đen lớn heo mập, hắn là thật có chút thèm. Đi vào thập kỷ 60 mấy ngày, còn chưa từng ăn qua cái niên đại này heo nhà thịt đâu. Chỉ là nghe người thế hệ trước nói qua, cái niên đại này thịt heo rất thơm. Làm xong đây hết thảy, hắn triệu hoán ra phi vũ, đem không gian phụ trên người phi vũ, hướng về Khấu Sơn chuẩn bay đi. Có hiệu suất cao phương pháp, ai còn nguyện ý tại rừng già bên trong chui một giờ khe suối a? Tốc độ phi hành xác thực rất nhanh, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ hắn liền trở về Khấu Sơn chuẩn. Về đến trong nhà, tiến vào không gian, cha nhìn lên thu hoạch lần này. Ngoại trừ sơn động trong mật thất hoàng kim bên ngoài, hết thảy thu hoạch 15 đầu heo, trong đó 13 đầu heo mẹ, 2 đầu heo đực, còn thu hoạch hơn 20 cái dê rừng, cũng là được cái đều có. Chương 18, ngày mùa thu hoạch kết thúc. Chương 18, ngày mùa thu hoạch kết thúc. Hạ Vân Tiên đem những này gia súc dựa theo chủng loại khác biệt, phân biệt nốt ở địa phương khác nhau. Nhìn thấy không có chuyện gì về sau, liền đi ngủ, một ngày này hắn đã làm nhiều lần sự tỉnh, cũng xác thực thì hơi mệt chút. Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn là ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, cũng không có đi bắt đầu làm việc. Đánh Lý Thành Lộc một trầu về sau, hắn cũng không tiếp tục tìm đến mình phiền phức, cái này khiến Hạ Vân Tiên trong lòng nổi lên cảnh giác. Dù sao chó cắn người thường không sủa, hắn không tin Lý Thành Lộc thật có thể đem vấn đề này bỏ qua đi. Cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, nhìn thấy nhà mình tuổi không nhiều lắm, hắn quyết định lên núi đi chặt chút tuổi. Khấu Sơn chân nơi này, đến mùa đông âm 3-40 độ đều là trạng thái bình thường, nếu là không đốt giường, chết cóng người đều là rất chuyện dễ dàng. Khấu Sơn chân chỗ hoa hạ nhất Bắc Bộ, mùa đông có thể đạt tới dài dằng dặc hơn 5 tháng, thời gian dài như vậy, tiêu hao vật liệu gỗ cũng nhiều vô cùng. Hiện tại chính thời tiết tốt còn chưa có tuyết rơi, mình lại không chuyện làm, còn không bằng sớm một chút que tuổi chuẩn bị kỹ càng. Hạ Vân Tiên chuẩn bị kỹ càng cầm đao, lưỡi búa, cái cưa. Vừa chuẩn bị một cây dây gai giả giả vờ giả vịt, cứ như vậy hướng về phía sau núi đi đến. Đi vào phía sau núi không lâu, đã tìm được một gốc to bằng ngực chén, đã chết héo cây nhỏ. Tại Khấu Sơn chân những ngày vùng núi, mọi người lên núi lớn tuổi, ưu tiên lựa chọn chính là những cái kia chết héo cây tối, dạng này về đến nhà liền có thể trực tiếp thiêu đốt. Cầm trong tay lưỡi búa lớn, chỉ dùng 3 lần liền đem cái này cây nhỏ bổ xuống. Nhìn một chút xung quanh không ai về sau, vung tay lên liền đem cái này quả cây khô thu vào không gian. Có không gian gian lận, đốn tuổi dạng này sống, với hắn mà nói kia là tương đương nhẹ nhõm. Không cần bỏ ra tốn thời gian đem chặt đi xuống tuổi vận xuống núi, hiệu suất của hắn quá nhanh, hắn cũng không cần hướng những người khác, đều là nhặt cây nhỏ cùng rơi xuống cành khô nhặt. Hắn toàn bộ chọn lựa những cái kia chết héo đại thụ, dạng này một cái cây liền có thể sánh được người khác mấy gánh tuổi. Đốn tuổi quá trình bên trong, còn thỉnh thoảng có nhảy mèo tử từ trong bụi cỏ hù dọa. Đối với nhảy mèo tử, người khác có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, hắn lại không phải rất để ý. Không gian của hắn bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có nhảy mèo tử xuất sinh. Hắn vừa đi, một bên đem chặt tốt cây cối thu vào không gian. Tại chặt tới một gốc chết héo cây tùng thời điểm, một cái việc hay xuất hiện. Hạ Vân Tiên hai lưỡi búa xuống dưới, cây tùng còn không có ngã xuống, bất quá từ chém ra tới lỗ hổng chảy ra hạt rẻ, hạt thông cùng quả phỉ tương đương quả. Đó lấy, hắn liền nghe đến đỉnh đầu một trận kít, kít tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được một con lớn con sóc chính trên tảng cây đối với mình gọi. Hắn lập tức hiểu tới, cái này quả cây tùng hẳn là cái này cây tùng giấu lương thực địa phương. Hiện tại trong lúc vô tình bị mình phát hiện, khả năng cái này cây tùng ngay tại chửi mình đi. Phát hiện cây tùng tàng bảo địa điểm, hắn lại đem cái này gốc cây làm lớn ra một điểm. Một trận rầm rầm thanh âm, trong hốc cây con sóc giấu đi hoa quả khô toàn bộ rơi trên mặt đất, hắn nhìn trên mặt đất một đám, đoán chừng có thể có 3 cân tà hữu, vung tay lên liền đem trên đất hoa quả khô thu vào không gian. Đang lo qua mùa đông thời điểm nhảm chán đâu, cái này sóc con liền đem hoa quả khô đưa cho mình. Đứng trên tàng cây sóc con, nhìn thấy mình lương thực biến mất về sau, phẫn nộ kêu vài tiếng, nhảy lên khắc một cái cây hướng về nơi xa chạy đi. Cái này sóc con cũng liền một cân khoảng chừng, không có bao nhiêu thịt, Hạ Vân Thiên cũng không có đánh nó. Có lần này ngẫu nhiên thu hoạch, cầm trong tay hắn một cây dài 1 mét gậy gỗ. Gặp phải mỗi một cái cây, hắn đều muốn gõ một chút, nghe được truyền đến rống ruột thanh âm về sau, liền lập tức đem hốc cây đục mở. Hắn cũng từ đốn tuổi công việc, biến thành tìm con sóc hang động. Một đường đánh phía dưới, hắn tìm tới không ít con sóc giấu hoa quả khô địa phương, đều không ngoại lệ toàn bộ bị thu vào không gian. Thu thập những này hoa quả khô, hoàn toàn không lo lắng những này con sóc bị chết đói. Con sóc là một loại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn động vật, bọn chúng cả đời đều tại chứa đựng đồ ăn, một con sóc có rất nhiều xào huyệt, bọn chúng có đôi khi đều không biết mình đem đồ ăn giấu ở chỗ nào. Những này có thể bị con sóc cất giữ hoa quả khô, đều không ngoại lệ đều là chất lượng rất tốt. Cùng một cái lòng tháp kết hạt thông, nếu là không có thể toàn bộ mang đi tình huống dưới, con sóc sẽ ưu tiên đem tốt nhất hạt thông trước lột bỏ tới. Bởi vậy có thể thấy được, con sóc đối với đồ ăn là đến cỡ nào bắt bẻ. Trải qua một ngày bận rộn, hắn hết thể chặt 10 mấy quả cây khô. Con thu hoạch rất nhiều hoa quả khô, cộng lại có 5-60 cân. Tại lúc chiều, còn ngoài ý muốn gặp được một gốc chảy gỗ, cũng chính là nhân sâm. Đáng tiếc chính là tuổi tác có chút ít, chỉ là một gốc đế đèn tử. Hắn sẽ không nhấc nhân sâm, liền ngay tiếp theo phía dưới bùn đất cùng một chỗ thu vào không gian loại. Cái này gốc chảy gỗ còn quá nhỏ, hiện tại bán ra lời nói, tối đa cũng liền mấy 10 đồng tiền, hắn nhìn có chút không lên những này tiền trinh. Đem cái này gốc nhân sâm loại trong không gian mặt, cũng là hắn một cái thí nghiệm. Nếu như thành công, vậy hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều cao năm nhân sâm, không gian tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là ngoại giới gấp 10. Bất quá, đây hết thảy đều muốn nhìn cái này gốc đế đèn tử có thể hay không tự nhiên sinh trưởng lại tính toán sau. Buổi chiều còn không có tan tầm thời điểm, hắn liền về đến nhà. Trong không gian mặt, đem nhận được hạt thông, quả phỉ cùng hạt rẻ tách ra. Diệt trừ hạt rẻ bên ngoài, lại đem hạt thông cùng quả phỉ toàn bộ xem như hạt giống trồng vào không gian. Trong không gian tự nhiên điều kiện, so ngoại giới tốt hơn rất nhiều, hắn tin tưởng, gieo xuống những này hạt thông cùng quả phỉ chẳng mấy chốc sẽ nảy mầm. Như là đã trồng lên hai loại, hắn quyết định, ngày mai mình tiếp lấy lên núi, liền đem nhìn thấy những cái kia cây ăn quả thu sạch tiến không gian của mình. Cái này không chỉ có thể gia tăng không gian giống loài tính đa dạng, còn có thể muốn ăn cái gì hoa quả liền có cái gì. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Khấu Sơn Chuân thôn dân vẫn là đối trong ruộng hoa màu tiến hành gặt gấp. Không đoạt không được, thời gian đã tiến vào thập nguyệt, cái này tuyết lớn nói rằng liền xuống. Không có bắt đầu làm việc hạ vân thiên, trong nửa tháng này, đem trên núi quả dại cây toàn bộ di thực một mấy lần. Giống lam dâu cây, hải đường cây, nho dại cây những này, hạ vân thiên đều thu hoạch không ít. Trong lúc đó, lại phát hiện ba cây tiểu nhân tham gia, đều bị hắn rời chìm vào không gian. Hắn không chỉ có thu hoạch cây ăn quả, còn thu hoạch 400-500 cân các loại hoa quả khô, vô số làm cây nấm. Không thể không nói, mùa thu Hưng An lĩnh địa khu đơn giản chính là một cái bảo địa, chỉ cần nguyện ý, trong núi lớn khắp nơi đều là ăn. Cái này thời gian nửa tháng, Hạ Vân Tiên lại bắt được một tổ tiểu hoa lang đồng tử, cái này ổ bé heo tương đối ít, chỉ có 4 đầu, hẳn là có bé heo không có nuôi sống. Dẫn đầu cái này ổ bé heo chính là một đầu đơn độc lao mẫu heo, bị Hạ Vân Tiên khoảng cách khoảng 30 mét liền một thương nát đầu, không phải hắn cũng bắt không được như thế một tổ bé heo à. Đã đến giờ trung tuần tháng 10, bận rộn ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, năm nay lão Thiên vẫn là rất nghệ tình. Không có nói trước đem tuyết hạ. Thu hoạch mới lương thực, tiếp xuống liền là dựa theo công điểm cho mọi người phân lương thực. Vốn phải là cuối năm lại phân lương, nhưng là Lý Thành Lộc cân nhắc đến bây giờ lương thực đều là tươi mới, còn cần phơi nắng, liền quyết định đem những này lương thực phân cho thôn dân, để các thôn dân mình đi phơi khô phơi chút chứa được. Bởi vì còn muốn đi lương, mà công ty lương thực thu tất cả đều là lương thực tinh. Cho nên hiện tại phân tất cả đều là khoai lang, khoai tây, cao lương những này thô lương. Đội sản xuất thông chi phân lương về sau, cơ hồ toàn làng có thể động người, đều đi tới nhà kho chuẩn bị phân lương. Chương 19, thứ phẩm lương thực chương 19, thứ phẩm lương thực Hạ Vân Thiên tự nhiên cũng đi tới làng bên trong nhà kho, năm nay thu được các chồng lương thực đều bị chất đống tại nhà kho phía trước. Đại đội trưởng Lý Thành Lộc cùng một đám đại đội bên trong cán bộ đều tại, trước mặt của bọn hắn là mấy cái lạp vọng, cái này chính là ghi chép công điểm 4. Lý Thành Lộc nói ra, tất cả mọi người an tĩnh một chút, ta biết tốt nhiều người ta đều muốn đoạt lương, chúng ta hôm nay trước dựa theo công điểm nhiều ít, đem khoai lang, khoai tây, cao lương những này dựa theo công phân phát cho mọi người. Nghe được danh tự người đi lên hoạch toán công điểm, tiếp lấy liền phân lương. Lý Thành Công, nhà ngươi hết thể thu hoạch được 8.400 công điểm, hẳn là phân. Trương Nhị Hỷ, nhà ngươi hết thể thu hoạch được 9.400 công điểm, hẳn là phân. Hạ Vân Thiên đợi hơn một giờ, nếu không phải thời tiết quá lạnh, đoán chừng đều có thể ngủ thiết đi. Hạ Vân Thiên, nhà ngươi hết thể thu hoạch được 4.200 công điểm. Hạ Vân Thiên nghe được hô tên của hắn, mới bước đi vào cái bàn phía trước, nhìn thấy công điểm bàn phía trên ghi lại công điểm tồn tại. Trong đó, Hạ Lao ra từ khi còn tại thế, từ tháng 1 làm đến tháng 8, hết thể đạt được 2.400 công điểm. Chính hắn, trước đó đang đi học, bắt đầu làm việc cũng là đứt quãng, hết thể thu hoạch được 800 công điểm, lại thêm trước đó đầu kia lợn rừng 1.000 công điểm, hết thể thu được 4.200 công điểm. Kiểm tra đối chiếu sự thật xong không có sai lầm về sau, tại công điểm bản đằng sau ký tên xác nhận. Công điểm phía trên không có cái gì cái cọ sự tình, hắn coi là Lý Thành Lộc đổi tính. Nhưng khi phân cho hắn khoai lang, khoai tây, bắp, cao lương đưa đến trước mặt hắn thời điểm, Hạ Vân Thiên khí cái mũi đều sai lệch. Phân cho Hạ Vân Thiên khoai lang đều là cái đầu tiểu xảo, đoán chừng vượt qua 1-2 đại cũng không nhiều, còn có rất nhiều cắt thành hai đoạn, mang thương miệng, đây đều là đảo thời điểm liền đảo xấu. Dạng này khoai lang nhất định phải lập tức xử lý, không phải căn bản thả không ở một cái khác giỏ bên trong khoai tây, nhìn xem cũng không tệ lắm, cái đầu cũng không nhỏ. Hắn đem phía trên lớn khoai tây lấy ra, phía dưới đô đầu cơ bản đều không cách nào nhìn, vượt qua trứng gà đại đều không có, còn có không ít còn không có trứng chim cút đại. Dạng này khoai tây, cơ bản đều là bị nhặt ra cho heo ăn. Phân cho hắn bắp, chiều dài cơ bản không có vượt qua 10 cm, mà lại phía trên bắp hạt cũng đều rất thưa thớt. Những cái kia cao lương cũng đều không no đủ, nếu như thả vào trong nước, đoán chừng bọn chúng đều có thể phiêu lên. Hạ Vân Tiên sắc mặt bình tĩnh hỏi, những này lương thực đều là thế nào phân? Phân lương thực chính là một tên tiểu đội trưởng, sắc mặt lúng túng nhỏ giọng nói ra, Vân Tiên, đây đều là đại đội trưởng ý tứ, ngươi không nên làm khó ta. Hạ Vân Tiên cũng biết những sự tình này không phải hắn ý tứ, nghĩ đến hẳn là Lý Thành Lộc liên hợp tất cả thôn cán bộ, cùng một chỗ đem những này hạ đẳng lương thực phân cho mình. Nếu như mình náo, chỉ sợ Lý Thành Lộc sẽ còn liên hợp tất cả thôn dân như chính mình tạo áp lực, ai cũng không muốn dạng này hạ đẳng phẩm. Hắn còn buồn bực, cái này Lý Thành Lộc làm sao như thế bảo trì bình thản, nguyên lai là dự định tại phân lương thực sự tình bên trên khó xử mình a. Hắn chỉ lên trước mặt lương thực hỏi, Đại Lư Tử, Lý Thành Lộc, Tam Cầu Tử, Trương Lập, đây chính là các ngươi phân cho ta lương thực. Lý Thành Lộc lần nữa bị hắn hô ngoại hiệu, vốn đang là dương dương đắc ý sắc mặt, trong nháy mắt nhất hắc. Bất mãn nói, Hạ Vân Thiên, ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi làm sao cũng muốn xưng hô ta nhất thanh thúc, làm sao như thế không lớn không nhỏ. Chia cho ngươi lương thực có vấn đề gì không, cân nhắc đến ngươi là một người, ta còn để bọn hắn chuyên môn cho ngươi tăng thêm một điểm, ngươi không muốn không biết điều. Những thôn dân khác còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhao nhao kêu la để hắn lĩnh giao lương ăn cũng nhanh chút đi, không nên quấy rầy người khác lĩnh lương thực, bọn hắn còn chuẩn bị lĩnh giao lương ăn về nhà nấu cơm đâu. Hạ Vân Thiên nghe được những thôn dân này tiền ồn ào âm, trong lòng kia là một trận bực bội. Những người này quả nhiên đều là chỉ có thể chiếm tiện nghi chủ, cho lúc trước bọn hắn ăn thịt thời điểm, miệng bên trong đều là mình tốt, lúc này mới thời gian nửa tháng liền toàn bộ quên đi. Hắn đem chứa khoai lang, khoai tây cái sọt toàn bộ đá ngã xuống đất, bên trong khoai lang, khoai tây lăn đầy đất. Có chút mắt sắc thôn dân, lúc này liền nhìn ra trong này vấn đề, những này cũng đều là giữ lại chuẩn bị cho heo ăn a. Hắn đi đến bàn trước mặt, hắn cùng Lý Thành Lộc còn có Trương Lập ở giữa liền cách một cái bàn bắt tiên. Âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi đại đội bộ phận cho ta lương thực. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua ở đây tất cả đại đội cán bộ, có ít người xấu hổ cúi đầu. Lý Thành Lộc trên mặt khinh thường nói, Hạ Vân Thiên, ngươi không muốn cố tình gây sự, chia cho ngươi lương thực không ít một hai, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Lý Thành Lộc nói xong, còn đưa ánh mắt quét về chung quanh dân binh, những dân binh này trong tay toàn bộ cầm thương. Lý Thành Lộc tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, hắn không tin tại nhiều như vậy dân binh ngay dưới mắt, Hạ Vân Thiên còn dám đánh chính mình. Lý Thành Lộc tràn đầy tự tin, lại còn đánh giá thấp Hạ Vân Thiên. Hắn kiếp trước đương lính đánh thuê thời điểm, đó cũng là mưa bom báo đạn bên trong cút ra đây, khi đó đối mặt đều là toàn vũ khí tự động, súng máy cùng đại đường kính hỏa pháo. Hiện tại dân binh trong đội cái này mấy cái thương, ngoại trừ hai thanh 5-6 thức cùng mấy cái chế thức cái chốt động súng trường, còn lại tất cả đều là mình chế tạo thổ thương, đánh đi ra đạn cũng không biết phiêu tới chỗ nào. Nhìn xem cùng mình chỉ có một bàn chi cách Lý Thành Lộc, hắn nhấc chân liền đá vào trước mặt trên bàn bát tiên. Bàn bát tiên một cái di chuyển về phía trước, đâm vào Lý Thành Lộc trên bụng to, Lý Thành Lộc nửa người trên trực tiếp ghé vào trên bàn bát tiên. Thảm nhất còn không phải Lý Thành Lộc, mà là đứng ở bên cạnh hắn Trương Lập. Bàn bát tiên sừng trực tiếp đâm vào hắn trên đũng quần, Trương Lập một tiếng hét thảm, trực tiếp ôm đũng quần nằm trên mặt đất đánh lên lăn. Hắn nắm lấy Lý Thành Lộc cổ áo, trực tiếp đem hắn từ trên mặt bàn túm đến ném trên mặt đất, tận lực bồi tiếp dùng chân điên cuồng đạp Lý Thành Lộc. Cũng may bây giờ thời tiết rất lạnh, Lý Thành Lộc mặc trên người nhỏ áo đông, lúc này mới tan mất một bộ phận lực đạo. Hắn đá Lý Thành Lộc cũng không phải tùy tiện đá, mỗi một lần đều là đá vào huyệt vị bên trên, dạng này chỉ là để Lý Thành Lộc cảm giác được đau đớn, lại không tạo được bao lớn tổn thương. Ngay tại hắn vì chính mình xuất khí thời điểm, một thanh âm hô, Hạ Vân Thiên, ngươi dừng tay. Đón lấy, một đạo răng rắc kéo cài chốt cửa thân thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, gọi hàng chính là Lý Thành Lộc nhị nhi tử Lý Học Tường, ngay tại cầm một thanh 5-6 thức chỉ mình. Hạ Vân Thiên ngừng lại, hiện trường lâm vào không hiểu yên tĩnh bên trong, ai cũng không nói gì. Qua không sai biệt lắm 30 giây, trên đất Lý Thành Lộc tại xoa thân thể, đứng lên. Lý Thành Lộc đứng trước mặt của hắn, mở miệng nói, "Hạ Vân Thiên, ngươi quá vô pháp vô thiên, lại tùy tiện." Không đợi Lý Thành Lộc nói xong, Hạ Vân Thiên nâng lên một cước đá vào Lý Thành Lộc trên bụng. Lý Thành Lộc chỗ đứng quá tốt rồi, vừa bận chặn Lý Học Tường học súng, lúc này không đánh hắn chờ đến khi nào. Lý Thành Lộc ai yêu nhất thành, hướng về sau liên tục dậm chân tá lực, đâm vào Lý Học Tường trên thân. Hắn tiến lên mấy bước, đem mất đi cân bằng Lý Học Tường trong tay 5-6 nửa, nắm chặt cán thương liền tốn đi qua. Kéo qua 5-6 nửa, hắn là mở ra phía dưới hộp đạn, đem đạn toàn bộ đổ ra, tận lực bồi tiếp kéo động thương xuyên, đem lên đạn đạn cũng lui ra. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Lệ Hoa, hô, tiếp lấy. Nói xong, hắn đem trong tay 5-6 nửa ném Trần Lệ Hoa một thành tiếp nhận thương. Chương 20, lại đi chợ đen chương 20, lại đi chợ đen lúc này, che lấy đúng quần lăn lộn Trương Lập đứng lên, chỉ vào Hạ Vân Thiên hô, Hạ Vân Thiên, ngươi thật sự là không tổ chức không kỷ luật, lại dám đánh ta cùng đại đội trưởng. Hạ Vân Thiên tùy ý nói ra, ta đánh ngươi cái nào, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, ta nhưng không có động tới ngươi một cái đầu ngón tay. Trương Lập khó thở nói, ngươi dùng cái bàn đâm vào dưới mặt ta mặt, còn dám rào biện. Hạ Vân Thiên nhìn hắn tay còn che lấy đúng quần, mở miệng nói, này, ta đương bao lớn sự tình đâu, ngươi đồ chơi kia chính là cái bài trí, có cùng không có một cái nào dạng. Nghe được hắn nói chuyện thôn dân, toàn bộ cười ha ha. Khấu Sơn chân thôn dân đều biết, Trương Lập ngoài 30 dáng vẻ, kết hôn cũng liền 8-9 cái năm tháng, nhưng vẫn không có hài tử, hắn trong đúng quần đồ chơi kia nhưng không phải liền là một cái bài trí sao? Trương Lập dùng tay chỉ Hạ Vân Thiên, miệng bên trong ngươi nói không nên lời. Hắn trực tiếp ngắt lời nói, chẳng lẽ ta đánh các ngươi không nên sao, ngươi xem một chút các ngươi phân cho ta là cái gì. Nói xong, hắn dùng ngón tay hướng trên đất khoai lang. Trương Lập cũng có chút á khẩu không trả lời được, lúc đầu đem những này thứ phẩm cho Hạ Vân Thiên, chính là hắn thương lượng với Lý Thành Lộc tốt, muốn cho hắn ăn cái này người cầm thua thiệt. Phơi hắn một cái 15-16 tuổi thiếu niên cũng là không nổi cái gì sóng lớn đến, ai biết giá hỏa này đơn giản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liền đem Lý Thành Lộc lại đánh cho một trận, hiện tại còn nằm tại con của hắn trong ngực đâu. Hạ Vân Thiên đá cái bàn kia một chút còn liên lụy mình, hiện tại còn cười nhạo mình trong đúng quần đồ chơi chính là cái bài trí, cái này khiến Trương Lập tương đương sinh khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một thiếu niên vậy mà có thể đánh như vậy, tại nhiều như vậy dân binh thương hạ cũng dám động thủ. Nhìn thấy Lý Thành Lộc vẫn còn giả bộ chết, Trương Lập chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên nói ra, đưa cho ngươi những này lương thực có thể là tính sai, ngươi không thấy được bọn chúng đều bị chứa vào sao, toàn bộ nó đều là tán thả. Trương Lập không có có ý tốt nói, đây đều là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt, chỉ có thể dùng lý do này đến qua loa tắc trách Hạ Vân Thiên. Hạ Vân Thiên nhìn thấy Trương Lập chịu thua, cũng không có nắm lấy không thả. Tại trước mặt nhiều người như vậy, mình cũng không có cách nào bắt bọn hắn thế nào, cũng không thể trực tiếp giết chết đi. Dù sao hiện tại đánh cũng đánh, liền thuận sườn núi xuống lửa, mở miệng nói, vậy các ngươi sắp xếp người đem thuộc về ta lương thực xưng ra. Tiếp xuống, Trương Lập chuyên môn an bài hai cái dân binh, dựa theo Hạ Vân Thiên hẳn là bay đến số lượng, đem khoai lang, khoai tây, bắp, cao lương đều chuẩn bị kỹ càng. Lần này, bọn hắn cũng không hề động thủ chân, chuẩn bị đều là tương đối đồ tốt. Trương Lập sợ hãi Hạ Vân Thiên lại tới quấy rối, còn chuyên môn an bài hai cái dân binh đem những vật này đưa đến Hạ Vân Thiên ra. Đều là tuổi trẻ tên đô con, có là một nhóm người khí lực, ba người rất nhanh liền đem đồ vật đưa đến Hạ Vân Thiên ra. Trương Lập đem Hạ Vân Thiên lấy đi, hoàn toàn chính là sợ hai hắn ở chỗ này quấy rối. Tiếp xuống, còn có rất nhiều người ta bị chụp công điểm, nếu là hắn ở chỗ này, còn nói không chừng muốn ra loạn gì đâu. Nếu như Hạ Vân Thiên biết Trương Lập ý nghĩ, sẽ nói một câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Tính cách của hắn chính là, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nếu như những cái kia bị chủ công điểm người mình lập không được, vậy ai trợ giúp cũng là không tốt. Lĩnh trở về khoai lang có hơn 300 cân, khoai tây có hơn 100 cân, bắp cùng cao lương đều có hơn 100 cân. Lại thêm giao xong lương thực nộp thuế còn lại lương thực tinh, lúa nước, lúa mì, còn có thể có hơn 10 cân. Nhiều như vậy lương thực, hoàn toàn đủ mình ăn dùng. Nhưng không phải tất cả người ta đều nhà hắn, hắn đây là hai người lương thực rơi vào một mình hắn trên đầu, tự nhiên lộ ra nhiều. Nếu là hai người chỉ dựa vào những này lương thực hoàn toàn liền không đủ, muốn không chết đói, nhất định phải nghĩ chút biện pháp khác. Khấu Sơn Chân còn có không ít người ta có hơn 10 nhân khẩu, những này gia đình thường thường đều là trên có già dưới có trẻ, gia khẳng định không đều ăn. Hắn đem những này lương thực thu sạch tiến vào không gian, đem bắp cùng cao lương toàn bộ trở thành hạt giống gieo xuống. Hiện trong không gian mặt tăng lên nhiều như vậy gia súc, trong tay hắn lương thực đã không nhiều, hiện tại những này chính tốt có thể coi như hạt giống. Nhìn thấy không gian của mình bên trong, còn có 4 đầu chết mất lão mẫu lợn rừng. Hạ Vân Thiên dự định buổi tối hôm nay liền đem bọn hắn xử lý, phản chính tự mình cũng không thiếu thịt ăn. Qua một thời gian ngắn nữa, trong không gian chăn nuôi heo nhà liền có thể ăn, không cần thiết giữ lại những thứ này. Không phải hắn quá lác, nếu là muốn ăn thịt heo rừng, mình tùy tiện vào lần núi là được rồi. Thời gian lặng yên vào đêm, hắn nhìn một chút thời gian về sau, đã là hơn 8 giờ tối rồi, hiện tại đến chợ đen, thời gian vừa vặn. Có trước đó kinh lịch, Hạ Vân Thiên đem Phi Vũ thả ra không gian, khống chế Phi Vũ chậm rãi hướng về Hồng Kỳ công xã bay đi. Bởi vì không thời gian đang gấp, hắn cũng không có để Phi Vũ bay quá nhanh. Ngay tại ra Khấu Sơn chân hơn 10 dặm trên đường núi, hắn trong không gian mặt trông thấy trên sơn đạo có một đạo đèn tin cầm tay qua mang, nhìn cái này quang mang tốc độ di chuyển, hẳn là cưỡi một cái xe đạp đang đổi đường. Hắn chỉ huy Phi Vũ rửa vào đi qua nhìn một chút, mượn hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy cơi xe đạp người, lại là Khấu Sơn chân đại đội trưởng Lý Thành Lộc nhị nhi tử, Lý Học Tường. Hắn còn chứng kiến phía sau xe đạp kệ hàng bên trên, trưng bày một cái bao tải, trong bao bố tràn đầy đồ vật. Hơi một suy tư liền biết, đã trễ thế như vậy mang theo đồ vật hướng lấy công xã phương hướng, rất rõ ràng là chuẩn bị đi chợ đen. Hạ Vân Tiên thầm nghĩ, Lý Thành Lộc ba lần bốn lượt tìm mình phiền phức, mặc dù mỗi lần đều là hắn ăn thiệt thòi, nhưng cũng rất là buồn nôn mình, hiện tại coi như mình thu chút lợi tức tốt. Chỉ huy Phi Vũ ở phía trước một cái chỗ cua kéo hạ xuống, Hạ Vân Tiên ra không gian, lấy ra một cái dài hơn 2 mét gậy gỗ. Tại Lý Học Tường vừa muốn đi ngang qua thời điểm, trường côn trực tiếp cắm vào xe đạp bánh trước bên trong. Xe đạp bị nẹn ngừng, Lý Học Tường từ xe đạp phía trên trực tiếp bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất. Lý Học Tường vừa muốn đứng lên, cũng cảm giác được cổ bị gõ một cái, tiếp lấy liền hôn mê bất tỉnh. Lý Học Tường đèn tin bay ra thật xa, còn đang lóe yếu ớt hoàng quang. Hạ Vân Thiên tử trong không gian cũng lấy ra một cái đèn tin, chiếu một cái còn nằm dạp trên mặt đất Lý Học Tường. Chỉ thấy phía sau lưng của hắn bên trên còn đeo một cái dài mảnh túi, từ hình dạng đến xem, bên trong liền là một thanh gương. Tìm ra một bộ bao tay, giải khai túi, quả nhiên bên trong là một thanh 5-6 nửa, đem thanh gương này thu vào không gian. Cẩn thận sơ soạn một chút Lý Học Tường trên thân, tại hắn dây lưng quần bên trên treo một cái túi tiền, Hạ Vân Thiên sờ lên, trong cảm giác hẳn là đạn, đoán chừng có 2-30 quả. Cẩn thận đi đến ngã xuống đất xe đạp bên cạnh, dùng tay sờ lên cái tiết túi, trong cảm giác chứa hẳn là lúa nước hoặc là lúa mì dạng này hạt nhỏ. Đem buộc chặt dây thường giải khai, đem bao tải thu vào không gian. Ý niệm xem xét, bên trong quả nhiên là lúa nước, nhìn xem còn có một tia màu xanh biết cây lúa hạt, hắn liền minh bạch đây chính là vừa mới thu hoạch lúa nước. Cái này tham lam vô độ Lý Thành Lộc, vừa mới thu hoạch lúa nước, liền an bài con của mình đưa đến chợ đen buôn bán. Sau lưng còn không biết tham ô nhiều ít đại đội bên trong tài vật, xem ra phải thật tốt điều tra thêm cái này Lý Thành Lộc. Nếu như có thể, hắn không ngại đem Lý Thành Lộc trực tiếp đưa vào lan can bên trong, ai bảo ra hỏa này luôn vô cớ nhắm vào mình đâu. Nhìn thấy mình lưu lại dấu chân, đơn giản quét sạch một chút, tiến nhập không gian tiếp lấy hướng công xã bay đi. Nằm dạp trên mặt đất hôn mê Lý Học Tường, còn tiếp tục nằm sấp đi. Chợ đen quá nguy hiểm, vẫn là mình thay hắn đi thôi. Chương 21, thịt heo rừng xuất thủ chương 21, thịt heo rừng xuất thủ Hạ Vân Thiên không biết là, nửa tháng trước mình kia phong minh mã địa báo, tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Toàn bộ Đông Bắc ba tỉnh quan trường đều nên đón động đất, rất nhiều người tại không có chuẩn bị tình huống dưới liền bị bắt. Rút ra củ cải mang ra bùn, còn có không ít ố dù cũng bị dính liễu ra. Như thế đại động tác, nhưng không có ảnh hưởng đến thân ở Khấu Sơn chân hắn, cũng không người nào biết, chính là tác phẩm của thiếu niên này mới khiến nhiều như vậy quan lớn xa lưới. Nguyên bản Hồng Kỳ công xã chợ đen phía sau lão bản, Sướng Phong cũng bị nhốt tiến vào lan can bên trong. Chợ đen trải qua một phen quan bế về sau, đã bị một cái tên là Tiền Cựu Ca người một lần nữa tiếp thủ, cái này chợ đen cũng là tại 3 ngày trước mới một lần nữa khai trương. Hạ Vân Thiên đi theo đám người, tìm tới chợ đen lối vào, vẫn là thấy được hai cái đứng gác nhân viên. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, hắn xuất ra một khối không sai biệt lắm một cân mẫu thịt heo rừng, nói ra, mời nói cho các ngươi biết chủ nhà, liền nói ta trong tay có một ít thịt, hỏi hắn cảm giác không có hứng thú, đây là hàm mẫu. Bên trong một tiểu đệ tiếp nhận thịt, ước lượng nói ra, ngươi chờ một lát, ta cái này đi báo cáo. Nói xong, liền quay đầu hướng về đen nhánh trong hẻm nhỏ đi đến, khác một tiểu đệ ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, nắm tay đặt ở cái hông của mình. Thời gian đại khái đi qua hơn 10 phút, cái này chợ đen thủ vệ trở về. Cùng hắn cùng đi đến còn có cả người cao túc tầm 1m9 tráng hán mở miệng nói, chính là trong tay ngươi có thịt heo rừng, không biết có bao nhiêu. Hạ Vân Tiên tùy ý nói ra, có chừng cái mấy trăm cân đi, không biết các ngươi có thể ăn được hay không hạ. Tráng hán giật mình, không nghĩ tới có nhiều như vậy, hắn cũng không nắm chắc được Hạ Vân Tiên nói thật hay giả. Đưa tay phải ra nói, tại Hạ Đồ Lôi, gặp qua vị huynh đệ kia. Hạ Vân Tiên cũng đưa tay ra cùng Đồ Lôi nắm ở cùng nhau, tiếp lấy liền cảm thấy Đồ Lôi trên tay chuyển đến khí lực, hắn cũng gia tăng khí lực của mình. Song Phương cứ như vậy cầm có chừng một phút, cảm giác được Đồ Lôi tay có chút run rẩy, khí lực cũng đang nhỏ đi. Hạ Vân Thiên ngừng lại nói ra, "Đồ huynh tốt khí lực, tại hạ bài phục." Đồ Lôi biết đối phương là lưu lại khí lực, nói thẳng, "Vị đại ca kia khí lực thật là lớn, tiểu đệ bội phục. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn xin cùng ta đến bên trong nói tỉ mỉ." Nói xong, Đồ Lôi phía trước dẫn đường, Hạ Vân Thiên đi theo phía sau của hắn. Rẽ trái lượt phải, rốt cục đi tới trong một cái phòng. Hạ Vân Thiên đi vào trong phòng, nhìn thấy là một cái 27, 18 tuổi thanh niên, Đồ Lôi tiến đến liền tự động đứng ở sau lưng hắn, Đồ Lôi bên cạnh còn có cả người cao gần giống như hắn chẳng hắn, tướng mạo cũng có mấy phần giống Đồ Lôi. Hắn nhìn thấy một cái ghế, tùy ý liền ngồi xuống. Người thanh niên kia mở miệng nói, "Tại hạ trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiền Chín, là nhà này chợ đen lão bản, không biết lao huynh có thể nói cho tục danh." Hắn tùy ý nói ra, "Tại hạ Nhất Phong, một cái thợ săn." Nguyên lai là Nhất Minh, Nhất Minh trong tay thật có đại lượng thịt heo rừng, số lượng là nhiều ít, giá cả nói thế nào? Đem thần niệm đắm chìm không gian, nhìn một chút nói ra, đoán chừng có cái hơn 500 cân dáng vẻ, giá cả nha, cứ dựa theo một khối tiền một cân tốt, tính như vậy thuận tiện. Tiền Chín đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy số lượng, xem ra người này phía sau cũng có người à. Tiếp tục mở miệng nói, Nhất Minh nói bừa, ngài nói một khối tiền một cân là bán lẻ giá cả, chúng ta nếu là lấy cái giá tiền này mua sắm, vậy chúng ta liền không kiếm tiền. Suy tư một chút nói ra, ngài nhìn bảy lông thế nào, ngài nếu là đồng ý, chúng ta liền muốn hết. Tiền lão bản thế nhưng là nhìn cho kỹ, ta lần này mang tới đều là cái thịt heo rừng, cũng không phải đại pháo trứng. Nói xong, chỉ vào trên mặt bàn là hàng mẫu nói tiếp, ngươi nhìn cái này mỡ, chính là so sánh heo nhà cũng không kém. Hạ Vân Tiên trong tay bốn đầu mẫu lợn rừng, đều là có hơn 200 cân, mà lại trải qua một mùa thu thiết phiêu, kia mỡ đã một chỉ nhiều tăng thêm, sắc thực so hơn 100 cân heo nhà còn muốn đầy đặn một chút. Tiếp xuống, Song Phương trải qua một phen cãi cọ về sau, đem những này thịt heo giá cả định vị 8 lông 5, Song Phương đều để một bước. Hắn để Tiền Chín an bài một số người, mang theo xe ba gác đi theo mình đi. Đi vào chợ đen cách đó không xa trong một rừng cây, hắn một mình đẩy xe ba gác, đem chuẩn bị xong thịt heo rừng đặt ở trên bàn xa. Đi theo chợ đen người, đi vào chợ đen đem những này thịt heo tiến hành một phen cân nặng, tổng cộng là 648 cân. Tiền Chín nói ra, "Niếp huynh đệ, ngươi những này thịt heo ta cứ dựa theo 650 cân cho ngươi kết toán tốt, tổng cộng là 552.5 nguyên, tại hạ cho ngươi 555 tốt. Nếu là lại có dạng này hàng tốt cần phải nghĩ đến ta Tiền Chín a." Hắn tự nhiên thông khoái đáp ứng, người khác đưa tiền nào có không đáp ứng. Cùng Tiền Chín tạo mối quan hệ, về sau cũng thuận tiện mình bán ra giá vật, còn đã giảm bớt đi thời gian dài. Một tiểu đệ lấy tới một cái túi vải, bên trong là 5 năm tấm đại đoàn kết cùng 5 tấm một khối, hắn xác nhận số tiền không sai về sau, liền đưa ra cáo tử. Rời đi chợ đen, hắn xem xét chung quanh không có nhân chi về sau, triệu hồi ra Phi Vũ liền hướng về ra bay đi. Chợ đen bên này, Đồ Lôi hỏi, "Chín, ngài giá tiền là không phải cho cao?" Tiền Chín lắc đầu nói, "Không có chút nào cao, nếu như cái này Nhiếp Phong có thể trưởng kỳ cung ứng thịt heo rừng, chúng ta không có chút nào thua thiệt. Ngươi không phải cũng đã nói cái này Nhiếp Phong thực lực không tệ sao, trước cho hắn điểm ngon ngọt, nhìn xem có thể hay không làm việc cho ta." Đồ Lôi suy nghĩ một chút Tiền Chín năng lượng sau lưng, những này thịt heo rừng tại Hồng Kỳ công xã cái này địa phương nhỏ bán không ra giá cách, nhưng là nếu là vận đến Hắc Tỉnh địa phương khác, vậy cũng là tăng gấp bội lợi nhuận. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, khắp nơi đều thiếu khuyết ăn thịt, chỉ cần có thể làm ra, nhiều ít đều không lo bán. Về đến trong nhà, rửa mặt kết thúc về sau, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là đại đội trưởng Lý Thành Lộc nhà, hai vợ chồng đều không có ngủ, Lý Thành Lộc càng là một viên tiếp nối một viên quất lấy tự chế thuốc lá. Con của hắn Lý Học Tường đã rời đi thời gian rất lâu, dị vãng đi chợ đen chưa từng có tốn hao thời gian lâu như vậy. Hắn cũng không thể tổ chức các thôn dân đi tìm, bằng không bị người hỏi con của hắn hơn nửa đêm đi huyện thành làm gì. Hắn trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói cho tất cả mọi người con của mình là đi chợ đen bán lương thực. Tại cái này tất cả mọi người áo bó sát co lại ăn miên đại, nhà ngươi tại sao có thể có lương thực bán? Các thôn dân cũng đều không phải người ngu, rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt vấn đề trong đó. Đó chính là hắn người đại đội trưởng này đem trong thôn lương thực đầu cơ trục lợi, vì chính mình kiếm chắc lợi ích. Nếu như chuyện này bị thọc ra ngoài, hắn người đại đội trưởng này ném trước sự nhỏ, làm không cẩn thận sẽ còn bị đánh cái địa. Lý Học Tường bên này đã từ hôn mê trạng thái thanh tỉnh lại, chậm nửa ngày mới thanh tỉnh lại. Hắn biết mình bị người tập kích, lập tức nhảy dựng lên kiểm tra tình huống của mình. Sờ xong thân thể của mình, Lý Học Tường thở dài một hơi, mình ngoại trừ cổ còn có chút đau bên ngoài, trên thân cũng không có có thụ thương. Vừa mới thở dài một hơi về sau, sờ một cái sau lưng, lập tức vừa sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, sau lưng mình nằm sáu nửa không có, mà lại bên hông dây băng đạn cũng mất. Thanh thương này quyền sở hữu cũng không trong thôn, mà là trong huyện võ trang bộ. Bây giờ bị làm mất rồi, nếu như trong huyện cha xuống tới, mình cùng lao cha đều muốn chịu không nổi. Lý Học Tường thất hồn lạc phách đá phải cách đó không xa xe đạp, phát hiện xe đạp không có ném về sau, hắn chậm rãi thở dài một hơi. Chiếc xe đạp này là công xã ban thưởng cho trong thôn, chỉ bất quá bị thân là đại đội trưởng Lý Thành Lộc chiếm đoạt. Chương 22, lên núi, 1, chương 22, lên núi, 1, Lý Học Tường đỡ dậy xe đạp, vừa muốn chuẩn bị cưỡi đi lên, liền ngã một cái ngã sốc. Sắp trời quá tối, thấy không rõ tình huống, dùng tay mò một chút bánh trước, mới phát hiện bánh trước nan hoa đã chặt đứt tận mấy cái, đã không thể cưỡi. Phía sau xe đạp bao tải cũng không có, không có biện pháp, Lý Học Tường chỉ có thể đem xe đạp nâng lên đến, hướng về Khấu Sơn chuẩn đi đến. Rơi xuống tại cách đó không xa đèn tin, cũng bởi vì tin sử dụng hết mà dập tắt. Lý Học Tường coi là đèn tin cũng bị đánh cướp cầm đi, cứ như vậy khiêng xe đạp hướng về Khấu Sơn Chân đi đến. Thập kỷ 60 đôi tám lớn vào kiêng, kia dùng tài liệu tương đương vững chắc, ít nhất đều có 4, 50 cân trọng lượng. Ngày bình thường hết ăn lại nằm Lý Học Tường, trên thân tự nhiên không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể khiêng một đoạn đường liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Một đoạn hơn 10 dặm lộ trình, Lý Học Tường quả thực là khiêng một đêm thời gian, mới tại rạng sáng không sai biệt lắm lúc 5 giờ, miễn cưỡng vào trong nhà. Vào trong nhà Lý Học Tường, trực tiếp liền bị mệnh hôn mê bất tỉnh. Lý Thành Lộc cùng thê tử Vạn Quế Hương, nhìn thấy lo lắng một đêm nhi tử trở về, trong lòng hơi thở dài một hơi. Khi nhìn đến nhi tử kia một thân bộ dáng chật vật, còn có hư hao xe đạp, hai vợ chồng trong lòng có dự cảm không lành, minh bạch đây là sẽ ra chuyện. Thật vất vả đem trong hôn mê Lý Học Tường làm tỉnh lại, biết nhi tử bị người đánh cướp, thương cùng lương thực đều ném đi. Lý Thành Lộc cái này mới kinh hoàng, lương thực ném đi còn là chuyện nhỏ, mình cầm lương thực thời điểm ai cũng không biết. Nhưng là thương bị mất, vấn đề này liền lớn. Khấu Sơn Chân chỉ có 2 thanh 5-6 thước, đều là trong huyện võ trang bộ phát hạ đến phòng ngựa cỡ lớn dã thú xuống núi. Mình đem trong đó một thanh nắm trong tay, hiện tại thanh thương này bị mất, nếu như thanh thương này giết người, nhất định sẽ truy xét đến trên đầu của mình. Chính là không cần thanh thương này làm chuyện xấu, cũng sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Bởi vì hàng năm trong huyện đều sẽ đối từng cái làng, thôn, vũ khí tiến hành kiểm kê lập hồ sơ, thời gian ngay tại trước cuối năm về sau, đến lúc đó thiếu một đem 5-6 nửa sớm muộn cũng sẽ bị biết. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm về mất đi cái kia thanh 5-6 nửa, bất quá đây cơ hội là không thể nào. Ai cũng không biết rất thương là bị ai cướp đi. Biện pháp thứ hai chính là một lần nữa mua một thanh 5-6 nửa, hy vọng đến lúc đó kiểm tra thời điểm sẽ không như vậy cẩn thận, kia là cẩn thận thẩm tra đối chiếu súng ống số hiệu, nhất định sẽ lộ tẩy. Lý Thành Lộc làm nhiều năm như vậy đại đội trưởng, mua một thanh 5-6 nửa tiền vẫn phải có. Thời gian ngay tại Lý Thành Lộc suy nghĩ làm sao lừa dối quá quan, những người khác trong lúc ngủ chầm chậm đi qua. Hạ Vân Tiên hôm nay vẫn là ngủ đến tự nhiên tỉnh, vén chăn lên cũng cảm giác được một cô ý lạnh. Tối hôm qua đốt giường không có kinh nghiệm, giường sưởi nửa đêm liền dập tắt, toàn dựa vào tiểu hỏa tử một thân hỏa lực vượng, mới kiên trì đến sáng sớm hôm sau. Ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, đội sản xuất sống ít đi rất nhiều, cũng không cần mỗi người đều đi bắt đầu làm việc. Khấu Sơn Chân rất nhiều người đều lựa chọn hiện tại lên núi tìm một chút lâm sản, bằng không bạn nhất tuyết rơi, bọn hắn thì càng khó hái được lâm sản. Nhà của hắn tại Khấu Sơn Chân phía bắc xa xôi, mỗi một cái lên núi người đều sẽ trải qua nhà hắn cổng. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều lên núi, hắn cũng cầm lên cái kia thanh mỏ xịn nạ gặng xuống trường, hướng về trên núi đi đến. Cương lực của hắn tự nhiên không là một đám phụ nữ có thể so sánh, rất nhanh liền vượt qua một đám người. Khi hắn lại vượt qua một đám người về sau, bên trong một cái không đến 30 tuổi thiếu phụ hô: "Vân Thiên, ngươi hôm nay cũng phải lên núi à, còn mang theo thương, ngươi là muốn đi vây bắt ta?" Hắn nhận biết người thiếu phụ này chính là Tần Dũng nàng dâu Triệu Đình. Hắn cùng Tần gia quan hệ không tệ, liền dừng lại nói ra: "Đúng vậy à, Đại Dũng Tẩu, ngươi cũng lên núi à?" "Ta không phải đi vây bắt, chính là tại phụ cận đi dạo, đánh một chút con sóc chim nhỏ cái gì, mang thương là vì phòng thân." Vây bắt, nhưng thật ra là săn thú một loại phương thức, liền là một đám thợ săn mang theo chó săn, đem con mồi quyền định tại cố định phạm vi bên trong đang đánh, mới thật sự là vây bắt. Mà Hạ Vân Tiên dạng này đơn thương độc mã lên núi, ngay cả một con chó săn đều không có, căn bản không tính là chân chính vây bắt, chỉ có thể coi là đi săn. Đúng lúc này, một phương hướng khác lại chuyển tới một thanh âm: "Vân Tiên, ngươi cũng lên núi à, bằng không ngươi đi theo ta thế nào?" Hắn nhìn lại, phát hiện lại là Hoàng Nhị, hắn cầm một thanh hai ống săn, bên người đi theo hai đầu màu vàng chó săn. Cái này hai đầu chó săn nhìn khung xương không tệ, chính là bị Hoàng Nhị nuôi phế đi, toàn thân gầy không kém mấy. Hắn đoán chừng, Hoàng Nhị cái này hai đầu chó săn ngay cả 100 cân tả hữu lợn rừng đều định không ở, liền quả quyết cự tuyệt nói: "Ta không sâu núi, mang thương chỉ là phòng thân." Hắn cũng không muốn cùng Hoàng Nhị đáp lên quan hệ, gia hỏa này là có tiếng lừa đảo, vạn nhất mình bị hố làm sao bây giờ. Hoàng Nhị nghe xong hắn không vào núi sâu, con ngươi đảo một vòng, liền đến một ý kiến, nói ra: "Vân Thiên, ngươi đã không lên núi, liền đem thương của ngươi cho ta mượn thử một chút chứ sao?" Hạ Vân Thiên có mạc tân nạt thản, hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu, đây chính là chế thức súng trường. Không chỉ có là tầm bắn xa, còn có thể nhét vào 5 phát đạn, nhưng so trong tay mình hai ống săn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần hắn khẩu súng mượn cho mình, vậy mình liền có thể có lý do đổ thừa không trả, thời gian dài thanh thương này liền là của mình. Ngay tại Hoàng Nhị còn tại làm lấy mộng đẹp thời điểm, Hạ Vân Thiên tựa như là một chậu nước lạnh tưới đi qua. "Thương là không thể nào cho ngươi mượn, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi." Hoàng Nhị còn không hết hy vọng, nói tiếp: "Vân Thiên, ta biết một cái gấu kho tử, ta mang ngươi đem nó rút. Đến lúc đó ngươi đem thương cho ta mượn, ta một thương là có thể đem thằng ngu này đánh chết, thằng ngu này bán lấy tiền chúng ta chia 5 năm. Một bên phụ nữ cũng tại ồn ào nói: "Vân Thiên, ngươi liền đáp ứng cùng Hoàng Nhị cùng đi chứ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể phân điểm thịt gấu." Bọn này phụ nữ cũng mặc kệ, Hạ Vân Thiên đi theo Hoàng Nhị đi có hay không nguy hiểm, các nàng chỉ biết là đến lúc đó có thịt gấu phân là được rồi. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Nhị, gia hỏa này thật coi mình là tiểu bạch. Hiện tại Hương An lĩnh nhiệt độ mặc dù rất thấp, lại bởi vì còn chưa có tuyết rơi nguyên nhân, trong núi đồ ăn còn rất sung túc, nhà ai ngớ ngẩn gấu lúc này ngồi xuống kho, cái này là chuẩn bị chết đói mình sao? Hắn quả quyết cự tuyệt nói: "Ta đối gấu kho tử không có hứng thú, chính ngươi đi móc đi." Nói xong, hắn tăng tốc bước chân, rất nhanh liền biến mất tại bọn này phụ nữ trong mắt. Một đám phụ nữ lại vây quanh Hoàng Nhị, cổ vũ hắn đi đem gấu kho tử rút, đến lúc đó các nàng liền có thể chia một ít thịt gấu. Còn Hoàng Nhị an toàn, căn bản liền không tại lo nghĩ của các nàng phạm vi bên trong. Kỳ thật, Hoàng Nhị làm sao biết cái gì gấu kho tử à, vừa mới chính là nghĩ lừa gạt Hạ Vân Tiên thương trong tay. bây giờ lại cho mình chọc một thân phiền phức, một đám phụ nữ la hét, nếu là hoàng nhị không đáp ứng, đem hắn lột sạch nhìn dưa. Nhưng không nên xem thường một đám phụ nữ đã lập gia đình, chọc tới đó là cái gì cũng dám làm, lột sạch nhìn dưa kia đều không gọi sự tình. Bọn này phụ nữ sở dĩ không dám khó xử Hạ Vân Thiên, hoàn toàn là bị hắn hung ác dọa đến. Gia hỏa này, ngay cả đại đội trưởng đều đánh hai lần, thật muốn chọc tới tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà lại, loại này thanh niên tiểu tử cũng là dễ dàng nhất cấp trên, ai cũng không biết câu nào đem hắn làm phát bực. Thoát khỏi một đám phụ nữ dây dưa, hắn chậm rãi hướng về trong núi sâu đi đến. Có không gian cùng nhiều như vậy vũ khí, lưu ở ngoại vi từ nhỏ chim kia nhiều không có ý nghĩa. Hắn bây giờ cách chuyên nghiệp thợ săn còn kém chó săn, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Từ Chu gia câu đạt được nhiều như vậy chó bên trong, có 8 đầu chó cái đã mang thai, tất cả đều là đầu kia to lớn chó trắng hậu đại. Chương 23, kỳ quan, xét đánh một chương 23, kỳ quan, xét đánh một chỉ cần những này chó con nhóm thuận lợi giáng sinh, Hạ Vân Thiên liền có thể thu hoạch hơn 10 đầu đáng yêu tiểu gia hỏa. Đến lúc đó, hắn cũng không tin mình huấn luyện không ra ưu tú chó săn. Huấn luyện chó săn thế nhưng là có quyết khiếu đây này. Tốt nhất phương pháp huấn luyện chính là tìm đến một đám có tiềm lực cầu tử, để đã huấn luyện thành thục chó săn mang theo bọn chúng cùng đi đi săn. Cứ như vậy, mới chó săn nhóm liền có thể tại trong thực tiễn cấp tốc trưởng thành, rất nhanh liền có thể trở thành xuất sắc chó săn. Bất quá, loại huấn luyện này phương pháp điều kiện tiên quyết là đến có một con huấn luyện tốt chó săn mới được. Nhưng Hạ Vân Tiên vừa vặn thiếu khuyết dạng này một con chó săn, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn từ từ sẽ đến, một bước một cái dấu chân đi huấn luyện những này chó con nhóm. Phải biết, cho dù là tại cái này thập kỷ 60, một con huấn luyện tốt thành phẩm chó săn giá cả cũng là khá đắt đỏ. Một con mới hơn 10 nguyệt đại dự bị chó săn, liền có thể bán được 10 khối tiền đâu, mà những cái kia hơi tiến vào mấy lần núi phổ thông chó săn, giá cả càng là có thể đạt tới 30 đến 50 khối tiền không giống nhau. Về phần chó săn bên trong cực phẩm, đầu nhang chó, dù chỉ là một con túi lầu hương, đều có thể dễ dàng bán được trăm nguyên trở lên đâu. Càng đừng đề cập truyền thuyết kia bên trong ngẩng đầu thơm, đơn giản liền là có tiền mà không mua được hiếm thấy chân bảo a. Nếu có thể có một con ngẩng đầu hương chó săn hỗ trợ, lên núi săn thú thời điểm coi như nhẹ nhõm nhiều á. Nó có thể dễ như trở bàn tay tìm tới tung tích con mồi, lên núi liền cùng nhặt tiền đồng dạng. Hắn không có tại núi bên ngoài lắc lư, nơi này tới gần thôn trang phụ cận, thường xuyên có thôn dân tiến đến hái núi. Lâm sản thưa thớt, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu giá vật ở chỗ này. Chậm rãi hướng về thâm sơn đi đến, qua bên ngoài, đã đến châu rừng lĩnh, nơi này ngoại trừ chuyên nghiệp thợ săn, đã có rất ít người đến. Châu rừng lĩnh cái tên này, có người nói là nơi này đã từng sinh hoạt qua một đám châu rừng mà gọi tên, cũng có người nói nơi này giống một con châu rừng mà gọi tên. Tóm lại, là chúng thuyết phân vân. Tiến vào châu rừng lĩnh, Hạ Vân Tiên cảm giác được cây cối đều cao lớn một chút, đi tại trong rừng cây, sắc trời đều mở tối không ít. Bên người không có chó săn thủ hộ, không có cách nào sớm dự cảnh, Hạ Vân Thiên chỉ có thể cẩn thận hơn đi tới. Châu rừng lĩnh hoang dại tài nguyên sắc thực so bên ngoài mạnh lên không ít, hắn một đường đi tới, liền phát hiện không thua 10 cái kết đầy màu nâu đâm cầu hạt rẻ. Hạt rẻ trên cây còn chứng kiến rất nhiều con sóc, tại hái lấy hạt rẻ trái cây, hiện tại hạt rẻ đã hoàn toàn thành thủ. Hạ Vân Thiên tại chung quanh nơi này dạo qua một vòng, không có phát hiện cỡ lớn giã vật về sau, liền bò lên trên một gốc mười mấy thước hạt rẻ cây. Đến trên cây, trong tay hắn xuất hiện một cây dài cây gậy trúc, cố định lại mình về sau. Hạ Vân Thiên đối lên trước mặt hạt rẻ cây chính là một trận lốt bốt loạn đả, từng quả màu nâu gai cầu bị Hạ Vân Thiên đánh rớt, đây chính là hạt rẻ trái cây gai sát. Chỉ có chính hắn, không cần lo lắng làm bị thương người. Tay cán dài cơ múa gọi là một cái bạo lực, không đến 10 phút đồng hồ, cái này quả trái cây trên cây cơ bản đều bị Hạ Vân Thiên đánh rớt. Hắn cẩn thận hạ cây, hiện tại trên mặt đất đầy đất đều là nhím biển đồng dạng gai cầu. Nếu như lúc này bị ghim, kia thật là làm cho cười. Ý niệm bao trùm trên mặt đất hạt rẻ đâm cầu phía trên, tâm niệm vừa động liền đem những này trái cây thu vào không gian. Đây là hắn phát hiện không gian một cái khác cách dùng, trong vòng 10 thước chỉ cần dùng ý niệm bao trùm ở tử vật, liền có thể đem bọn nó thu vào không gian, còn có thể đem vật phẩm đặt ở trong vòng 10 thước bất kỳ địa phương nào. Ngay tại hắn vui sướng thu lấy hạt rẻ thời điểm, một trận phù 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 thanh âm truyền tới. Nghe xong, liền biết là có lợn rừng đến đây. Hắn sợ là một đám lợn rừng, vẫn là nhanh chóng bỏ lên trên lúc trước cây kia hạt rẻ cây. Thời gian không đến 1 phút đồng hồ, một đầu không tính quá lớn lợn rừng xuất hiện ở Hạ Vân Thiên tầm mắt. Đầu này lợn rừng cái mũi run run, rất nhanh đã tìm được trên đất đâm cầu. Nó đầu tiên là dùng cứng rắn móng giẫm mở đâm cầu, lại ăn bên trong màu nâu trái cây, nhìn xem đầu này lợn rừng động tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Ăn xong một viên về sau, cái mũi tiếp tục run run, rất nhanh liền đem một vài rơi xuống tại trong bụi cỏ trái cây cũng tìm được. Hắn đứng tại trên đại thụ, thấy cảnh này, trong lòng toát ra một cái kỳ lạ ý nghĩ. Lợn rừng khiếu giác so loài chó còn muốn linh mẫn, vậy nếu như đem lợn rừng giống huấn luyện chó săn, huấn luyện thành săn heo đâu? Tại động vật trong mắt, hình thể thì tương đương với sức chiến đấu. Bình thường chó săn chính là mấy chục đến hơn 100 cân không giống nhau, săn bắn lợn rừng thời điểm, bình thường đều là nhiều đối đơn mới có thể ngăn chặn lợn rừng. Mà Hưng An lĩnh địa khu lợn rừng thuộc về lợn rừng bên trong hình thể lớn nhất á loại, thành niên heo đực càng là có thể nhẹ nhõm đến 500 cân trở lên. Dạng này hình thể chính là móng vuốt lớn cùng thằng ngu này dạng này đỉnh cấp kẻ săn mồi cũng không nguyện ý chính diện cứng rắn. Đặc biệt là trong truyền thuyết heo thần, kia càng là có thể đạt tới hơn ngàn cân cá thể, chính là gấu, hổ gặp cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Nếu như có thể bồi dưỡng được một con heo giống như thần lợn rừng theo bên người, kia toàn bộ Hưng An lĩnh địa khu đối với hắn mà nói, đem sẽ không còn có nguy hiểm gì. Húng chi Hạ Vân Thiên trong tay còn có thương, bản thân có thể uy hiếp hắn giã vật liền không nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy, mình có không gian lớn phụ trợ, chỉ bồi dưỡng một cái săn heo vẫn là quá bảo thủ. hắn còn muốn chăn nuôi một chút hổ đông bắc, thằng ngu này, hùng bi dạng này đỉnh cấp mãnh thú, thể nghiệm một chút đương thổ hào cảm giác. Nhìn xem còn ở phía dưới tìm ăn hạt rẻ lợn rừng, Hạ Vân Thiên móc ra mỏ xỉn nạ gẳng. Một Latin, một viên 7.62 đạn bị trên đỉnh nòng súng, Hạ Vân Thiên nhẹ nhàng bóp cò súng. Phanh nhất thanh, còn tại tìm hạt rẻ lợn rừng đầu tiên là đình chỉ hành động, tiếp lấy ầm vang ngã xuống đất. Hắn một thương trực tiếp đem nó bể đầu, đầu này lợn rừng chết không thể chết lại. Bồi dưỡng tự nhiên muốn từ ba ba nắm lên, không gian của hắn bên trong còn có 10 con tiểu hoa lang đồng tử, chọn lọc tự nhiên bồi dưỡng bọn chúng. Còn cái này con lợn rừng chỉ có thể biến thành một đống thịt, vì hắn sáng tạo giá trị. Trên tảng cây chờ đợi 2 phút, không có phát hiện cái khác nguy hiểm, hắn xuống đến dưới cây, đem cái này con lợn rừng thu vào không gian. Tiến nhập không gian, đầu tiên là cho đầu này lợn rừng lấy máu. Tiếp theo là đem da lợn rừng đổ xuống, lợn rừng lâu dài tại dã ngoại hoạt động, thường xuyên cọ cây tùng cùng bùn đất, làn da tương đương cứng cỏi, rất khó thanh lý. Đem lợn rừng ruột lấy ra treo ở trên cây, tiến cung cấp sân thần. Còn lại thịt trực tiếp phân giải thành khối nhỏ, đốt cho từ chu già câu mượn tới chó. Bọn này chó trong không gian mặt đã sinh hoạt hơn 10 ngày, đã thích ứng trong không gian sinh hoạt. Hắn cũng không có ý định đem bọn nó phóng xuất, bọn chúng tồn tại mục đích đúng là vì hắn bồi dưỡng thuộc về mình chó săn, tương lai sẽ còn gia tăng 7 chó số lượng. Hắn sớm liền định tốt, chờ đến tuyết rơi thời điểm, chuẩn bị bắt mấy con vô lại tử thả nhập không gian, cùng những này chó tạp giao một chút, bồi dưỡng được càng thêm hung manh chó săn. Xử lý tốt lợn rừng, hắn lại tiếp tục tại dã châu lĩnh đi dạo. Trong lúc đó phát hiện không gian bên trong không có cây ăn quả, cũng thu tiến vào một chút. Hắn lành nghề thời điểm ra đi, phát hiện một gốc kỳ lạ cây, cây này chỉ có một người ôm hết phẩm chất. Dạng này phẩm chất cây cối, tại Hưng An lĩnh địa khu cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy là cây này có một nửa đã khô chết rồi, một nửa khác nhưng vẫn là màu xanh biết rạt rào. Hắn không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ, cây này đều như vậy, lại còn không có toàn bộ chết đi. Quay chung quanh cây này dạo qua một vòng, mới phát hiện cây này hẳn là bị lôi điện đập tới, nhưng không có toàn bộ đánh chết, cái này mới tạo thành dạng này kỳ quan. Chương 24, Hắc Ong, mật ong chương 24, Hắc Ong, mật ong. Hạ Vân Thiên xuất ra một cây dài hơn một thước gậy gỗ, đập cái này quả kỳ lạ đại thụ. Đại thụ 2 mét trở xuống bộ phận còn tốt, nghe xong chính là thật âm. Đến 2 mét trở lên vị trí thời điểm, rõ ràng có thể nghe ra không giống thanh âm. Thanh âm kia thật giống như đồ vật bị đào giống về sau lại thả những vật khác ở bên trong đồng dạng. Hạ Vân Thiên còn nghe được theo hắn tiếng đánh âm, cái này giữa không trùng cây cối bên trong có thứ gì muốn ra. Hắn hiếu kỳ bò lên trên cây này, từ phía trên bị sét đánh ra bát to động khẩu lớn nhỏ nhìn thấy, bên trong kia là đèn kịt một màu. Móc ra một cái đèn tin, đánh sáng vào bên trong nhìn lại, bên trong lại là đèn nghị tông mật. Dù là định lực của hắn, cũng không khỏi đến hoảng sợ nói, hoang dại hắc ong. Cái này hắc ong thế nhưng là cực kỳ ưu lương ong mật chủ loại, bọn chúng mật ong cũng là hiếm có hàng cao cấp. Nhìn thấy này một đám hắc ong, Hạ Vân Thiên liền có đem bọn nó thu vào không gian dự định. Bằng không lấy Hưng An lĩnh địa khu thời tiết, tùy thời đều có thể tuyết rơi. Một khi tuyết rơi, nhiệt độ kia liền sẽ chợt hạ xuống, lại thêm dài dằng dặc trời đông giá rét, cái này ổ hắc ong đến sang năm mùa xuân sẽ chỉ có chút ít mới có thể sống sót, sau đó bồi dưỡng mới bảy ong. Dùng ý niệm bao trùm ở bọn này hắc ong, hiện tại hắc ong đã tiến vào nửa ngủ đông trạng thái, không có tình huống đặc biệt, cũng không biết bay ra. Theo một tổ ổ hắc ong bị thu vào không gian, cái này trong hốc cây chỉ còn lại sinh đầy ấu trùng buồng ong cùng đã tràn đầy tờ long. Những này cũng là đồ tốt, rất nhanh liền bị Hạ Vân Thiên thu vào không gian. Những này hắc ong mật ong hiện lên trong suốt màu hổ phách, hiện ra một mùi thơm, để cho người ta xem xét liền có muốn ăn. Hắn đệ xuống ăn hết những này mật ong xúc động, thu thập xong tất cả mật ong về sau, hắn liền đã quyết định lập tức trở về nhà. Hôm nay thu hoạch đã quá lớn, thợ săn kiêng kỵ nhất lòng tham, nhất định phải nắm chặt về nhà. Hắn còn muốn cho những này hắc ong làm mấy cái thùng nuôi ong đâu. Hạ Vân Thiên ra khi còn tại thế, cũng là biết một điểm thợ mộc sống. Nguyên thân từ nhỏ liền cho lão gia tử trợ thủ, tự nhiên cũng học được một điểm. Mặc dù tay nghề của hắn còn không bằng nửa đời, nhưng chế tạo mấy cái thùng nuôi ong vẫn là không có vấn đề. Nói tạo ra thùng nuôi ong tốt như vậy nhìn kia là gặp người, bất quá để bọn này hắc ong vào ở đi vẫn là không có vấn đề. Xác định về nhà phương hướng, hắn thay đổi phương hướng, hướng về Khấu Sơn chuẩn phương hướng tiến lên. Lần thu hoạch này tầng ong có 104, 50 cân tả hữu, dựa theo những này tầng ong chất lượng, ít nhất có thể sản xuất 50 cân trở lên mật ong. Hoang dại mật ong tại bất cứ lúc nào giá cả đều không rẻ, đặc biệt là hiện tại cái này cái gì đều thiếu khuyết niên đại. Những này hắc ong mật ong, trạm thu mua giá cả đều tại 3 khối tiền trở lên. Nói cách khác, hắn lần này phòng đoán cẩn thận thu nhập đều muốn tại 150 khối trở lên. Cái này nếu để cho làng bên trong những người kia biết, không biết có thể hay không ghen ghét chết. Nhắc tới vận khí tới kia là cản cũng đỡ không nổi, ngay tại khoảng cách Khấu Sơn chân còn có 6, 7 dặm một cái trong khe núi, một đám lợn rừng ngay tại trong khe núi mặt điên cuồng ăn hoang dại quả sổ, gia tăng mình mỡ, quá đáng đông làm chuẩn bị. Hắn là từ bắc hướng nam đi, tự nhiên ở vào hướng đầu gió, khoảng cách bọn này lợn rừng hơn ngàn mét thời điểm, dẫn đầu lợn rừng liền ngửi thấy nhân loại mùi. Cái này lợn rừng đầu lĩnh cũng là tên giàu hoạt, nó biết chỉ phải nhân loại không mang theo loại kia thật dài, có thể phát ra tiếng vang thiêu hỏa côn, nhân loại tại trước mặt nó chính là một chút thức ăn gà. Người được hắn khí tức trên thân về sau, đầu này lợn rừng liền mang theo mình tộc đàn hướng về hắn xung lại, nghĩ phải thật tốt ăn non nê. Cái này bầy heo rừng số lượng rất là không nhỏ, dẫn đầu đại pháo trứng chừng hơn 500 cân đi lên, đằng sau còn đi theo năm đầu hơn 200 cân heo đực. Cái này mấy cái heo đực hẳn là cái này đại pháo trứng hai tử, bất quá hẳn là năm ngoái thu trời sinh cách năm trận. Bởi vì đã bắt đầu mùa đông, cần báo đoàn sưởi ấm, mới không có bị đầu này đại pháo trứng cu trụ. Ngoại trừ cái này 6 đầu heo đực, đằng sau còn có 4 đầu ăn phiêu phì thể tráng heo mẹ, ở phía sau còn có 7-8 đầu nhỏ một chút heo mẹ. Cuối cùng mới là vài đầu 20 mấy cân đã rút đi màu sắc da lông, biến thành màu vàng da lông tiểu hoàng mao tử. Bọn này lợn rừng chỗ trong khe núi, lại không có chó săn cảnh giới, Hạ Vân Thiên không có trước tiên liền phát hiện bọn chúng. Đợi đến phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn này lợn rừng cách hắn đã không đủ 100 mét. Cũng may là bọn này lợn rừng trước ra, nếu như chờ đến chút hắn tới gần khe núi thời điểm lao ra, hắn làm không tốt sẽ thụ thương. Nhìn thấy xa xa một đám lợn rừng xung lại, còn có nhiều như vậy pháo trứng, hắn chỉ hận trong tay mình thiếu đi một ổ súng máy. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, hắn quả quyết xuất ra không gian bên trong 5-6 nửa. Một Latin, đạn liền bị đẩy lên nòng súng. Hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trong không gian 5-6 nửa toàn bộ bị hắn ép khắp đạn, chỉ cần kéo cái chốt liền có thể nổ súng. Lợn rừng liền muốn vọt tới trước mặt, hắn đơn giản nhắm ngay dẫn đầu đại pháo trứng, nó đối với mình uy hiếp lớn nhất. Trong tay 5-6 nửa nhắm ngay lợn rừng đầu, liên tục bóc cỏ. Phanh, phanh, phanh. Liên tục không ngừng tử bắn ra, đạn sau khi đánh xong, lập tức một lần nữa xuất ra một thanh 5-6 nửa tiếp tục kéo cái chốt xạ kích. Tình huống nguy cấp, hắn ngay cả nạp lại đạn thời gian đều không có. Cũng may thương của hắn nhiều, đạn nhiều, thương pháp cũng tốt, liên tục đánh xong 30 phát đạn về sau, lưu lại dẫn đầu đại pháo trứng cùng 3 đầu heo được, cộng thêm lớn nhỏ heo mẹ hết thảy 8 đầu. Đưa tay sờ soạn một chút mồ hôi chán, lần này quá nguy hiểm, kém chút liền trong khe cống ngầm lật thuyền. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thu hoạch lần này cũng không thể khinh thường, hết thảy thu hoạch lớn heo rừng nhỏ 12 đầu, liền không có thấp hơn 200 cân. Ngay tại hắn không ngừng xạ kích thời điểm, cách hắn một cây số tả hữu địa phương, Khấu Sơn Chuân thợ săn Hoàng Nhị chính mang theo hắn 2 con chó săn tại lắc lư, buổi sáng bị Khấu Sơn Chuân đám kia lão nương môn vòng đây, Hoàng Nhị chỉ có đáp ứng cho các nàng một chút thịt mới được thả. Nghe được liên tiếp tiếng súng, Hoàng Nhị tự nhiên nghe được đây là 5-6 nửa thanh âm. Kịch liệt như vậy tiếng súng, nói rõ khẳng định là gặp gỡ lớn hàng, Hoàng Nhị quyết định đi giúp một tay chẳng tử, làm tốt tiếp xuống phân thịt làm chuẩn bị. Tiếng súng kịch liệt như vậy, nói rõ đánh tới đồ vật nhất định không ít, hắn Hoàng Nhị nhưng không thể bỏ qua cơ hội này. Đại lang, 2 sói, chúng ta đi. Hoàng Nhị đem 2 ống săn bưng trong tay, tùy thời chuẩn bị xạ kích, Hoàng Nhị cho mình cậu tử đặt tên Đại Lang, 2 sói, hy vọng chúng nó như là chó sói dũng mãnh. Nhưng là cái này 2 đầu chó bị Hoàng Nhị nuôi cùng chính hắn một cái dạng, vừa đến lúc làm việc chính là trộm gian dùng mạnh lưới. Hắn chỉ đi tới khoảng 100 mét, nhìn thấy trước mặt bụi cỏ tại đung đưa kịch liệt. Hoàng Nhị bưng lên thương nói ra, là ai, không còn ra ta vừa muốn nổ súng. Trong bụi cỏ đột nhiên xông tới một đầu pháo trứng, chính là mới vừa rồi từ Hạ Vân Thiên thủ hạ chạy trốn một con kia. Đầu này pháo trứng không tính là to lớn, cũng liền cái này hơn 200 cân, bên miệng răng nanh tựa như 2 thanh chủy thủ đồng dạng. Đầu này pháo trứng đột nhiên thoát ra, doa Hoàng Nhị nhảy một cái, trong tay 2 ống săn trực tiếp liền bị chụp vang. Oanh nhất thanh, 2 ống săn đánh ra bi thép, có mấy quả phun tại đầu này pháo trứng trên đầu. Hoàng Nhị vội vàng xạ kích, có chút đã mất đi chính xác. Cái này cũng may mắn là 2 ống săn, đánh ra tới bi thép phóng xạ diện tích lớn, bằng không Hoàng Nhị một thương này liền muốn thất bại. Bị phun ra mấy quả bi thép pháo trứng, thân thể nhất chuyển, tiếp tục chạy trốn. Nó đã thấy được cái kia sẽ phát ra tiếng vang cực lớn tiêu hỏa côn uy lực. Chương 25, về đồn chương 25, về đồn Hoàng Nhị giơ lên 2 ống săn, thương của hắn bên trong còn có một viên đạn. Chỉ bất quá, đầu này pháo trứng nhận lấy 2 lần kinh hãi, lại bị Hoàng Nhị đả thương, tự nhiên là không muốn mạng chạy trốn. Đao mệnh pháo giữa trứng tự nhiên là tốc độ cực nhanh, Hoàng Nhị trong lúc nhất thời tìm không thấy xạ kích cơ hội. Loại này 2 ống săn đạn, vỏ đạn tăng thêm thuốc nổ, bi thép những này, hợp lại cũng muốn không sai biệt lắm một nhiều lông tiền, vỏ đạn có thể thu trở về lại dùng, nhưng cái kia thuốc nổ cùng bi thép đánh liền thật không có. Ngay tại Hoàng Nhị không đành lòng lãng phí cái này một nhiều lông tiền đạn thời điểm, Hoàng Nhị chó săn Đại Lang rốt cục dũng cảm một lần, xông đi lên ngăn tại đại pháo trứng phía trước. Hoàng Nhị cũng liền đánh chơi gái, thỏ rừng bắt được, hắn chó săn cũng không có đối phó lợn rừng kinh nghiệm. Mặc kệ song phương hình thể, liền lựa chọn xông đi lên cứng rắn. Đại Lang bị liều mạng chạy trốn pháo trứng trực tiếp liền đụng bay, cổ cũng bị pháo trứng răng nanh sắc bén phá vỡ, sau khi ngã xuống đất liền không đứng lên nổi. Phía trước không có ngăn cản, đầu này pháo trứng càng thêm không chút kiêng kỵ chạy trốn. Hoàng Nhị nhìn xem chạy trốn pháo trứng, đối pháo trứng cái mông bắn một phát. Phóng xạ bi thép, có mấy quả đánh vào pháo trứng trên mông. Bởi vì khoảng cách vấn đề, đối đầu này pháo trứng tổn thương cũng là có hạn, chỉ là để đầu này pháo trứng chạy trốn tốc độ càng thêm nhanh. Đang đem chết mất lợn rừng thu vào không gian bên trong Hạ Vân Thiên. Nghe được trước sau 2 tiếng súng vang lên, nhanh chóng dẹp xong tất cả lợn rừng về sau, liền chạy trốn heo rừng nhỏ đều không có đuổi theo, hơi bị lệch một điểm phương hướng, tiếp tục hướng về Khấu Sơn Chuân tiến lên. Đã xác định rõ muốn về nhà, Hạ Vân Thiên đương nhiên sẽ không tùy ý thay đổi gì. Nếu không phải bọn này lợn rừng muốn chết, Hạ Vân Thiên đều không thèm để ý bọn chúng. Hắn thu hoạch tràn đầy hướng về ra đi đến, Hoàng Nhị lại có chút mặt ủ mày chau. Hoàng Nhị chó săn Đại Lang bị pháo trứng chọn mặc vào trên cổ mạch máu, nếu như cứu trợ kịp thời, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng chó. Nhưng nào có nhiều như vậy nếu như Hoàng Nhị không có một người cái kia đem Đại Lang mang đi ra ngoài chữa trị thực lực. Hoàng Nhị cảm giác mình hôm nay thật sự là không may đến nhà, không chỉ có lợn rừng không có đánh tới, còn tổn thất một con chó săn. Như thế tính toán, Hoàng Nhị cảm giác mình hôm nay bồi thường 200 khối, thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Kỳ thật, nếu như Hoàng Nhị bỏ được kia viên đạn tiền, sớm một chút nổ súng. Lấy trong tay hắn 2 ống săn uy lực cùng đạn phóng xạ diện tích, có thể nhẹ nhõm liền đem pháo trứng đạn thương, đến lúc đó lại để cho 2 con chó săn đi lên chiến đấu, mình thừa cơ thay đạn bổ thương. Dùng nhiều mấy viên đạn, đầu kia pháo trứng nói không chừng thật sẽ bị Hoàng Nhị cầm xuống. Vẫn là câu nói kia, trên thế giới này không có nếu như, bỏ qua liền là bỏ lỡ. Đại Lang tại đại lượng mất máu phía dưới, chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàng Nhị tìm tới tảng đá, đơn giản làm một cái phần mộ, đem lại lang táng tại trên núi. Đây cũng là chó săn số mệnh, thợ săn sẽ đem chết mất chó săn chôn ở trên núi. Còn băn khoăn muốn kiếm một chén canh hoàng nhị, mang theo hai sói hướng về Hạ Vân Thiên vừa mới bắn súng địa phương tiến lên. Chờ hắn đến tới chỗ thời điểm, cũng có chút trợn tròn mắt. Ngoại trừ trên đất vết máu, chứng minh nơi này phát sinh qua chiến đấu, cái khác không có gì cả. Hoàng nhị cẩn thận tra xét hiện trường vết tích, ngay cả một viên vỏ đạn đều không có, hiển nhiên là trước khi đi quét dọn qua chiến trường. Từ dưới đất vết tích đến xem, Hoàng nhị cũng không biết vừa mới bắn súng người kia hướng chạy đi đâu. Hoàng nhị có chút buồn bực, lần này muốn kiếm một chén canh nguyện vọng cũng khó có thể thực hiện. Ngay tại Hạ Vân Thiên nhanh muốn đến Khấu Sơn chuẩn thời điểm, một con ngũ thải ban lan hùng gà dừng tại trong bụi cỏ bị kinh hãi bay lên. Nó phía sau cái mông lông đôi đang cầu xin ngẫu thời điểm có trợ giúp, tại thời điểm chạy trốn chính là một cái rất lớn liên lụy. Hắn cơ lấy mỏ xin nạ gặng, nhắm ngay cái này gà dừng đầu, quả quyết bóp lấy cò súng. Phanh nhất thanh, cái này gà dừng đầu trực tiếp bị đánh nát, chết không thể chết lại. Hắn đi qua, đem cái này gà dừng xách trong tay. Tại sao muốn đem thương trong tay đổi thành mỏ xin nạ gặng, hoàn toàn chính là trong tay hắn kia mấy cái năm sáu đứa, đều là lai lịch bất chính. Tùy tiện lấy ra có thể sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Cái này gà rừng tại giã gà bên trong cũng thuộc về đại, rõ ràng là trong khoảng thời gian này ăn không ít đồ tốt, mới đem mình nuôi như thế to mọng, ngay cả bay lên đều khó khăn, lúc này mới tiện nghi Hạ Vân Thiên. Hắn cứ như vậy xách ngược lấy gà rừng, không lâu sau thời gian, liền đem cái này gà rừng máu thả xong, cũng không cần lo lắng huyết dịch trầm tích tại giã gà thể nội, ảnh hưởng cảm giác. Những cái kia bị hắn thu vào trong không gian lợn rừng, cũng đều bị hắn thả máu, cũng tiến hành phân giải. Hắn chuẩn bị đem pháo trứng toàn bộ lưu lại cho ăn, những này pháo trứng không có cắt xén qua. Hương vị đương nhiên tốt không ở đâu. Bán, giá cả cũng liền tại 3-4 mao tiền tả hữu, còn không bằng lưu lại trực tiếp cho ăn, dù sao nhiều như vậy chó cũng là muốn ăn cái gì. Còn lại 8 đầu mẫu lợn rừng, hương vị có thể hơi tốt một chút, toàn bộ bán đi cũng có thể bán cái ngàn thành khối tiền. Khi hắn cũng nhanh muốn đến Khấu Sơn chuẩn thời điểm, phát hiện nơi này tụ tập không ít ngay tại hái núi Khấu Sơn chuẩn phụ nữ. Các nàng vừa cười nói, một bên tại thu thập lấy lâm sản, đều muốn thừa dịp tuyết rơi trước đó, nhiều hướng ra phủi đi ít đồ. Tuyết lớn một chút, nhiệt độ không khí liền sẽ chợt hạ xuống, đến lúc đó đi ra ngoài đều là vấn đề. Đặc biệt là đông bắc địa khu, kia cửa phòng đều là đi đến mở, liền sợ tuyết rơi quá nhiều, cửa phòng mở không ra. Hạ Vân Thiên nhìn thấy các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Có mấy cái phụ nữ còn cùng hắn chào hỏi, hắn tự nhiên nhiệt tình đáp lại. Những người này cũng không có đắc tội mình đương nhiên sẽ không lặng lẽ đối đãi. Cũng có mấy cái phụ nữ tán dương Hạ Vân Thiên bản sự, tiến vào một lần núi liền có thể đánh tới một con gà rừng. Bất quá các nàng cũng là muốn mặt người, không có la hét muốn phân cái này gà rừng cái gì. Bất quá, tổng có mấy cái không rõ ràng người. Không phải sao? Một người phụ nữ ngăn lại hắn, nói ra: Vân Thiên à, muốn hay không tìm giới thiệu cho ngươi cái nàng dâu à? Hắn đối cái này người phụ nữ có một chút ấn tượng, tựa như là họ Vương, gả cho Lý gia. Nghe nói, gả tới chừng nửa năm, trợ phu của nàng đang đuổi núi thời điểm gặp sói hoang, bị sói hoang điêu đi, ngay cả cái thi thể đều không có tìm trở về. Về sau liền truyền ra nữ nhân này khắc chồng lời đồn đại. Hắn trước kia không tin những này mê tín sự tình, nhưng từ khi xuyên qua chuyện ly kỳ như vậy đều phát sinh ở trên người mình, cái này khiến hắn cũng không thể không tin tưởng. Hắn bất đắc dĩ trả lời: Ta bây giờ còn nhỏ, tạm thời không muốn cân nhắc những vấn đề này. Làm người hai đời hắn hiểu được, nào có vô duyên vô cớ yêu. Mình cùng nàng không thân chẳng quen, nữ nhân này làm sao lại hảo tâm cho mình giới thiệu đối tượng, tự nhiên là có chỗ ý đồ. Chương 26, công xã cung tiêu xã mua sắm chương 26, công xã cung tiêu xã mua sắm Vương Quả Phụ còn muốn nói nữa cái gì thời điểm, nhìn thấy Hạ Vân Thiên nhìn về phía ánh mắt của nàng. Đó là một loại không mang theo một chút tình cảm ánh mắt, tựa như đối đãi một con đợi làm thịt xuất sinh ánh mắt. Vương Quả Phụ lúc này mới cảnh giác, Hạ Vân Thiên không phải người bình thường. Kia là nổi giận lên dám trước mặt mọi người ẩu đả đại đội trưởng người, hơn nữa còn là đánh hai lần. Nếu là chọc tới hắn, khó đảm bảo hắn sẽ không trước mặt mọi người đánh chính mình. Tại tính mệnh cùng lợi ích trước mặt, Vương Quả Phụ vẫn là từ tâm lựa chọn tính mạng của mình. Về phần nữ nhi hạnh phúc, chỉ có thể ở khác làm mưu được rồi. Vương Quả Phụ nghĩ giới thiệu với hắn chính là nữ nhi của nàng Lý Chiêu Đệ, cái tên này vẫn là nàng cha mẹ chồng khi còn tại thế lấy. Hy vọng có thể cho bọn hắn chiêu một cái cháu trai, kết quả bọn hắn đều đã chết, đứa cháu này đều chưa từng xuất hiện. Nếu như hắn biết Vương Quả Phụ ý nghĩ, tuyệt đối sẽ phi nàng một mặt, người nào cũng dám giới thiệu cho chính mình. Cái này Vương Chiêu Đệ từ nhỏ liền không nhận ra ai chào đón. Từ nhỏ đã trong đất làm việc, không có trải qua một ngày học. Bởi vì từ nhỏ đã dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, dáng dấp là vừa gầy lại hắc, thân cao chỉ có khoảng 1m50. Cùng hắn làm sao đều không đáp, thật không biết cái này Vương Quả Phụ ở đâu ra tự tin. Về đến trong nhà, hắn thu thập một chút làm nghề mổ sống công cụ, lại tìm đến mấy cây vật liệu gỗ, tiến nhập không gian bắt đầu làm lên thùng nuôi ong. Có không gian làm treo trống, rất nhanh liền đem vật liệu gỗ mở được tấm ván gỗ. Lựa chọn thích hợp tấm ván gỗ về sau, hắn rất nhanh liền làm ra ba cái thùng nuôi ong cùng tấm ong. Khống chế không gian, đè xuống những cái kia hắc ong mật ong, dọn dọn mật ong bị hắn chen vào trong bình. Đây là nhà hắn bên trong, có thể tìm tới vì số không nhiều vật chứa. Cái này cái bình nguyên lai hẳn là giả rượu, đổ đầy đúng lúc là 10 cân. Hiện đang chứa đầy một vò mật ong về sau, hắn đoán chừng có cái 13-14 cân dáng vẻ. Lại dùng trống không đồ hộp bình, trang hai bình tử không sai biệt lắm một cân dáng vẻ. Không có khác vật chứa, hắn liền đem những này tầng ong bỏ vào thùng nuôi ong bên trong, chuẩn bị đợi ngày mai lấy lòng vật chứa tại đem mật ong lấy ra. Bởi vì trong không gian nhiệt độ bình thường bảo trì tại 25 độ tả hữu, vừa mới chuẩn bị ngủ đông hắc ong, tự nhiên lại bị tỉnh lại. Ngay tại đầy trời ở giữa phi hành tìm lấy mật hoa đâu. Ong mật chính là như thế cần cù, một ngày bất tử liền muốn phấn đấu một ngày. Hạ Vân Tiên cơm tối chính là trong không gian mặt làm gà rừng canh cùng cơm trắng, hắn còn mở một bình rượu sái nếm một chút. Không thể không nói, cái niên đại này mặc dù nghèo khó, thương phẩm chất lượng lại tương đối tốt, cái này rượu sái sau khi uống xong tốt không có chút nào cấp trên. Vì kiểm tra một chút cỗ thân thể này hiện tại tử lượng, đem một bình rượu đế sau khi uống xong, hắn đều không có bao nhiêu cảm giác, cái này khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào lên tử lượng của mình. Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm hôm sau, hắn thật sớm. Hôm nay đã sớm xác định rõ mục tiêu, đó chính là đi công xã cung tiêu xã, mua một chút có thể chứa mật ong mật chứa. Một ra khỏi nhà, cũng cảm giác được nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống thật nhiều. Mà lại trên bầu trời tầng mây rất dày, mắt thấy tuyết lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ. Những này khó khăn tự nhiên ngăn không được hắn, kiểm tra một phen ra bếp lò cùng giường đất, phát hiện không có minh hỏa về sau. Lại kiểm tra một phen cửa sổ, không có vấn đề về sau. Hắn mặc vào bào áo khoác bằng da, đeo lên mũ, nắm tay rút vào trong tay áo, liền hướng về Hồng Kỳ công xã đi đến. Bởi vì quát là gió bấc, Hạ Vân Thiên hướng về công xã con đường này cũng là hướng nam. Hắn cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng ở sau lưng đẩy mình, muốn dừng lại đều không được, cái này trong lúc vô hình tăng nhanh bước tiến của hắn. Từ Khấu Sơn Chuân đến Hồng Kỳ công xã con đường này, hắn là tương đương quen thuộc. Hắn sơ trung 3 năm đều là trên Hồng Kỳ công xã học, con đường này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi một lần. Ven đường nơi nào có cái cây, nơi nào quả dại mấy tháng phần thành thục, có ăn ngon hay không, hắn cơ hồ đều có thể nói được. Có gió lớn trợ giúp, hắn chỉ dùng 1 giờ liền đi tới công xã cung tiêu xã. Khi hắn đi vào cung tiêu xã thời điểm, toàn bộ cung tiêu xã phục vụ viên đều nhìn hắn. Những này phục vụ viên coi là hôm nay gió lớn, lập tức liền muốn tuyết rơi, sẽ không có người đến, đều ngồi ở nơi đó trò chuyện lên trời. Có lẽ là chỉ có một người khách nhân nguyên nhân, cho những này cung tiêu xã phục vụ viên mang đến một chút náo nhiệt, những này phục vụ viên vẫn là rất nhiệt tình tiếp đái Hạ Vân Tiên. Khi hắn đưa ra muốn mua 10 cái có thể chứa 10 cân cái bình thời điểm, một cái đại tỷ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn ướp dưa chua sao, chúng ta nơi này có càng lớn cái bình, ngươi có muốn hay không? Hạ Vân Tiên nói ra, không muốn đại, liền muốn loại kia 10 cân, quá lớn không tốt cầm. Cũng may những này cái bình không cần phiếu, không phải hắn liền lúng túng. Hắn lại nhìn một chút phía sau quầy nước ấm, hỏi, đại tỷ, cái này nước ấm bao nhiêu tiền? Đông Bắc thời tiết quá lạnh, muốn uống cái nước nóng là thật không dễ dàng, lại không thể tùy thời đều nấu nước, mua một cái nước ấm cần thiết. Nhân viên bán hàng đại tỷ trả lời, tiểu huynh đệ, cái này nước ấm là một phiếu, ngươi có phiếu sao? Đem ý niệm chìm nhập không gian, tìm ra cướp bóc Chu Vũ cái kia chợ đen một chút phiếu chứng, hắn nhớ kỹ bên trong liền có nước ấm phiếu. Hắn giả bộ như trong ngực móc ra một trương nước ấm phiếu, nói ra, ta có, ngươi nhìn có phải hay không cái này? Cái kia nhân viên bán hàng đại tỷ tiếp đi tới nhìn một chút, đúng là một trương nước ấm phiếu, nói ra, tiểu nhân 5 khối, đại 10 khối, ngươi muốn cái nào? Hắn tự nhiên là lựa chọn đại một cái kia. Tiếp xuống, hắn lại tiến hành một phen lớn mua sắm. Cái gì khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng những này, đều mua một đồng lớn, hoàn toàn chính là không lấy tiền coi ra gì. Nồi sắt, bát, đũa những này ăn cơm ra hỏa cũng đều mua một chút, ra những cái kia bát, đũa cũng không biết dùng bao lâu, hắn dự định toàn bộ đổi đi. Nồi sắt hắn là dự định bỏ vào không gian sử dụng, dạng này cũng không cần đem trong nhà cái nồi kia, vừa đi vừa về cầm. Thập kỷ 60 mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng tiền sức mua là thật mạnh. Hắn một phen điên cuồng mua sắm về sau, mới hoa 83.5 nguyên. Tại một đám nhân viên bán hàng ngạc nhiên ánh mắt bên trong, hắn từng nhóm đem những vật này chuyển ra đến bên ngoài. Nói cho lý do của bọn hắn chính là, bên ngoài có xe ba gác chờ đợi mình, về phần những này nhân viên bán hàng tin hay không, đó chính là bọn họ vấn đề. Hạ Vân Tiên cũng không lo lắng bọn hắn sẽ ra ngoài nhìn, căn cứ hắn giải, những này nhân viên bán hàng kia là có thể nằm liền không ngồi tồn tại, ai sẽ không có việc gì chạy ra tới thăm ngươi xe ba gác à. Một phen tiêu phí về sau, hắn là thần thanh khí sảng. Thật muốn hô to một câu, có tiền thật con mẹ nó tốt. Lại sợ người khác coi hắn là thành bệnh tâm thần, liền dập tắt ý định này. Đến thời điểm là thuận gió, lúc trở về tự nhiên là tao tội. Mà lấy thân thể tố chất của hắn, đều cảm giác được mình hành tẩu khó khăn, cho dù hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ ném vào không gian. Hắn quyết định không còn mình hành tẩu, triệu hồi ra trong không gian một tớt đỏ ngựa, con ngựa này tự nhiên cũng là tại Chu gia câu mà tới. Hiện tại loại khí trời này, tuyết lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi, Hạ Vân Thiên cũng không lo lắng Chu gia câu người sẽ phát hiện. Xuất ra một bộ yên ngựa về sau, hắn bò lên lưng ngựa, cẩn thận dục ngựa tiến lên. Cũng may hắn kiếp trước cưỡi qua mấy lần ngựa, rất nhanh đã tìm được cảm giác, chậm rãi tốc độ liền nhanh. Chính là đối diện Hàn Phong, quát bộ mặt rất đau. Hắn rơi vào đường cùng tìm đến vừa mua khăn mặt, đem mặt cản, chỉ là con mắt còn cần nhìn đường, lại không có kính mắt, bị lạnh gió thổi nước mắt chảy ròng. Mới đổi tới một nửa lộ trình thời điểm, trên trời liền đã nổi lên bông tuyết, về sau liền càng rơi xuống càng lớn. Chương 27, tuyết rơi chương 27, tuyết rơi Hạ Vân Tiên cưỡi ngựa, đi vào khoảng cách Khấu Sơn Chuân còn có chừng một dặm địa phương, liền ngừng lại. Thật sự là mượn tới con ngựa này không có chính quy lai lịch, không tốt tại làng bên trong sử dụng. Đem ngựa thu vào không gian, hắn đi bộ đi đến cuối cùng này một đoạn đường về nhà. Năm nay tuyết rơi hơi trễ, Lao Thiên khả năng cũng là kìm nén đến có chút lâu, chỉ là 1-20 phút, trên đất tuyết động đã hạ dày một tầng dày. Bước lên phong tuyết về đến trong nhà, lập tức tìm đến báo hư cùng gỗ. Bây giờ thời tiết quá lạnh, nếu như trong nhà không đốt giường, rất có thể sẽ gây nên có ít người hoài nghi. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tuyết lớn, đoán chừng nhất thời bán hội đều không dừng được. Lại nhìn một chút phòng ốc của mình, không có phát hiện rõ ràng hở địa phương, cái này khiến hắn có chút thở dài một hơi. Sợ hai trận này tuyết quá lớn, đem mình gạch một phòng áp sập. Hắn lại tới biệt thự, bên trong chất đống vật liệu gỗ địa phương, tìm mấy cây bát to phẩm chất vật liệu gỗ. Đem những này vật liệu gỗ đem đến trong phòng, đo đạc thật dài độ về sau, dùng cái cưa đem bọn nó cưa tốt, lại đem cưa tốt vật liệu gỗ dựng thẳng lên tại xà nhà phía dưới. Dạng này nhưng để tránh cho nóc phòng tuyết động quá dày, áp sập phòng ở Khấu Sơn chân nơi này, một đêm hạ cái nửa mét dày tuyết đều là trạng thái bình thường, nếu là trong đêm không đem tuyết quét xuống đến, dạng này gạch một phòng thật rất dễ dàng đổ sụp. Có đôi khi, tuyết rơi quá lớn, một đêm đều cần ra quét sạch nhiều lần tuyết động. Gia cố một phen xà nhà về sau, Hạ Vân Thiên liền an tâm không ít. Chỉ cần trận này tuyết không phải quá bất hợp lý, hắn cái này nhỏ gạch một phòng sẽ không có vấn đề gì. Nhìn xem cái này so với mình tuổi tác còn lớn hơn gạch một phòng, hắn có một cái sang năm đầu xuân lập nhà ý nghĩ. Đã muốn lập nhà, tự nhiên không thể lại đóng loại này gạch một phòng, tối thiểu nhất nếu là phòng gạch ngói. Muốn đóng phòng gạch ngói, nhất định phải cục gạch, xi măng, đôi những thứ này. Thế nhưng là những vật này không chỉ cần bỏ tiền, còn cần có phương pháp, tha rất nhiều công gia đơn vị mua những này đều cần sắp xếp kế hoạch, chính mình cái này tiểu nông dân là thật không có đường mua những thứ này. Suy nghĩ một phen, Hạ Vân Tiên liền đem chút chuyện này trước buông xuống. Xe đến trước núi ắt có đường, người sống cũng không thể bị nẹn nước tiểu chết. Sự thật chứng minh, hắn đem xà nhà sớm ra cố là chính xác. Trận này lớn tuyết vẫn rơi đến hơn 6 giờ chiều thời điểm, còn không có ý dừng lại. Mắt thấy là phải đi ngủ, không có giải trí hoạt động, ngủ được đều sớm, hắn từ trong không gian xuất ra một cây dài cây gậy trúc, tại cây gậy trúc đoạn trước cố định bên trên một tấm ván gỗ, hình thành một cái cào đồng dạng công cụ. Đứng trên mặt đất, dùng cái này cái cào đem gạch một trên phòng tuyết toàn bộ thanh lý mất. Những này thanh lý mất tuyết, trực tiếp liền bị thu vào không gian. Hiện tại đầy sân đều là tuyết, đã có 3-40cm tăng thêm, tự nhiên không thể lại đem những này tuyết đọng lưu trong sân. Không phải, buổi sáng ngày mai đoán chừng đi ra ngoài đều rất khó khăn. Không có việc gì làm Hạ Vân Thiên, cơm nước xong xuôi liền tiến vào không gian. Ra giường sưởi còn tại đốt, muốn hỏi vì cái gì, đó chính là tuổi lửa nhiều, tùy hứng. Tiến nhập không gian về sau, hắn đầu tiên là dùng tảng đá, lũy một cái giản dị bếp lò. Dùng heo mập thịt đem mới mua được nồi sắt mở xong nồi về sau, liền dùng cái này mới nổi nổi lên nước nóng. Có nước cấm ấm, rốt cuộc không cần muốn uống nước nóng hiện đốt đi, hoàn toàn có thể sớm đốt tốt để dành. Một bên đốt nước nóng, một bên đem mua được những cái kia cái bình thanh tẩy ra. Lại đem từ cung tiêu xã mua được vật phẩm tiến hành phân loại, bàn chải đánh răng, kem đánh răng trà bạc, khăn mặt những này thả ở cùng nhau. Rửa mặt tráng men buồn cũng bị đơn độc điểm ra. Ăn cơm bát đũa cũng đều rửa sạch thả, nhào bột mì dùng sứ buồn vân vân. Phen này thu thập, Hạ Vân Tiên mới hiểu được cái gì gọi là phá nhà giá trị bạc triệu hàng nghĩa. Cái này thu thập một chút, thứ cần thiết còn thật không ít. Thu thập xong về sau, phơi nắng bình rượu cũng làm. Hắn lấy ra không có lấy xong mật ong tần ong, tiếp tục hoàn thành hắn lấy mật ong đại nghiệp. Trải qua một phen bận rộn, hắn hết thảy thu được 4 cái đầy cái bình, còn có một cái lớn nửa bình mật ong. Những này toàn bộ đều là tốt nhất hoang dại mật ong, bọn chúng mật độ cũng so rượu nặng không ít. Loại này có thể chứa được 10 cân rượu cái bình, lắp đặt mật ong, đoán chừng có thể ra cái 10-30 cân. Tất cả đều thu thập xong, hắn tiếp tục tu luyện luyện thể quyết. Trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, hắn đã hoàn chỉnh luyện qua tầng thứ nhất, hiện tại tu luyện chính là tầng thứ hai. Trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, hắn không chỉ có sức ăn tăng lớn, chính là khí lực cũng lớn thêm không ít. Hắn cảm giác chiều cao của mình cũng đang tăng thêm, mấy ngày nay hắn cảm thấy dưới đầu gối mặt xương khe hở một mực có chút rất nhỏ cảm giác đau đớn. Trải qua tu luyện luyện thể quyết, hắn đối với lực lượng vận dụng càng thêm thuần thục. Trước tiên nếu như dùng 100 cân khí lực đánh ra một quyền, đánh tới đối thủ chỉ có 60 đến 80 cân tả hữu tổn thương, hiện tại hắn đánh ra một quyền, đối thủ của hắn nhận tổn thương có thể sẽ là 100 cân trở lên. Đương nhiên, khí lực của hắn xa xa không chỉ 100 cân đơn giản như vậy. Hắn thí nghiệm một chút, hôm nay trong núi đánh tới đầu kia đại pháo trứng, hẳn là có cái 500 cân tả hữu. Hắn dùng sức có thể đem hắn ôm, mặc dù cũng tương đối phí sức. Từ điểm đó liền có thể chứng minh, hắn hiện tại khí lực rất lớn, nếu như tại tu luyện, vật lộn gấu, hổ cũng không phải là không được sự tình. Bay tán loạn tuyết lớn, một mực xuống đến sáng sớm hôm sau mới ngừng lại được, rất nhiều nơi tuyết động đã vượt qua nửa mét dày. Trận tuyết rơi đầu tiên cứ như vậy lớn, xem ra năm nay cũng hẳn là một cái bội thu năm. Sáng sớm, hắn tiếp tục xuất ra hắn làm cái cào, đem nóc phòng tuyết thanh lý xuống tới. Có cái này cái cào, cũng không cần lên tới cái thang phía trên khứ trừ tuyết. Đem thanh lý ra tuyết thu vào không gian, xuất ra một cái xẻng sắt tiếp tục thanh lý trong viện tuyết động. Thủng sắt là đông bắc nông thôn thiết yếu công cụ, vừa đến rơi tuyết lớn liền sẽ dùng bên trên. Nếu là không có thủng sắt, chỉ có thể chờ đợi người khác cứu viện. Nhưng tuyết lớn một chút, tất cả gia đình đều tại thanh tuyết, ai sẽ nhớ tới ngươi a? Hạ Vân Tiên cũng không có thanh lý quá nhiều, chỉ trong sân thanh lý ra một đầu hơn 1 mét đường nhỏ, có thể thông hành là được rồi. Coi như ngươi đem tất cả tuyết động toàn bộ dọn dẹp, nhưng là ai có thể bảo chứng hôm nay vẫn sẽ hay không tiếp tục tuyết rơi đâu? Thanh lý xong tuyết động, hắn nóng cũng là toàn thân đổ mồ hôi. Vừa mới tuyết rơi nguyên nhân, đất tuyết còn nhịn không được người, cũng không phải lên núi săn thú thời điểm. Tốt nhất chờ qua mấy ngày, tuyết động hơi hòa tan, tại bị ban đêm một đông lạnh, như thế đất tuyết rời đi cơ bản liền không thành vấn đề. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về phòng tiếp tục miêu thời điểm, một thanh âm gọi lại Hạ Vân Tiên. Vân Tiên, ngươi cũng thanh lý xong a, nhà ngươi phòng ở không có sao chứ? Hắn xem xét, nói chuyện chính là Tần Dũng. Ừm, thanh lý xong, đại Dũng ca ngươi làm sao hỏi như vậy? Nhà ngươi phòng ở không có việc gì liền tốt, cha ta còn lo lắng cho ngươi ở nhà xảy ra chuyện, chuyên môn để cho ta tới nhìn xem. Vậy ta liền tạ ơn Tần đại gia cùng đại Dũng ca quan tâm a, có phải hay không làng bên trong nhà ai phòng ở xảy ra chuyện a? Tần Dũng quay đầu nhìn chung quanh không có nhân chi về sau, mới nhỏ giọng nói, ngươi không biết, kế toán lao cha phòng ở bị áp sập, bây giờ còn đang thanh lý đâu. Hạ Vân Tiên nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, là Trương Có Đạo cái kia lão cậu tử, nhà hắn phòng ở bị áp sợ. Trương Có Đạo chính là đại đội kế toán Trương Lập lão cha, ỷ vào con trai mình là đại đội kế toán, mấy năm này tại làng bên trong cũng là diêu võ dương ai. Người bình thường bởi vì sợ bị Trương Lập nhà bảo, cũng đều nhường nhịn quá khứ, cái này liền càng thêm cổ vũ tên chó chết này khí diễm. Chương 28, sổ sách chương 28, sổ sách. Hạ Vân Thiên nghe được Trương Có Đạo phòng ở sập, trong lòng càng thêm xác định mình tối hôm qua ra cố phòng ốc là chính xác. Một mình ở căn này gạch một phòng, thế nhưng là so Trương Có Đạo phòng ở còn giả hơn một chút. Dưới tình huống bình thường, tuyết lớn áp sập phòng ốc nhiều là xuất hiện ở ban đêm. Có người ta ngủ thiết đi, không có kịp thời thanh lý phòng ốc, tuyết động qua đi mới có thể đè sập phòng ốc. Làm sao cái này lão Trương gia thái độ khác thường, là sáng sớm ép xấu đây này. Trương gia phòng ốc ép xấu, hoàn toàn chính là Trương Có Đạo chính mình nguyên nhân. Lão già này có ba con trai, mấy cái cháu trai. Tuyết rơi thời điểm mình không nghĩ tới đến trừ tuyết, liền nghĩ nhi tử cùng cháu trai có thể giúp mình làm, hắn cũng không có cùng nhi tử, các cháu bằng giao. Cứ như vậy, mấy con trai, cháu trai trừ tuyết thời điểm, đều nghĩ đến những người khác sẽ giúp Trương Có Đạo thanh lý, kết quả một đêm ai cũng không có thanh lý. Tuyết động càng ngày càng dày, rốt cục tại hừng đông thời điểm, Trương Có Đạo xà nhà không chịu nổi tuyết động trọng lượng, tại Trương gia người một nhà còn tại lúc ngủ, ầm ầm nhất thanh sổ xuống. Vốn cho rằng hôm nay liền muốn tại nhàm chán bên trong vượt qua Hạ Vân Thiên, không nghĩ tới sáng sớm Tần Dũng liền đưa tới như thế kình bạo tin tức, hắn quyết định hiện tại liền đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Mới vừa buổi sáng liền xuất hiện như thế kình bạo tin tức, làng bên trong quét tuyết công việc cơ bản liền tạm dừng, phần lớn người đều tụ tập tại Trương Có Đạo cửa nhà xem náo nhiệt. Lão gia hỏa này bình thường cho cậy nhi tử thế khi dễ không ít người, hiện tại cần phải giúp một tay thời điểm, nguyện ý đưa tay thật không nhiều. Chỉ có những cái kia cùng Trương Lập cùng thế hệ thúc bá huynh đệ nắm lô mũi tiến lên hỗ trợ, bọn hắn kỳ thật cũng không nguyện ý, lại bởi vì là người một nhà nguyên nhân, không được không làm như vậy. Đợi đến Hạ Vân Thiên chạy đến thời điểm, sụp đổ có tranh nóc phòng đã bị dọn dẹp ra. Mấy người ngay tại cẩn thận đem chất gỗ xà nhà cùng đòn tay cẩn thận hướng ra phía ngoài bận. Hắn nhìn xem mang theo kính mắt Trương Lập, một mực tại nơi đó xoay quanh vòng, không giống như là nghĩ phải giúp một tay bộ dáng, ngược lại tựa như là đang tìm cái gì. Đợi đến tất cả mọi thứ đều bị thanh lý mất thời điểm, Trương Có Đạo cùng vợ của hắn Trương Vương Thị bị người phát hiện. Trương Có Đạo lão già này bị một cây đòn tay trực tiếp nện trên đầu, xương đầu đều bể nát, lúc ấy liền không có khí tức. Ngược lại là Trương Vương Thị bị người phát hiện thời điểm còn có một hơi. Sụp đổ phong ốc đem giường đất đều đập bể, Trương Có Đạo cùng Trương Vương Thị chính là tại một đống bụi đất bên trong bị người phát hiện. Lão lưỡng khẩu bị mỏ được toàn thân đen nhánh. Trương Có Đạo đã chết đi, tự nhiên không có cứu giúp giá trị, nhưng Trương Vương Thị còn sống. Trương Minh, Trương Quân, Trương Lập ba huynh đệ đang vì ai đưa mẹ già đi bệnh viện sinh ra khác nhau. Lão đại Trương Minh ý kiến gì đều không có, để hắn làm gì đều có thể. Trương Quân cùng Trương Lập hai người đều muốn đối phương đem mẫu thân đưa đến bệnh viện cứu chữa, bọn hắn lưu lại thu thập sụp đổ phòng ở. Trương Quân cho rằng Trương Có Đạo vợ chồng nhất định lưu lại thứ gì đáng tiền, hắn muốn sớm tìm được về sau giấu đi. Lão tam Trương Lập thì là tại phụ mẫu nơi này ẩn giấu một cái có thể muốn tính mạng hắn đồ vật, hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút đem vật này rời đi. Song phương rằng có đến cuối cùng, Trương Lập bất đắc dĩ lấy ra 50 đồng tiền cho Trương Quân, trước tiên đem hắn chạy đi bệnh viện, chính hắn thì để ở nhà chuẩn bị hậu sự. Đợi đến Trương Quân phụ tử mang theo Trương Vương Thị trước đi bệnh viện cứu chữa thời điểm, Trương Lập để đại ca của mình mang theo bản gia huynh đệ rời đi sụp đổ phòng ở, đi chuẩn bị Trương Có Đạo tang lễ thứ cần thiết. Chỉ có chính hắn lưu tại sụp đổ trong phòng, đối ngoại còn nói là có chút nhìn vật nhớ người, muốn lại nhìn một chút nhà mình phòng ở cũ. Một đám thôn dân thấy không náo nhiệt nhịn, liền đều đi về nhà. Dù cho có cá biệt thôn dân nghĩ đến, Trương Có Đạo lưu lại chút thứ đáng giá, cũng không dám lên lòng mơ ước. Hạ Vân Tiên trong lúc vô tình nhìn thấy sụp đổ giường đất đen xám bên trong, có một đạo phản quang hiện lên. Lợi dụng không gian viễn trình thu lấy không có thể, đem vật này thu vào không gian. Lý ra chuyện bên này giải quyết, hắn liền về đến nhà. Giữ cửa sổ kiểm tra một lần về sau, hắn một cái lắc mình liền tiến vào trong không gian. Xuất ra cái kia phản quang đồ vật xem xét, Hạ Vân Thiên thất vọng, cái này lại là một cái nhỏ bình rượu. Nhìn cái này cái bình kiểu dáng, cũng không phải cái gì đồ cổ, chưa có nói sao đem cái đồ chơi này giấu ở giường trong động đâu. Cẩn thận cầm lấy cái này bị hun đen nhánh cái bình, cũng cảm giác cái này trong bình cất giấu thứ gì. Chẳng lẽ thứ đáng giá tại cái này trong bình? Hắn cẩn thận mở ra cái này cái bình, liền thấy bên trong là một quyển sách đồng dạng đồ vật. Đem những này sách lấy ra, cẩn thận lật xem. Quyển sách này kỳ thật chính là một cái sổ sách, phía trên ghi chép đại đội trưởng Lý Thành Lộc cùng kế toán Trương Lập cắt xén công điểm sổ sách. Có một ngày cắt xén ai nhiều ít công điểm, một năm tổng cộng cắt xén nhiều ít công điểm. Cuối năm tính tiền thời điểm, những này bị cắt xén công điểm cũng bị tính tại đội sản xuất tổng nợ bên trong, những này thêm ra tới công điểm, tự nhiên là bị phân cho Lý Thành Lộc cùng Trương Lập hai nhà. Trương Lập sở dĩ sẽ lưu lại cái này sổ sách, chính là sợ hãi mình có một ngày không hiểu thấu bị giết chết. Cái này sổ sách chính là hắn kéo lấy Lý Thành Lộc chôn cùng chứng cứ. Trương Lập đem cái này sổ sách giao cho Trương Có Đạo, cũng nói rõ bên trong là Lý Thành Lộc tay cầm, nếu có một ngày mình đột nhiên chết, liền đem chứng cứ này giao cho công xã đi. Trương Có Đạo suy nghĩ kỹ mấy ngày, liền quyết định đem cái này sổ sách bỏ vào vỏ rượu bên trong, lại đem cái này vỏ rượu giấu đến giường đất bên trong. Cái này sổ sách hạ lạc chỉ có Trương Có Đạo vợ chồng biết, kết quả hôm nay Trương Có Đạo trực tiếp chết rồi, Trương Vương Thị trọng thương hôn mê. Trương Lập đã mất đi manh mối về sau, muốn tìm được cái này sổ sách quả thực là khó như lên trời. Cái này sổ sách việc quan hệ sinh tử của mình, Trương Lập không tìm được sao có thể an tâm. Trương Quân lại lấy vì đệ đệ của mình biết Trương Có Đạo có cái gì đáng tiền gia sản, muốn chiếm thành của mình, mới không muốn đưa mẫu thân đi bệnh viện. Trương Quân cũng có mình tiểu tâm tư, nếu như Trương Vương thị tại bệnh viện tỉnh lại, nhìn thấy chỉ có mình ở bên người, sẽ không nói cho mình thứ đáng giá để ở nơi lâu đâu. Nhìn lấy trong tay sổ sách, Hạ Vân Thiên cảm thấy vẫn là tìm cái thời gian, đem cái đồ chơi này giao cho công xã. Có cái này sổ sách, Lý Thành Lộc cùng Trương Lập trốn không thoát bị đánh cái bia bật mệnh. Biết Trương Lập muốn tìm là vật gì về sau, Hạ Vân Thiên lần nữa ra không gian, tìm đến ra qua đời thời điểm, làng bên trong tới trước mặt phúng biếng lễ sổ ghi chép, chính là dùng mấy tờ giấy trắng đặt trước cùng một chỗ một cái vở, phía trên ghi chép trước tới tham gia tang lễ danh sách nhân viên. Hắn toàn bộ lật ra một lần về sau, không có tìm được Trương gia có bất kỳ người đến đây phúng biếng. Trương gia đã không có tới người, vậy mình cũng liền không cần đi. Đúng lúc này, hắn nghe được cửa nhà có người gọi hắn, hắn mở cửa xem xét. Lần đầu tiên hắn cho là mình nhìn lầm, người tới lại là đại đội trưởng Lý Thành Lộc. Lao gia hỏa này tới làm gì, chẳng lẽ lại là tìm đến đánh? Lý Thành Lộc kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy hắn, nếu như có thể, hắn ước gì liền đem Hạ Vân Thiên trực tiếp giết chết. Lý Thành Lộc trông thấy hắn ra, đang chờ Hạ Vân Thiên hỏi hắn ý đồ đến thời điểm. Hạ Vân Thiên liền đứng ở trong sân nhìn xem hắn, chính là không nói câu nào. Hắn là mặt hướng phía nam, gió thổi không đến mặt của hắn. Lý Thành Lộc cùng hắn mặt đối mặt, con mắt bị gió thổi chính là nước mắt chảy ròng. Trông thấy hắn nãy giờ không nói gì, không chịu được Lý Thành Lộc giành mở miệng trước, "Vân Thiên, thúc có một số việc tìm ngươi hỗ trợ." "Không giúp được." Không đợi Lý Thành Lộc mở miệng để hắn hỗ trợ cái gì, Hạ Vân Thiên mở miệng liền cự tuyệt. Dựa theo Hạ Vân Thiên đối Lý Thành Lộc hiểu rõ, lao gia hỏa này nhất định kìm nén cái gì xấu đâu. Lý Thành Lộc mở miệng nói, "Vân Thiên, Trương có đạo chết rồi, ngươi có thể hay không cho hắn đánh cố quan tài?"